Chương 73, cự phú chương 73, cự phú Thẩm Lưu tự nhận là đoán được cô phụ tâm tư. Ôn Cố lại là bén nhạy cảm thấy, trong này có lẽ có ít khác động tĩnh. Lao Triệu cùng Tiểu Triệu coi như không trọng dụng Bàng Chi người Triệu gia, nhưng hai phường đánh nhau, nghe được tin tức kiểu gì cũng sẽ cảnh cáo một đôi lời, lần này đúng là trực tiếp mặc kệ. Là thật không muốn quản, vẫn là có khác sự vụ không để ý tới. Hẳn không phải là chuyện xấu. Nếu là thật lòng tình không tốt, mặc kệ là Triệu gia hay là Thẩm gia, những công tử ca kia nhóm đều có thể bị treo lên rút một trận. Nhưng bây giờ vẫn là như trước kia, không nhìn quy vô xem, như cũ tương đối tha thứ. Nói rõ tạm thời không có chuyện xấu xảy ra. Như hôm nay càng lạnh hơn, Thẩm Lưu mặc dù ngoài miệng ghét bỏ cảnh tinh phường quá nhỏ quá phá, nhưng vẫn như cũ hướng cảnh tinh phường bên này chạy gần, mỗi ngày đến xem xây vườn địa phương có cái gì tiến triển, thuận tiện cùng Ôn Cố nói một câu trên phố bắt quái. Cũng là một đầu tin tức nơi phát ra. Ôn Cố không có đi quản vạn phúc biến chuyện, ngồi trước bàn làm việc, nhường Trình Chi đem trong khoảng thời gian này thu thập được một ít tin tức tập hợp nói một câu. Tỷ như trong khoảng thời gian này có nào từ phía nam tới đội ngũ, tiếp ứng bọn hắn tiện thú quân có chừng bao nhiêu người. Nhưng là tính đi tính lại, Ôn Cố cảm thấy không đúng. Tiện thú quân đi ra chủ lực, tựa hồ vẫn chưa về qua. Quân bảo vệ thành đội vàng xung quanh an toàn cùng công sự phòng ngự, tiện thú quân đâu? Chủ lực đội ngũ đi nơi nào? Lục Đại Việt ở giữa lại không đánh được, mùa đông ra ngoài chủ yếu nhiệm vụ là săn giết tà vật cùng tiếp dẫn nhà giàu. Lần lượt đến những cái kia danh gia vọng tộc bắc rời đội ngũ, hộ tống tiện thú quân nhân số so dự tính muốn ít rất nhiều. Theo lý tới nói, lấy bây giờ tình thế, ra ngoài tiếp ứng cũng sẽ không đi quá xa, cách một chút thời gian liền cần quay về tiếp tế nghỉ ngơi, thay ca trực luân phiên. Nhưng là đến bây giờ, nhân số không đúng. Ngoại thành khu thuộc về tiện thú quân quân phường vẫn như cũ trống không mấy cái, ra ngoài chủ lực đến bây giờ còn chưa trở về. Hoặc là đang tiến hành một ít bí mật an bài chiến lược, hoặc là đi tiếp ứng cái nào đó cự phú, lại hoặc là hai người đều có. Ôn Cố xuất ra Trình Chi vẽ phường thị cầu, trong khoảng thời gian này, Hà Đại lần lượt thu tập được từng cái phường thị tin tức. Tới gần hạch tâm khu vực có một ít diện tích lớn phường, ra vào quản được nghiêm, cần thông hành tấm bảng gỗ mới có thể đi vào. Hà Đại cũng không biết những cái kia trong phường tình huống, chỉ có thể thông qua giải rác nghe được tin tức, phán đoán bên trong ở người nào. Ôn Cố ánh mắt đảo qua từng cái phường thị, dừng lại tại nơi nào đó. Cái này phường, trước đây chú ý không đến, cũng không thuộc về Triệu gia thân thích, lại không giống như là nổi danh quyền quý, bình thường người ra vào, càng giống là xây phòng quản lý trạch viện công tượng. Tin tức tập hợp xuống tới, nơi này vậy mà cất giấu không ít mê. Phường tên là Lão Triệu thuộc hạ quan ban lấy, nhìn không ra thân phận đặc điểm. Nhưng lấy cũng có thể đổi á hẳn là còn có cái cự phú không tới. Phía đông gần biển cái nào đó bến cảng. Quốc cảnh phía đông đường ven biển, phân bố rất nhiều bến cảng, nơi này nguyên bản cũng không phải là một cái bến cảng lớn, nhưng cũng còn tính là cái giàu có bờ biển tiểu trấn. Có chỗ dựa xây lên đại trạch, cũng có gần biển mà trúc phòng nhỏ. Tà dịch qua đi, nơi này chính là một mảnh tử khí, vào đông thì càng hiện yên tĩnh. Chỉ thỉnh thoảng có thể nghe được từng đợt như giã thú lộc cộc âm thanh, làm cho người rùng mình. Thẳng đến ngày nào đó, phản phất lôi đình móng ngựa lại tới đây. Trốn ở trong phòng từng cái bóng đen, gầm thét muốn thoát ra, nhưng mà tuyết bay trên trời lạnh, nhiệt độ thấp nghiêm trọng hạn chế hành động của bọn nó. Dây cung nổi lên bốn phía, như điện đao quang cùng áo giáp phản xạ hàn mang liên tiếp hiện lên. Trung quanh rừng cây, cây cối chặt cây mà ngã, tại cái này tuyết rơi thiên lý phát ra liên tiếp ken két tiếng vang. Xa một chút lõm trong khe, dâng lên nốt cháy khói đen. Mấy ngày sau, chỗ này bờ biển bến cảng tiểu trấn thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Từng tòa phòng ốc bị thanh lý, lại dùng khói đặc hun sấy. Càng nhiều kỵ binh cùng đi bộ quân tốt lần lượt đến, xây dựng cơ sở tạm thời. Gần nửa đếm được Triệu Phiệt tiện thú đội ngũ, đi săn về sau ở đây tụ tập. Bọn hắn muốn tại cái này hoang phế bến cảng dựng lên quân sự trọng trấn, đồng thời tiếp ứng đường xa mà đến quý khách. Trời càng ngày càng lạnh, suất đội tướng lĩnh nhìn xem lập tức sẽ kết băng mặt biển, tâm tình ngày càng cháy bỏng. Cũng may, bọn hắn muốn chờ quý khách, tại mặt biển sắp kết băng lúc đến. Bầu trời âm trầm phía dưới, mênh mông vô bờ mặt biển xuất hiện một ảnh. Nếu là cách tới gần, từ trên nhìn xuống, mấy chiếc cỡ lớn thuyền biển cầm đầu, chung quanh có vài chục chiếc cỡ trung thuyền biển, lại sau này, đến không hết cỡ trung tiểu thuyền theo sát lấy, lít nha lít nhít, một mực kéo dài đến rất xa. Đóng giữ cảng khẩu tướng lĩnh, nhìn xem từ xa mà đến gần đội tàu, rốt cục lộ ra nhiều ngày đến nay lần thứ nhất khuôn mặt tươi cười. Phía nam tới hải vận nhà giàu, danh bất hư truyền, trận thế này, không hưởng công gia chủ phí hết tâm tư nhiều lần liên lạc. Hâm Châu Thành. Ôn Cố phân tích trong tay tin tức, cho rằng nay đông rất có thể còn có một cái cự phú muốn đến. Ta đến tại cự phú trước khi đến làm chút động tĩnh. Thẩm gia vạn phúc viên nhất thời còn tu không nổi, giai đoạn trước công tác chuẩn bị quá nhiều. Ôn Cố suy nghĩ, nếu không trước làm điểm khác. Tàn bộ đến đối diện Khánh Vân Vương, lại cho chó đạo sĩ một chút thúc dục chi ngôn. Mượn lần này Thẩm gia xây vườn, Ôn Cố tới một vòng nhân tài sở sắp xếp. Không thể không nói, nội tình thâm hậu nhà giàu sang thật có thể dấu a. Mặc dù lần này xây vạn phúc viên, chó nhà giàu nhóm chỉ là chi viện một phần nhỏ công tượng, cho dù chỉ là cái này một phần nhỏ, đã để Ôn Cố bộ phận kế hoạch sớm hoàn thành. Đạo đồng gặp Ôn Cố tới, nhìn một chút sư phụ chờ sư phụ gật đầu, liền đều lui ra ngoài. Phương trưởng cùng sư phụ có chuyện quan trọng trao đổi, bọn hắn không tiện dự tính. Ôn Cố đi vào nhà, nói còn chưa nói, đối phương trước hết lên tiếng. Thanh nhất đạo trưởng, nghe nói ngươi đem Thẩm gia kéo qua xây vườn, liễm không ý tài. Ôn Cố nhíu mày, quả quyết phản bác, không có chuyện, không tin tin bị, không tin đồn. Thật muốn vơ vét của cải hắn liền tham dự lợi phần. Hắn mưu là khác, nào có vơ vét của cải. Lời đồn, tất cả đều là lời đồn. Ôn Cố lại hỏi, nghe nói đạo trưởng muốn khác mưu cao liền. Thanh nhất đạo trưởng tay áo vung lên, chỗ nào nghe, không tin tin bị, không tin đồn. Giống vậy nói đối trở về. Ôn Cố cũng không còn cùng hắn kéo cái gì lời đồn, đưa lên một trang giấy. Thanh Nhất đạo trưởng dịch chuyển khỏi mắt, không tiếp, thần sắc mệt mỏi, ngươi lần trước cho tờ đơn vấn đề quá nhiều, còn không có giải quyết. Ôn Cố, đạo quán bản vẽ. Thanh Nhất đạo trưởng hỏa tốc cấp tới, nói sớm a. Nhìn xem trên giấy vẽ đạo quán cầu, đạo trưởng hai mắt lóe sáng, tinh thần mười phần, trên mặt bởi vì cảm xúc quá kích động mà đỏ lên. Ôn Cố lại đưa qua một trang giấy. Đạo trưởng đưa tay tiếp nhận. A, lần này là nhiệm vụ tờ đơn. Vốn định bung ra một bên, nhưng bởi vì đọc tốc độ quá nhanh, vi phạm ý nguyện địa đọc được một ít chuyên nghiệp tương quan nội dung. Khứ trừ gạo nếp cải tiến mỗi bữa. Đạo trưởng kinh nghi. Trước kia du học thời điểm đại khái nghe qua cái này, nhưng đến tột cùng cái gì phối trộn, như thế nào cải tiến, còn cần đạo trưởng dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp để hoàn thành. Ôn Cố nói, ta biết các ngươi luyện đan có phong đan lô tuyệt mật kỹ thuật. Phong đan lô yêu cầu gì? Nhịn nhiệt độ cao, dễ tố hình, còn muốn có tốt đẹp khí mật tính. Đạo khác nhau sĩ có khác biệt bí phương, nhưng nói tóm lại, ở phương diện này, chơi luyện đan các đạo sĩ rõ ràng hơn. Thanh Nhất đạo trưởng cảnh giác nhìn qua. Ôn Cố liếc nhìn hắn một cái, không muốn ngươi bí phương, ngươi đem cái này cải tiến, có thể đạt tới yêu cầu thấp nhất coi như hoàn thành nhiệm vụ. Để phòng chó đạo sĩ qua loa, Ôn Cố còn nói, đến lúc đó ngươi đạo quán cũng muốn dùng cái này xây. Liên quan đến đạo quán, Thanh Nhất đạo trưởng nghiêm túc. Chó thư sinh sáo lộ thật là một tầng tiếp một tầng a, nói như thế nào đây, mắng thì mắng, nhưng cũng xác thực có nhu cầu. Ôn Cố khuyên nhủ, lại thêm đem lực, nếu như có thể lấy được đến kỹ thuật đột phá, ta đi cùng phía trên báo công, đã khả năng giúp đỡ Triệu Việt tiết kiệm gạo nếp. Còn có chút kỹ thuật nghĩ tại tu kiến vạn phúc viên thời điểm nếm thử một phen, nhìn phải chăng có thể tu được đột phá. Nếu là có thể, đến tiếp sau có lẽ có thể ứng dụng tại phòng ngự công trình cùng chiến sự bên trên. Đây đều là đại công lao. Thanh Nhất đạo trưởng nghe rõ, nếu là có thể làm ra thành quả, phía trên sẽ cho đồ vật, hoặc hứa kiến đạo quán đều không cần mình ngoài định mức xuất tiền, xây đến còn nhanh hơn. Được rồi, ta hiểu. Thanh Nhất đạo trưởng biểu lộ không kiên nhẫn, muốn định lại đem tờ đơn bước qua một bên, lại nhìn thấy vấn đề mới. Làm sao ngươi đốt lưu ly còn muốn ta luyện chế phụ liệu? Ngươi không phải muốn đi qua rất nhiều thợ thủ công? Đốt pha lê, thấy rõ ràng chữ. Ôn Cố nhắc nhở. Thanh Nhất đạo trưởng lại nhìn một chút, ngươi đốt cái này có. Làm cửa sổ đầy đủ thông sáng, ngươi đạo quan kia cũng có thể dùng tới, lấy ánh sáng vấn đề giải quyết, đạo quán thiết kế bên trên liền có thể càng thêm lớn gan. Ôn Cố nói. Ừm, đốt cái này xác thực hữu dụng. Thanh Nhất đạo trưởng đi lại. Ôn Cố lại nói sau đó phải chế tác đồ vật, thúc Thanh Nhất đạo trưởng nhiều hơn luyện chế, sớm ngày đem đạo quán cần vật liệu tập hợp đủ. Bây giờ Khánh Vân Phường đã kiến được mấy cái nhỏ hầm lò, tạm thời không có xây lớn hầm lò, nếu là có cần trực tiếp đi mượn dùng là đủ. Triệu Phiệt có cỡ lớn gạch ngói hầm lò, tu phạm tội nhân ở bên kia làm lao động. Có nhu cầu đi tìm dượng cùng biểu ca, nên là không có vấn đề. Khánh Vân Phường chỉ là làm thí nghiệm địa phương, chân chính đại quy mô sản xuất vẫn là đến Triệu gia công xưởng, cũng không cần lo lắng ảnh hưởng chung quanh ở lại hoàn cảnh. Chính Ôn Cố còn ở chỗ này đâu. Thúc giục xong chó đạo sĩ, Ôn Cố lại đi xem một chút những cái kia đốt đất xứ, lưu ly cùng thủy tinh hầm lò, nhìn thợ thủ công nhóm hôm nay đốt ra thành phẩm có tiến bộ hay không. Trong phòng, Ôn Cố rời đi, Thanh Nhất đạo trưởng lật xem trong tay mấy tờ giấy, để qua một bên. Hồi tưởng mấy ngày gần đây nghe được, Vạn Phúc Viên mỗi loại đại gia nhiều tiền tin tức. Nhìn một cái, đây chính là chiến lệnh, chó thư sinh vừa xuất mã, kéo qua mấy cái phường phú hộ. Ở chỗ này liền khỏi phải lo lắng về sau không gặp được phú hộ quý tộc, thật chờ vườn dựng lên, đám người kia mỗi ngày đều biết thành tốc đến. Thanh Nhất đạo trưởng có cảm giác cấp bách. Hán đạo quán, nhất định phải tại đối diện Vạn Phúc Viên dựng lên trước đó xây thành. Ôn Cố gần đây phi thường chú ý Khánh Vân Phường công tượng cùng hầm lò, hai phường tới lui càng tấp nập. Có đôi khi đợi đến quá muộn, phường cửa đóng bế, ngay tại Khánh Vân Phường tòa nhà ở lại, nhưng cảnh tinh phường cũng sự vụ nhiều. Tuy nói hắn cái này phường trưởng có thể khống chế phường cửa mở bế, nhưng không cần thiết ở trên đây phạm vào kỵ uy. Muốn vòng qua phường cửa đóng bế quy củ, cũng không phải không có cách nào. Đào đất đạo. Sách, không thể chỉ nghĩ đến trong lòng đất xuống dưới dùng lực, cũng không phải làm gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện. Từ Khánh Vân Phường bước nhanh đi đến cảnh tinh phường, lại ra, đứng ở chính giữa ngõ hẻm này bên trong. Ánh mắt dần dần bên trên rời. Còn có thể đi lên xe. Chương 74, bỏ qua cái gì chương 74, bỏ qua cái gì Ôn Cố suy nghĩ làm chói sáng đồ vật ra hấp dẫn chó nhà giàu, thứ này đồng thời có thể dùng tính thực dụng. Vẽ thiết kế, lại căn cứ hiện hữu thành quả làm điều khiển tinh vi. Cũng không biết có hay không thuộc về tại làm trái xây, còn phải đi tìm biểu ca báo cáo chuẩn bị một chút. Trong lúc này, tha tổ ong lô tiến vào càng nhiều phương thị. Hâm Châu thứ nhất bản báo chí cũng ra. Triệu thiếu chủ dưới tay sát thực nhân tài đông đúc, có văn có võ, làm báo cấp tốc, nhưng Ôn Cố làm trước hết nhất đề nghị người, Triệu thiếu chủ tại định danh thời điểm vẫn là trưng cầu ý kiến Ôn Cố. Ôn Cố không có trực tiếp đề nghị lấy vật gì tên, mà là nói một câu quân tử bên trong dung vậy. Quân tử mà trong thời gian. Thế là liền có Hâm Châu thời báo. In ra thứ nhất bản, quy củ, rất nghiêm chỉnh ngôn tử, giới thiệu phía Nam lại tới thứ gì đại nhân vật, nhưng trọng điểm giới thiệu vẫn là than tổ ong lô. Các tướng sĩ tại mùa đông dùng nước nóng đồ ăn nóng không thiện, đẩy nhanh tốc độ ra than tổ ong lô trước phát một nhóm đến ngoại thành khu từng cái quân phường. Thứ nhất bản trên báo chí không có che lấp Ôn Cố cống hiến, lần này ngoại trừ trung thượng tầng kia một số người, rất nhiều cơ sở bình dân cùng binh sĩ cũng nhận thức được Ôn Cố thân phận cùng cống hiến. Dĩ vang dẫn đạo dư luận cần dựa vào người đi truyền bá tin tức, hiện tại liền hiệu suất cao nhiều, ảnh hưởng phạm vi cũng mưa lớn. Chỉ cần có thể nhìn thấy báo chí, tự nhiên là sẽ biết báo chí nội dung bên trong, cũng biết nhường càng nhiều người biết được. Báo chí mỗi cái quân phường đều có phân lệ, như ngoài định mức muốn mua, chỉ có thể đi chỉ định địa phương. Nội thành khu cũng giống vậy. Mỗi cái trong phường phường trưởng, cùng bộ phận thân kiêm chức quan người có phần phối một phần, những người khác nếu như muốn có thể đi chỉ định địa phương mua sắm, báo chí tiền không quý, dùng đến lên than đáng người, trên cơ bản cũng mua được báo chí. Ngoài thành, đầu hổ cơ sĩ, đón gió pháp huế. Trước đây tiếp cố chủ nhiệm vụ, muốn kiếm lấy vật liệu hổ uy tiêu cục đám người trở về. Chi đội ngũ này dễ thấy chính là, ngoại trừ cơ sĩ, cùng đi ở phía trước Lâm Tiêu đầu, còn có mấy chục khí thế ngang dương tiêu sư. Nhưng những này bên ngoài chính là sợ hãi rụt rè thôn dân, cùng ven đường thu nạp du lịch tán nạn dân. Vậy mà cũng có hơn 300 người. Tăng thêm hổ uy tiêu cục lần này đi ra ngoài tiêu sư, cả chi đội ngũ gần 400 người. Trên đường đi hấp dẫn rất nhiều tìm nơi nương tựa Hâm Châu đội ngũ cùng quân bảo vệ thành chú ý, cũng biết cái này đầu hổ cờ sĩ lai lịch thân phận, có sơ bộ ấn tượng. Bởi vì ra khỏi thành nhiều ngày, cùng nạn dân tiếp xúc được nhiều, cho nên hổ uy tiêu cục đám người còn cần bên ngoài thành khu cách ly 2 ngày. Cùng lần thứ nhất ở chỗ này cô lập thấp thỏm khác biệt, lần này hổ uy tiêu cục các chấn định hơn. Muốn nói lo lắng bất an, kỳ thật cũng có. Bọn hắn lần này tại dọc đường đi săn, đạt được một xe con ngồi, cũng không biết lệ phí vào thành muốn thu bao nhiêu. Trong thành cư dân ra ngoài đốn tuổi đi săn, vào thành muốn giao một điểm lệ phí vào thành, đánh con ngồi theo tỷ lệ nộp lên. Lâm Tiêu đầu cầm mễ lương đi đổi nước nóng đồ ăn nóng thời điểm, phát hiện thường cách một đoạn khoảng cách liền có thật nhiều quân tốt tập hợp một chỗ, vây quanh một cái kỳ quái sắt lá lò. Đổi lấy nước nóng đồ ăn nóng địa phương cũng thế, chỉ có điều nơi này sắt lá lò lớn hơn. Lân cận còn có mấy tên binh sĩ đang nghị luận, nói bị kia quân đầu nhi dùng chính là cái gì kiểu dáng lò than tử, cái gì cấp bậc than tổ ong. Thủ lĩnh chúng ta dùng chính là loại kia chất lượng tốt than đá, mùi vị nhỏ, thiêu đến nhanh, còn đắt hơn. Cái này than tổ ong xác thực rất tốt, hẳn là tăng thêm đất sét, trên báo chí nói đốt qua sau có thể trải đường, chúng ta phường bên kia trải một dài mảnh, thật rất tốt, quả thật có thể phòng hoạt. Cũng không biết cái này đốt qua hệ bại đối phòng tà khí có hữu dụng hay không chỗ. Hâm Châu thời báo bên trên không có biết ta. Cái gì than tổ ong lô? Cái gì Hâm Châu thời báo? Lâm Tiêu đầu nghe được lơ ngơ. Bọn hắn ra ngoài đi một chuyến tiêu, cũng không bao lâu à, làm sao lần nữa trở về, giống như đã nghe không hiểu cái này Hâm Châu thành bên trong lời nói. Chúng ta bỏ qua cái gì? Mang theo đầu đầy nghi vấn trở lại đội ngũ, không bao lâu, có người chuyên tới đây thống kê trong đội ngũ mới tăng nhân viên số lượng, đây là tính toán mang theo bao nhiêu nạn dân tới, có thể tính công lao đổi đồ vật. Đồng thời cũng coi như tính toán cần đoạt lại lệ phí vào thành. Đăng ký đội ngũ thân phận thời điểm, Lâm Tiêu đầu lấy ra ôn cố cho, đóng dấu bằng chứng. Phụ trách thống kê ghi chép kia tiểu quan nguyên bản không có coi ra gì, chờ thấy rõ trên giấy đóng dấu, lại nhìn một cái Lâm Tiêu đầu bọn người, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, không phải vừa rồi loại kia sụ mặt giải quyết việc chung dáng vẻ. Kia tiểu quan đem bằng chứng còn trở về, cùng Lâm Tiêu đầu giải thích, bây giờ Hâm Châu chính là thu người thời điểm, lệ phí vào thành thu được không cao. Lâm Tiêu đầu ở trong lòng tính toán, coi như nộp lên 2-3 phần 10 con mồi, lần này đi một chuyến, bọn hắn có thể được đến càng nhiều, không tính là cái gì. Kết quả cuối cùng thống kê, ra trận phí chỉ là tượng trưng địa thu điểm, một thành cũng chưa tới. Còn có loại chuyện tốt này. Đại khái là Lâm Tiêu đầu nét mặt của bọn hắn quá mức rõ ràng, kia tiểu quan giải thích, ngươi đến cảm tạ các ngươi phường trưởng. Lâm Tiêu đầu, chúng ta ấm phường trưởng. Tiểu quan gật đầu, đúng, chính là Triệu gia vị kia họ Ôn biểu thiếu gia. Tới tìm nơi nương tựa Triệu gia biểu thiếu gia nhiều như vậy, cũng liền vị này ra thành tựu. Vừa tới thời điểm vẫn là thiếu chủ tự mình đi nghênh đón, tới không đến một tháng, liền dương danh toàn thành. Bây giờ tại Hâm Châu thành, từ phú hào quý tộc xuống đến binh sĩ dân nghèo, coi như chưa thấy qua, cũng đã được nghe nói ấm phường trưởng đại danh. Phường trưởng cái này chức vị là không cao, còn phải tính toán bổ sung thân phận danh khí, đồ đần mới đi đã tội. Mà lại cái này lò than quả thật làm cho mọi người đạt được chỗ tốt, bọn hắn ngoại thành khu quyết định tháng này cho hai phường người một chút tiện lợi. Làm tốt thống kê công việc, tiểu quan mang theo quân tốt đi hướng xuống một chỗ. Bên cạnh có cái binh hỏi, kia trên giấy viết cái gì? Tiểu quan nói, viết cái gì không quan trọng, trọng yếu là phía trên đóng dấu. Cảnh Tinh phường cùng Khánh Vân phường trương. Lại là cái này hai phường người. Nghe nói than tổ ong lò ban đầu chính là từ cái này hai phường ra. Cái này hai phường tên vẫn là thiếu chủ lấy đâu. Bên kia tiếng nói chuyện rất mơ hồ, Lâm Tiêu đầu bọn hắn nghe không rõ. Biết có thể được đến đãi ngộ tốt như vậy là bởi vì bọn hắn phường trưởng, là đủ rồi. Lâm Tiêu đầu bọn hắn bên ngoài thành khu cô lập 2 ngày mới tiến vào nội thành. Cùng nhau từ Cảnh Tinh phường đi ra thôn dân, cùng tiêu cục các, cùng mới tới nhóm người này miêu tả Cảnh Tinh phường dáng vẻ. Mặc dù mảng lớn đất trống, nhìn thê lương hoang vu, nhưng trên thực tế mọi người tinh thần khí nhi vẫn là vô cùng không tệ. Làm sống liền có thể đến lương phiếu liền có thể đi đổi ăn, nếu là trong nhà lao lực nhiều, tích lũy một tích lũy đều có thể đóng phòng. Tiêu cục đại trạch viện hẳn là đắp lên tốt hơn rồi. Chúng ta không cùng tiêu cục so, có tiền đi mua ngay địa xây nhà, không có tiền liền đi phòng cho thuê, nếu là ngay cả phòng cho thuê tiền đều không có, liền thế đi xem một chút có thể hay không được tuyển chọn đi bộ công. Bên kia đất trống nhiều, trong phường đều là giống như chúng ta thôn dân lưu dân. Nhưng mà, đi tới, càng ngày càng không đúng. Con đường này cùng cửa ngõ làm sao cái này nhiều lui tới vận xe hàng. Tấm ván gỗ trên xe có là vật liệu gỗ, có thì là gạch ngói đất đá loại hình. Đều là đầy xe chở tới đây, xe chống rời đi. Lâm Tiêu đầu trái phải nhìn quanh, xác định nơi này là Cảnh Tinh phường, dẫn người đi đi vào. Có rất lớn một vùng mây quanh, không cho tùy tiện tới gần. Khắp nơi đều có thợ thủ công cùng lao công, thêm ra tới rất nhiều tạm thời tu kiến lều. Còn có quản sự bộ dáng người chạy tới chạy lui động, lớn tiếng a xích chứ cái gì. Một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Mới tới thôn dân nhỏ giọng hỏi đồng hương, cái này nói với các ngươi hoàn toàn không giống a. Xác định không có đi sai. Lúc này Chu Sơn dẫn người tới, phường trưởng biết các ngươi trở về, bất quá hắn có việc trong người, để ta tới an trí những thôn dân này nạn dân. Lâm Tiêu đầu nhìn thấy người quen, rốt cục thở dài một hơi. Còn tốt ngươi qua đây, ta mới rời khỏi mấy ngày, trở lại vậy mà không biết nên đi như thế nào. Chu Sơn cười nói, bình thường, chúng ta Cảnh Tinh Phường cùng Khánh Vân Phường một ngày một cái dạng. Lâm Tiêu đầu tò mò, bên kia đang xây chính là Thẩm gia cùng một chút các quý nhân muốn xây vườn. Tiếp qua đoạn thời gian không hiếu động công, hiện tại thừa dịp còn không có đông kết thực, có chút công việc trước làm. Thẩm gia chính là chúng ta phường chủ gì gia tộc. Lâm Tiêu đầu hấp khí. Chu Sơn hạ giọng, cùng Lâm Tiêu đầu giản yếu đem trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh tự thuật. Mà lúc này đây, Ôn Cố tại Cảnh Tinh Phường bộ kia trong trạch viện, cùng mình mới quen đấy bằng hưu nói chuyện phiếm. Đùi Cảnh hôm nay là cùng Thẩm gia huynh đệ cùng đi đến. Chỉ là huynh đệ kia hai chờ đợi một hồi liền chạy, Đùi Cảnh lại là lưu lại cùng Ôn Cố nhiều hàn huyên trò chuyện. Trò chuyện tư họa, trò chuyện chân ngoạn, trong lúc nhất thời lại có chút cùng chung chí hướng. Chí ít ở trong mắt Đùi Cảnh là như thế này. Ôn Cố tựa như là trên thế giới một cái khác hắn, văn lược, nhưng thông minh. Biết Ôn Cố còn có công sự, Đùi Cảnh cáo từ, trước khi đi còn mời Ôn Cố về đến trong nhà làm khách, hắn có thật nhiều chân tàng thủy ngọc tinh thạch có thể cung cấp thường ngoạn, cùng Vạn Phúc Viên bộ phận thiết kế còn có thể lại nghiên cứu thảo luận. Chờ Đùi Cảnh rời đi, Ôn Cố trở lại trong phòng. Vừa rồi hắn liền phát hiện trong phòng đại một bàn đưa chết đi, nâng lên chuyển về tại chỗ, ân, thuận mắt nhiều. Ngồi xuống lại nghĩ tới vừa rồi nhận biết vị này bạn mới. Đùi Cảnh người này tâm tư cẩn thận, lo dịp rõ ràng, văn hóa cơ sở vững chắc, nghệ thuật trình độ ưu tú. Không hổ là Vân Quý nhà nuôi ra. Ta bên người liền thiếu thứ nghệ thuật này tạo nghệ cao nhân tài. Đùi Cảnh vấn đề cũng hết sức rõ ràng, rất nhiều quan điểm chỉ ở lý luận trình độ, khuyết thiếu thực tiễn kinh nghiệm. Như vậy sao được? Thời đại này, cái tuổi này, chính là tiến vào xã hội thực tiễn thời điểm. Thân thể văn nhược có thể không chạy công trường, ngồi phòng làm việc giống như có thể thực tiễn. Ôn Cố tính toán tiếp xuống công việc, dự định không cái thời gian ra đi bùi ra làm khách, cùng vị này bạn mới làm sâu sắc giao tình. Chương 75, mới hạng mục chương 75, mới hạng mục bởi vì Vạn Phúc Viên chuyện, Thẩm phu nhân đặc biệt rút cái không, tìm Ôn Cố cùng Thẩm gia Thanh Lưu Minh đệ đi qua trò chuyện chút việc nhà. Đối với Ôn Cố nói qua Vạn Phúc Viên đồng thời công trình, Thẩm phu nhân phi thường coi trọng, cũng có chút không yên lòng. Không phải không tín nhiệm Ôn Cố, là không yên lòng Thẩm gia bên này người. Ôn Cố đến thời điểm, Thẩm Thanh cùng Thẩm Lưu hai huynh đệ đã sớm đến đây, đang cùng Thẩm phu nhân trò chuyện. Gần nhất làm lên sự nghiệp, đã chứng minh mình không phải phế vật, còn được đến trưởng bối khích lệ cùng tán thành, cái này hai huynh đệ có thể nói là hồng quang đầy mặt. Xuân Phong đắc ý cùng Thẩm phu nhân nói chuyện thời điểm, cũng là đặc biệt hưng phấn phấn chấn. Thẩm phu nhân hỏi vấn đề, bọn hắn trước kia cũng hỏi qua Ôn Cố, biết làm như thế nào trả lời, ngoại trừ hồi tưởng thời điểm hơi gặp bỗng nhiên hai lần, nói tóm lại, coi như lưu loát. Thẩm phu nhân trên mặt khó được lộ ra một chút hài lòng. Ôn Cố đến, Thẩm phu nhân không hỏi hắn quá nhiều liên quan tới Vạn Phúc Viên chuyện. Cái này vườn đã từ Thẩm gia huynh đệ hai trong miệng biết được mới nhất động tĩnh. Thẩm phu nhân đem Ôn Cố gọi vào ngồi xuống bên người, hòa hoan nói ra, biểu ca ngươi nói ngươi đối thư họa cảm thấy hứng thú, cố ý chọn lấy mấy vị danh sĩ, cuối cùng lựa chọn vị kia, còn xem chính ngươi ý tứ. Chỉ là, mấy vị này có nhiều ngạo khí, cho dù không thu đồ đệ chỉ dạy dỗ, cũng là yêu cầu nghiêm ngặt. Muốn lấy được tán thành, còn cần bày ra chi lấy thành, bắt trước chỉnh cửa lập tuyết. Có lẽ là bầu không khí quá mức hòa hợp, lại thêm gần nhất xác thực đạt được không ít khích lệ cùng tội phồng, Thẩm Lưu là gan bành trướng, hoảng hốt nghe được cửa thành cái gì. Miệng hắn nhanh nói tiếp, cái này ta biết, hai bay vạ gió. Thẩm phu nhân chỉ cảm thấy thái dương thình thịch trực nhẹ, thống khổ nhắm lại mắt. Nàng lao Thẩm ra tạo cái gì người ta? Không học thức cùng miệng thiếu kết quả chính là, vui lấy được chép sách gói quả lớn một phần. Thẩm Lưu nước mắt đều nhanh chảy xuống, nghẹn ngào địa đo lấy. Thật, hắn tình nguyện bị đánh bậy, đánh gấp đôi đều được. Nguyên bản muốn biểu hiện tràn đầy thâm thanh, lúc này cũng không dám nói chuyện, cúi thấp đầu, run như cầy sấy đợi ở một bên. Ôn Cố nhìn, Thẩm Thanh có điểm giống là, sợ dương mắt tùy tùng chủ nhiệm đối mặt bị điểm tên. Nguyên bản tâm tư trôi nổi hai huynh đệ trầm tĩnh lại giống là đứng ngồi không yên. Chờ lúc rời đi, Thẩm phu nhân nhịn một chút vẫn là nhịn không được, đem Ôn Cố gọi vào một bên, huyền chuyển nhắc nhở hắn, như không tất yếu, vẫn là cùng mấy vị này biểu huynh đệ giữ một khoảng cách. Thật sự là lo lắng gần một thì đen. Nhưng mà, ba người từ Triệu gia ra, thấy sắc trời còn sớm, Thẩm gia huynh đệ lại đem Ôn Cố kéo đến Thẩm gia, cùng trong tộc các huynh đệ khác tỉ bội tụ họp một chút. Quan hệ nha, chỗ mọi nơi lấy liền quen thuộc. Chân trước nhắc nhở, chân sau biết được việc này Thẩm phu nhân. Vẫn là sách chép quá ít, lại có nhàn rỗi tụ hội. Hoàn toàn không có ý thức được cảm giác nguy cơ, Thẩm gia huynh đệ hai lôi kéo Ôn Cố giới thiệu mọi người. Ôn Cố cũng mượn cơ hội này kiểm tra Thẩm gia đám người thân thế bối cảnh. Thẩm gia không hổ là đã từng phú thương, càng là thương nhân bị đánh ép hoàn cảnh lớn, càng là muốn tìm chỗ dựa cùng minh hữu. Không phải quan thương thông gia, chính là thương thương kết minh. Đừng nói phú thương, cái khác thế gia nhà giàu đều là rắc rối khó gỡ, cơ thao thôi. Nghe nói trong này rất nhiều hôn sự, đều là Ôn Cố vị kia đã qua đời ông ngoại thúc đẩy. Lao nhân gia thật lợi hại. Chính là đáng tiếc, không thể nhìn thấy bây giờ Thẩm gia to lớn kỳ ngộ. Trận này luận thế, đánh gãy Thẩm gia nguyên bản con đường phát triển, nhưng cùng lúc cũng nên đón đẩy trời phú quý. Thẩm gia tộc hôn lần lượt đến Hâm Châu thành về sau, lại cùng tìm nơi nương tựa Triệu Phiệt mấy vị nhà giàu quý tộc thông gia kết minh. Nói tóm lại, trước mắt Thẩm gia bọn này thân tộc liền không có một cái nghèo. Những này biểu huynh đệ tỷ muội tới thời điểm, tiện tay đem chơi đối tượng, Ôn Cố không cách nào thưởng thức được những cái kia đối tượng vẻ đẹp, nhưng có thể lãnh hội hắn lộng lẫy. Bầu không khí vừa vặn, có người trò chuyện lên đang tại ban đầu kiến thiết giai đoạn Vạn Phúc Viên, Ôn Cố xuất ra mang theo người một tấm bản vẽ. Suýt nữa quên mất, hôm nay còn có vấn đề. Ôn Cố mở ra bản vẽ. Cảnh Tinh Vương cùng Khánh Vân Phường còn muốn xây thứ gì? Các ngươi nhìn xem cái này công trình phải chăng muốn nhập vào Vạn Phúc Viên. Nếu là không có ý,
ta liền đem nó giao cho khác hạng mục.
Ta xem một chút.
Thẩm Thanh đi tới. Vạn Phúc Viên để bọn hắn nếm đến chỗ tốt, cho nên đối Ôn Cố lấy ra đồ vật cũng phi thường tò mò.
Câu chỉ là sơ đồ phát thảo, họa rất giản lược, nhìn qua giống như là một đầu không trung dài đạo, kết nối Vạn Phúc Viên cùng Khánh Vân Quan.
Khánh Vân Quan.
Thẩm Lưu tò mò.
Thanh Nhất đạo trưởng lần lượt đưa trước đi đơn thuốc, phía trên đã cho phép hắn xây một cái đại đạo quan.
Ôn Cố vì mọi người giải thích.
Ngoại trừ luyện đan, Thanh Nhất đạo trưởng còn am hiểu luyện chế trừ tà hương hương, đến lúc đó Vạn Phúc Viên các quý khách nếu như có ý hướng, có thể trực tiếp từ đầu này trưởng điều thẳng tới Khánh Vân Quan.
Khánh Vân Phường nhiều hầm lò lô cùng công tượng làm phòng, nhiều cho bụi tạp vật, nếu là không muốn từ mặt đất đi qua, liền có thể đi không trung dài nói.
Cùng loại bay cầu, phục đạo loại kia, chẳng qua là phiên bản dài.
Thẩm gia đám người chăm chú nghe.
Ôn Cố lời này bọn hắn tin tưởng.
Triệu gia kia hai cha con đối hòa thượng cùng đạo sĩ luôn luôn cảm nhận không tốt, nhưng bây giờ có thể cho phép Thanh Nhất đạo trưởng tại Khánh Vân Phường xây một cái đại đạo quan, nói rõ vị kia Thanh Nhất đạo trưởng quả thật có thể nhịn phi phạm.
Có lẽ về sau đây cũng là Hâm Châu thành một cái duy nhất đạo quán.
Phú hộ các quý tộc khẳng định là có bái thần nhu cầu, bây giờ đều tại nhà mình làm Phật đường cùng đạo trưởng, nhưng nếu là Khánh Vân Quan dựng lên, cũng có thể quang minh chính đại đi dâng hương cầu phúc.
Nghe xác thực rất không tệ, nếu là có thể nhập vào Vạn Phúc Viên, xây đến cùng một chỗ, càng có thể hiện lộ rõ ràng thân phận.
Thẩm Thanh đang muốn đáp ứng, có người cẩn thận hỏi, bây giờ phường thị quản chế, xây đây là không vi chế.
Thẩm Thanh một cái giật mình, bận điệu truy vấn, đúng đúng, nhìn qua rất tốt, nhưng có thể hay không xây là cái vấn đề lớn.
Ôn Cố cười nhạt một tiếng, đã tại biểu ca nơi đó báo cáo chuẩn bị quá rồi, được trả lời, có thể dựng lên.
Biểu ca đồng ý.
Thẩm Thanh tinh thần đại chấn, những người khác cũng giống như vậy.
Đạt được đồng ý, nói rõ tán thành.
Có thể làm.
Thẩm Lưu chợt vỗ mặt bàn.
Thẩm Thanh nhìn xem trên bản vẽ trường tiểu, so sánh với phức tạp Vạn Phúc Viên khu kiến trúc, đầu này trường tiểu nhìn qua cũng không nhiều khó.
Tiểu công trình thôi.
Hắn gật đầu nói, nhập vào Vạn Phúc Viên.
Ôn Cố chỉ vào trên bản vẽ trường tiểu, tiếp tục nói ra, Vạn Phúc Viên thời kỳ thứ nhất công trình một lát cũng xây không nổi, trước tiên có thể đem cái này trường tiểu đoạn thứ nhất, chính là vượt qua cảnh khánh hẻm nhỏ đoạn này trước dựng lên.
Cao gần 3 tầng lầu, xây nhà có thể sẽ vượt chỉ tiêu, nhưng hơi ép một chút, 2 tầng nửa độ cao xoá tuyến, xây một đoạn phúc đạo, nó có lẽ có thể trở thành năm nay trong thành tiêu chí kiến trúc.
Vật này còn có một số khác ưu thế.
Ôn Cố một bên giải thích, cũng trả lời những người khác nghi vấn.
Đám người cùng tiến tới lớn tiếng lưu đồ bí mật.
Thẩm Thanh ánh mắt thưởng thức, tiểu tử ngươi tinh xảo tâm tư vẫn rất nhiều.
Ôn Cố khiêm tốn nói, cũng không phải là ta suy nghĩ, chỉ là du học thời điểm thấy nhiều.
Ôn Cố nói những này, xác thực khiến ở đây rất nhiều người tâm động.
Nhiều người tất cả đều là tiếng nghị luận ong ong ong, thanh âm không lớn một điểm, căn bản nghe không rõ ràng.
Thẩm Thanh ngại đám người này vướng bận, vung tay lên, được rồi,
các ngươi về trước đi cân nhắc, chúng ta còn có chuyện quan trọng trao đổi.
Đem những người khác đuổi đi ra về sau tiếp tục lưu đồ bí mật.
Ôn Cố nói, nếu là đuổi một đẩy nhanh tốc độ, một đoạn này có lẽ có thể tại năm mới trước hoàn thành.
Thẩm gia huynh đệ hai kinh ngạc, nhanh như vậy.
Cho dù rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng cũng biết loại này bay cầu không phải thời gian ngắn có thể dựng lên.
Ôn Cố nói, điều kiện tiên quyết là đem Vạn Phúc Viên bên kia bộ phận dự linh kiện gia công tới đây.
Thẩm gia huynh đệ nghĩ nghĩ trong này lợi và hại, dù sao hiện tại chế tác dự linh kiện gia công chỉ là vì sang năm chuẩn bị, trước đẩy đến bên này cũng có thể.
Thẩm Thanh đồng ý, nếu là có thể tại năm trước hoàn thành, toàn bộ chuyển tới đều được.
Ngươi vừa nói kia cái gì tiêu chí, liền rất tốt.
Vạn Phúc Viên còn không có dựng lên, nhường mọi người xem trước một chút Vạn Phúc Viên trưởng tiểu.
Ôn Cố nói, vật liệu gỗ cùng dự linh kiện gia công có thể trực tiếp dùng tới, gần đây Khánh Vân Phường bên kia mấy cái tác phường làm ra kỹ thuật đột phá, cũng có thể rút ngắn thời gian kiến tạo, đuổi một đuổi, có lẽ có thể.
Thẩm Thanh cùng Thẩm Lưu lôi kéo Ôn Cố, lại cẩn thận trò chuyện chút Vạn Phúc Viên cái này công trình, gặp phải mấy vấn đề nên như thế nào giải quyết.
Có một số việc tại Ôn Cố nơi đó, đều không cần qua hắn tay, Chu Sơn bọn hắn tập hợp lại cùng nhau suy nghĩ một chút, liền có thể giải quyết.
Còn có kỹ thuật phương diện vấn đề, Ôn Cố còn chiêu mộ một cái đạo sĩ đâu.
Đây cũng là một nhân tài, rất nhiều nan đề ném đi qua liền có thể giải quyết.
Nhưng là Thẩm gia huynh đệ nơi này, người bên cạnh cũng không phải ít, đám người kia thổi cầu đồng cái giám thời điểm bọn hắn xác thực rất hưởng thụ, nhưng chân chính muốn làm chuyện thời điểm phát hiện, không có mấy cái đáng tin cậy.
Ngay cả giám sát đều là lựa chọn tuyển, cuối cùng tuyển tra hắn dưới tay người.
Cho nên, hôm nay hai huynh đệ cái đặc biệt đem Ôn Cố lại lôi ra đến trò chuyện chút, còn vì thực tỉnh tỉnh giáo, ngươi là như thế nào chiêu mộ được những người kia mới?
Ôn Cố cũng chân thành trả lời, lấy đức phục người, lấy lý phục người.
Chỉ là nói đến trong tay nhân tài, Ôn Cố kỳ thật cũng không hài lòng hiện tại nhân viên số lượng
không đủ dùng.
Bây giờ xuất nhập cảnh tinh phượng, người có thân phận càng ngày càng nhiều, Chu Sơn bọn hắn ép không được.
Thế là Ôn Cố hỏi trước đó bị Thẩm Thanh dẫn đi Bùi Cảnh, liên quan tới Bùi gia một số việc.
Lý do là nghĩ mời Bùi Cảnh sửa một chút bản thiết kế.
Thẩm gia huynh đệ lúc đầu đang tự hỏi cái gì để ý cái gì, đức nghe được Ôn Cố lời này, lập tức chuyển di lực chú ý nhà hắn a.
Thẩm Thanh còn chưa lên tiếng, bên cạnh Thẩm Lưu một mặt ta biết nhà hắn bắt quái biểu lộ.
Nơi này không có những người khác, có thể nói thoải mái.
Bùi gia chính phòng kia hai cũng còn thật lợi hại, mặc dù mẹ ruột mất sớm, nhưng Bùi Quân chính là Bùi Cảnh đại ca, trước kia liền lẫn vào không tệ, rời đến Hâm Châu thành thì càng lợi hại, làm tới tuần vệ ti chủ quan.
Bùi Cảnh a, thân thể không có hắn ca cường tráng, nghe nói là bởi vì khi còn bé qua được một trận hiểm bệnh.
Nếu như thế đạo thái bình, hắn là có thể đi khoa cử vào quan trường, đáng tiếc, đọc như vậy nhiều sách không có chỗ dùng.
Thẩm Lưu chật chật hai tiếng, rất là tiếc hận bộ dáng.
Nhất hố chính là hai người bọn họ còn có cái cản trở cha.
Thẩm Thanh cũng một bộ phi thường ghét bỏ dáng vẻ, chỉ trỏ, cha hắn lúc tuổi còn trẻ, trong nhà còn nghiêm, còn giống một chuyện. Về sau cấp trên không ai quản, niên kỷ càng lớn, chuyện hoang đường càng nhiều, Bùi Cảnh khi còn bé sinh trận kia hiểm bệnh, nghe đồn liền cùng Bùi lao ra có quan hệ, phụ tử quan hệ luôn luôn không hòa thuận. Gặp Ôn Cố như có điều suy nghĩ, Thẩm Thanh lo lắng hắn bị Bùi ra chuyện hù sợ, ảnh hưởng giao hữu vòng tròn, nhân tiện nói, cao môn đại hộ bên trong chuyện như vậy nhiều nữa đâu, nhà hắn những này lấy ra đều kinh không dậy nổi bọt nước. Mà lại, nhà hắn lao ra từ bây giờ ở vào hạ phòng, làm không được yêu. Ngươi muốn tìm Bùi Cảnh tu bản thiết kế cứ việc đi. Nói chuyện phiếm một lát cao môn đại hộ bận thỉu, lại nghe Ôn Cố triển vọng vạn phúc viên hồng đạt tiền cảnh, lần gặp gỡ ngắn ngủi này mới kết thúc. Tham dự hội nghị hai bên đều phi thường hài lòng. Ôn Cố về trước Khánh Vân Vương, dùng trường tiểu hạng mục cho Thanh Nhất đạo trưởng một chút thúc dục, về sau nhà giàu nhóm có thể thẳng tới ngươi Khánh Vân Quan, tranh thủ thời gian lại phấn khởi một thanh, mau chóng đem đạo quán xây. Chương 76, thủy tinh cầu chương 76, thủy tinh cầu trở lại cảnh tinh phường chỗ làm việc, Ôn Cố xuất ra giấy, mới vẽ lên một tấm sơ đồ phát thảo. Vẽ cũng không phải là trường tiểu toàn cảnh, mà là vượt qua hai phường ở giữa một đoạn này bay cầu. Vẽ xong về sau phóng tới một bên, Ôn Cố suy nghĩ lên nghe được đuổi ra tin tức. Bùi Cảnh bởi vì khi còn bé qua được một trận hiểm bệnh, cho nên thể trạng cùng hắn ca không giống, không phải cường tráng loại này, nhưng cũng không trở thành ốm yếu. Bùi gia gen sát thực rất mạnh, Bùi Cảnh vượt qua khi còn bé hiểm bệnh, cho dù không đủ khỏe mạnh, nhưng so với bình thường người đọc sách, vẫn là phải mạnh một chút. Bên ngoài nhìn qua nhiều lắm là một cái xinh đẹp văn nhân, nhưng thể chất nếu là thật sự ốm yếu, cũng kiêng không đến hiện tại. Thế đạo loạn mới đầu kỳ, Bùi gia còn tại hoàng đô, kia là áp lực lớn nhất thời điểm, cũng là một trận tinh thần cùng thể chất bên trên khảo nghiệm, vượt qua đến mới có thể may mắn còn sống sót. Cũng sát thực có tài hoa, dù sao từng dự định đi khoa cử, lại xuất thân vân quý nhà, văn hóa cùng phương diện nghệ thuật kiến thức không tầm thường người đọc sách có thể so sánh. Không sai không sai. Ôn Cố nhìn xem sắc trời bên ngoài, cách phường cửa đóng bế còn có đoạn thời gian, thế là viết một phần danh thiếp. Trước đó Bùi Cảnh đến cảnh tinh phường thời điểm, lưu qua địa chỉ. Ôn Cố nhường thường thuận hướng Bùi ra đi một chuyến. Hai bên còn không có rất quen thuộc, lại là hân quý nhà, có chút giảng cứu, cho nên trước viết một tấm thiệp mời. Chính là hẹn thời gian, nhìn chủ nhà thuận tiện hay không. Thường Thuận động tác rất nhanh, chỉ là đưa danh thiếp trở về, sắc mặt cổ quái. Thế nào? Ôn Cố hỏi hắn. Thường Thuận nhìn xem quanh người, không có những người khác, liền thấp giọng đem tiến về Bùi gia chứng kiến hết thể nói một chút. Bùi tuần vệ trở về, chính là Bùi Cảnh đại ca hắn Bùi Quân, tuần vệ ti chủ quan, truyền luôn là kẻ hung hãn. Triệu gia mới làm quân sự cơ cấu, có thể trở thành tuần vệ ti chủ quan, không chỉ có nói rõ đạt được tin nặng, còn rất có thủ đoạn. Bên trong một trận quỷ khóc sói gào, có nam có nữ, còn giống như có người muốn mắng, nhưng lại giống như là rất nhanh bị ngăn chặn miệng. Tiểu nhân chưa đi đến viện, cũng không dám nhìn nhiều, chỉ đem tiếp mời đưa liền trở lại. Nhưng là, tinh tế hồi tưởng, lúc ấy tựa như là nghe được một chút. Quyền cước đến thị thanh âm. Ôn Cố âm thầm gật đầu. Quả thật là kẻ hung hãn. Chỉ có điều, chỉ sợ đi Bùi gia thời gian đến sau riêng. Thời gian không thích hợp a. Bùi gia hiện tại rõ ràng là gia đình mâu thuẫn buộc phát kỳ, gần vài ngày hẳn là cũng không quá phù hợp. Đang nghĩ ngợi đâu, Bùi gia có người đưa Bùi Cảnh hồi tiếp. Ôn Cố nguyên lai tưởng rằng Bùi Cảnh hẹn chính là mấy ngày về sau, nhưng mở ra xem, ngày mai. Bùi gia gia đình mâu thuẫn từ buộc phát đến giải quyết, càng như thế ngắn ngủi. Bùi gia lão đại không hổ là tuổi còn trẻ liền có thể làm tuần vệ ti chủ con người, thật bén tắc a. Không biết Bùi Cảnh học được hắn huynh trưởng mấy phần hòa hậu. Ôn Cố ma quyền sát trưởng, chờ mong văn phần. Vớt tới, thân phận đủ, học thức đủ, có thể chịu ép, nếu là còn có chút thủ đoạn, phù hợp a. Ôn Cố chạy tới khố phòng tỉ mỉ chọn lựa một bộ nhỏ quà tặng, đều là cùng thư họa tương quan, mấy phần tương đối hi hữu thuốc màu, mấy cái đóng sách tốt thuận tiện ghi chép là toàn, cộng thêm hai chi từ đạo trưởng nơi đó hao tới bút than. Lấy Bùi gia vô liếng, không thiếu đồ tốt, mới lại đồ vật ngược lại phù hợp. Còn có thể nhường Bùi Tiểu Lang quân cảm thụ một chút bọn hắn cảnh khánh hai phường văn hóa đặc sắc. Ngày kế tiếp, Ôn Cố mang theo đi theo nhân viên cùng tinh thiêu tế tuyển nhỏ quà tặng đến nhà. Bùi Trạch Cổng đã có ra phó chờ lấy. Bùi Cảnh phái người cố ý chờ ở đây, nhìn thấy Ôn Cố, một đường trực tiếp dẫn tới Bùi Cảnh chỗ ở biệt tử. Hôm nay Bùi Trạch cực kỳ yên tĩnh. Gia phó nhóm đều quy củ, ánh mắt không dám loạn nghiêng mắt nhìn, càng sẽ không đi châu đầu ghé thai. Mỗi loại viện lạc cũng đều là yên lặng. Cả tòa trong nhà, tựa hồ còn có một chút sợ hãi khí tức lưu lại. Ôn Cố nghe được trong tin tức, Bùi gia cũng không chỉ này một ít tôi tớ, hiện tại nhìn còn cũng é, có lẽ thành thành thật thật đợi ở trong phòng, lại hay là thanh lý quá rồi. Nghĩ đến hôm qua Thường Thuận trở về nói, tình hình này hẳn là Bùi gia lão đại bạo lực chỉnh đốn kết quả. Bùi Cảnh lúc này ở chính hắn thư phòng, trên bàn có mở ra giấy vẽ, nhưng chỉ là qua loa vẽ lên mấy bút, không có tiếp tục. Bùi Cảnh ngồi tại bên cạnh bàn, thưởng thức một khối tinh thạch. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, Bùi Cảnh mới thu hồi tâm thần, trên mặt mang theo khách sáo ý cười, đứng dậy nên đón. Lui tới hàn huyên vài câu, Bùi Cảnh nói ra, gia huynh sự vụ bận rộn, sáng nay đã đi ngoại thành khu, không ở trong nhà. Gia phụ hôm qua không cẩn thận té gãy chân, vẫn cần tĩnh dưỡng. Ôn Cố cũng thuận nói, liền thế không đi quấy rầy lao gia tử. Có nhiều lãnh đạo. Khách khí khách khí. Hôm nay toàn bộ Bùi Trạch bầu không khí đều có chút cứng ngắc, Bùi Cảnh tựa hồ cũng bị trong nhà sự vụ ảnh hưởng tâm thần, bởi vậy Ôn Cố cũng không kéo đường chủ đề. Hôm nay tới là tìm kiếm Bùi huynh trợ giúp. Ồ, không biết Ôn huynh vì chuyện gì chỗ nhiễu. Hai người hướng trong thư phòng đi. Trong thư phòng thả lò than, dùng chính là tốt nhất không khói than tuổi, trong phòng bị sấy khô đến ấm áp. Một bộ phận cửa sổ mái nhà cùng cửa sổ dùng sáng ngói, thông sáng tính mặc dù không bằng pha lê, nhưng so giấy dán cửa sổ tốt hơn nhiều lắm, còn có thể thông khí phòng mưa. Đây cũng là quý vật, nhất là tại bây giờ trong loạn thế, không có nhất định tài lực cùng thân phận, căn bản dùng không nổi. Có hai phiến cửa sổ dùng chính là song xa. Dịch khí nổi lên bốn phía, trời lạnh lúc đóng cửa sổ còn tốt, nhưng trời nóng lúc đóng cửa sổ thực sự cảm giác buồn bực, lại không dám thường xuyên mở cửa sổ ra, thế là càng ngày càng nhiều người dùng đắt đỏ xạ ổ dị vật thay thế giấy dán cửa sổ, che tại trên cửa sổ. Thông sáng thông khí, lại có thể ngăn trở kinh phong. Có điều kiện trong nhà sẽ tăng thêm một tầng ván cửa sổ, khi tất yếu có thể đem cửa sổ đóng chặt thực. Đi vào bên bàn đọc sách, Ôn Cố xuất ra họa, nhường Bùi Cảnh nhìn hắn vẽ tấm kia bay cầu. Kiến trúc kết cấu phương diện có chuyên nghiệp công tượng sư phó đi phân tích, hắn hôm nay tìm đến Bùi Cảnh, xác thực cũng là nghĩ từ nghệ thuật phương diện thỉnh giáo, nên làm cái gì dạng sửa chữa. Bùi Cảnh nghe Ôn Cố giới thiệu vẽ lên một chút nghi vấn bộ phận. Nghe nói bay trên cầu cũng muốn dùng đến tinh thạch loại trang trí, Bùi Cảnh nhường tùy tùng giơ lên một cái hộp gỗ lớn tới, mở ra, bên trong là các loại lớn nhỏ, nhan sắc cùng kiểu dáng thủy ngọc tinh thạch. Vàng bạc châu báu thật to bị giảm giá trị thời kỳ, loại này tại trong mắt rất nhiều người thứ chỉ đẹp mà không có thực, sát thực kém xa trước kia, nhưng phẩm chất tốt vẫn là vì các quý nhân chỗ vui. Bùi Cảnh nhường Ôn Cố trước tiên đem chơi những ngày tinh thạch, hắn lại nhìn kỹ một chút bản vẽ. Trong thư phòng an tĩnh lại, Ôn Cố ngồi ở một bên, nhìn xem trong hộp các loại thủy tinh chế phẩm. Cái này thời đại, có người đem có tinh khiết đặc chất sự vật xưng là pha lê, tỉ như độ trong suốt cao thủy tinh, thậm chí một ít lưu ly. Gõ thành ngọc khánh mặc rừng vang, chợt làm miệng thủy tinh nghiêm thành động đất. Nói có thể chính là thủy tinh. Bùi Cảnh là cái rất thích thủy ngọc tinh thạch người, chính là trời, nhưng thủy tinh cũng tương tự bảo thạch. So sánh với những cái kia nhan sắc càng thêm nồng đậm bảo thạch, Bùi Cảnh càng yêu thích hơn thủy ngọc như băng cao quý trang nhã. Ôn Cố nhìn xem trong hộp, thời đại này tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, trong lòng tán thưởng không thôi. Tự nhiên bên trong thủy tinh phần lớn không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện tí vết, tỉ như sâu cạn sắc mang, phối hợp khoáng vật cùng bao khỏa vật, băng nước hoặc sợi bông vân vân. Có một ít tí vết đúng là tí vết, nhưng còn có một số tí vết trải qua thợ thủ công nhóm xử lý, vừa đúng trở thành nghệ thuật một bộ phận. Tại không có cao tinh nhọn dụng cụ chuyên nghiệp dưới điều kiện, điêu khắc rèn luyện đều như thế tinh tế, đường vòng cùng trôi chảy, vương bức sáng ngời, hắn không thể không vì đỉnh cấp công tượng thẩm mỹ cùng tay nghề thán phục. Thực tình hy vọng những thời đại này nghệ thuật chân phẩm có thể càng nhiều lưu truyền đến ngàn năm về sau, nhiều người đời sau vì đó sợ hãi thán phục. Lập tức Ôn Cố lại nghĩ tới, Bùi Cảnh chắc tuyệt nghệ thuật thiên phú và hân quý nhà bồi dưỡng ra được ưu lương thẩm mỹ, nhất định có thể vi Cảnh Khánh hai phường phát triển góp một viên đạch. Bàn đọc sách bên kia, Bùi Cảnh nghiên cứu bản vẽ lúc cũng lưu ý Ôn Cố độc tính. Ôn Cố nhìn thấy kia một hộp tinh thạch chất bảo, lại chỉ là thưởng thức mà không tham lam, Bùi Cảnh càng thấy Ôn Cố người này cao tiết thanh phong. Thế là yên lòng nghiên cứu bản vẽ. Ôn Cố vẽ là một đoạn bay cầu. Phi cát, phục đạo, từ xưa cũng có. Cảnh Tinh Vương sắp kiến thiết Vạn Phúc Viên khu kiến trúc, lâu cùng lâu ở giữa cũng có bay cầu tương liên, đối với thế gia vân quý tới nói, thấy cũng nhiều. Vượt qua hai phường, lại là hiếm thấy. Nhìn qua bản thiết kế, Bùi Cảnh trong lòng đại khái nắm chắc. Chỉ là cái này trên bản đồ vẫn như cũ có một ít hắn xem không hiểu, thì như cái này bay cầu khía cạnh, nhìn qua không giống như là lá gan. Ngẩng đầu đang muốn cùng Ôn Cố nghiên cứu thảo luận, lại phát hiện Ôn Cố lực chú ý tại cái nào đó chân ngoạn phía trên, lại cực kỳ đầu nhập. Ôn Cố nguyên bản dùng thưởng thức cổ điện tác phẩm nghệ thuật ánh mắt, tại từng cái thưởng thức những này chân bảo. Khác biệt độ trong suốt thủy tinh, làm thành nhiều loại hàng mỹ nghệ. Cũng có một chút đơn giản tinh thạch cầu, từ tràn ngập đặc thù hoa văn các loại thủy tinh, đến cơ hồ tinh khiết trong suốt không màu thủy tinh. Trải qua công tượng mượt mà rèn luyện, cho dù chỉ là nhìn xem, cũng có thể cảm nhận được kia thấm lạnh tinh tế tỉ mỉ cảm nhận. Nghĩ đến Khánh Vân Vương bên trong đang tại nghiên chế đồ vật, Ôn Cố cẩn thận điệu từ một đống chân bảo bên trong, chọn lựa những cái kia độ trong suốt cao, sợi bông cùng ở trong chứa vật ít thủy tinh chế phẩm. Thẳng đến trông thấy một cái to bằng trứng nông thủy tinh cầu. Tại cái này bảo thạch trong hộ, chủ nhà căn cứ yêu thích, bày ra tại không cùng vị trí. Theo lý thuyết cái này thủy tinh cầu cũng đủ lớn, lại trong suốt, bên trong không có bất kỳ cái gì dạng động vật cùng vết dạng điểm lấm tấm, so sánh với một cái khác ít hơn một vòng thủy tinh cầu mà nói, nên được đến chủ nhà càng nhiều thiên vị mới là. Nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế, nó bày ra vị trí ở vào dễ dàng bị sơ suất nơi hẻo lánh. Nói cách khác, chủ nhà cũng không thường xuyên lấy ra thưởng thức, yêu thích trình độ có hạn. Ôn Cố nhìn thấy nó lần đầu tiên, liền có loại cảm giác quen thuộc, trong lòng đông nhiên nhảy một cái. Chỉ nhìn một cách đơn thuần sắc thực đầy đủ chỉ toàn đấu, nhưng là cùng cái khác không màu trong suốt thủy tinh chế phẩm thả cùng một chỗ, nhưng lại cảm giác được một điểm sắc độ. Ôn Cố cầm lấy viên này thủy tinh cầu tinh tế cảm thụ một chút, lại đi đến một bên. Ánh nắng xuyên qua song xa, vẩy xuống mông lung ánh sáng màu vàng. Ôn Cố mở cửa sổ ra một đường nhỏ, nhường ánh nắng bắn thẳng đến tiến đến. Nhìn một chút chiếc xạ ra tới hào quang, mới đóng kỹ cửa sổ. Gặp Bùi Cảnh nhìn đến nghi hoặc ánh mắt, Ôn Cố hỏi, "Bùi huynh, nhưng thuận tiện mượn dùng một chút giấy vẽ." Bùi Cảnh rút ra một trang giấy, "Xin cứ tự nhiên." Còn lấy ra bút lông cùng nghiên mực. Nhưng Ôn Cố không dùng Bùi Cảnh cung cấp bút lông, mà là móc ra mang theo người bút than, trên giấy vạch ra một đầu màu đen dây nhỏ. Bùi Cảnh lần thứ nhất đi Cảnh Tinh Phường chỉ thấy qua Ôn Cố sử dụng bút than, cũng không kinh ngạc, hắn chỉ là không rõ Ôn Cố hiện tại muốn làm gì. Ôn Cố vẽ lên tuyến, cầm trong tay viên kia trong suốt thủy tinh cầu đặt ở trên giấy, đổi lấy góc độ đi xem trên giấy đầu kia hắc tuyến. Tùy theo lại đổi trong hộp một cái khác thủy tinh cầu, lặp lại vừa rồi hành vi, sau đó lại lần cầm lấy trước một cái. Ánh mắt dần dần lửa nóng, nóng rực. Ôn Cố nhìn xem trên tay bóng ánh trong suốt thủy tinh cầu, giờ phút này cảm thấy nó như thế mê người, như thế lóa mắt, làm cho người kinh hãi run rẩy. Ngạc nhiên kinh. Ngày đi cố nhảy. Bùi Cảnh bị Ôn Cố cái này liên tiếp hành vi cả mơ hồ, nếu là Ôn Cố thật thích viên này thủy tinh cầu, hắn trực tiếp đưa cho đối phương cũng có thể. Viên kia thủy tinh cầu Bùi Cảnh có ấn tượng, hạ nhân hiến đi lên, nhưng hắn yêu thích độ, tặng người cũng không có không bỏ. Nghĩ như vậy, Bùi Cảnh lên tiếng, Ôn Minh, nếu ngươi yêu thích vật này.
Ôn Cố nhìn qua, ánh mắt lóe sáng, bằng hữu, ngươi nghe nói qua, tinh thể song chết xả sao?
Chương 77, đến đều tới chương 77, đến đều tới bùi cảnh đến gần, hỏi, cái này thủy tinh cầu nhưng có sao không thỏa chỗ?
Cũng không phải là không ổn, chỉ là có chút niềm vui ngoài ý muốn.
Ôn Cố nói,
Ôn Minh vừa rồi nói cái này, song chết xả là ý gì?
Lại nhìn,
Ôn Cố từ trong hộp gỗ xuất ra một cái khác hơi nhỏ một chút trong suốt thủy tinh cầu, bên trong mặc dù có chút hứa trắng sợi thô, nhưng cũng không ảnh hưởng. Hắn đem thủy tinh cầu đặt ở trên giấy vẽ đầu kia hát tuyến bên cạnh. Bùi cảnh không rõ ràng cho lắm, vượt qua thủy tinh cầu, đúng là thấy được đầu kia hát tuyến. Nhưng ngay sau đó, làm hắn ngạc nhiên một màn xảy ra, theo Ôn Cố chuyển động thủy tinh cầu, đầu kia hát tuyến vậy mà dần dần chia làm hai đầu.
Cái này,
Bùi cảnh mở to mắt, xích lại gần xem xét tỉ mỉ.
Ôn Cố trực tiếp đem thủy tinh cầu đưa cho hắn, nhường chính Bùi cảnh thí nghiệm.
Tự mình thử một phen, xác định là thật.
Bùi cảnh thậm chí mình tự tay vẽ lên một đầu dây nhỏ, vừa đi vừa về nếm thử, tất cả đều giống như.
Dù sao cũng là hân quý xuất thân, ban sơ ngạc nhiên qua đi, rất nhanh chấn định lại.
Đây chính là Ôn Minh nói tới song chết xạ.
Ôn Cố không có trả lời ngay, mà là cầm lấy hơi lớn chút cái kia cầu, nhường Bùi cảnh lại nhìn.
Chỉ là lần này, bất kể như thế nào chuyển động biên này trong suốt cầu, không tiếp tục nhìn thấy một đầu biến thành hai đầu màn này.
Bùi cảnh tự tay thao tác, chứng thực như thế.
Hắn nghi hoặc nhìn về phía Ôn Cố, vì sao như thế?
Đúng vậy a, vì sao như thế?
Ôn Cố trong mắt mang theo ý cười, tiếp tục nói, tự nhiên mà thành đại đa số thủy tinh đều có loại này đặc tính.
Quá nhỏ khó mà phân biệt, nhưng nếu là rất tốt đẹp dày, liền nhìn càng thêm rõ ràng, như Bùi huynh biên kia thủy tinh cầu.
Nhưng là, người bị chế tạo
pha lê, phần lớn là không có loại này đặc tính.
Chỉ ít lấy kỹ thuật ngày nay trình độ là như thế này.
Bùi cảnh sững sờ.
Hắn có chút hiểu rõ Ôn Cố ý tứ.
Ôn Cố hỏi lại, hai viên tương tự tinh thạch cầu, cái này pha lê cầu càng lớn, càng tinh khiết hơn, chỉ là, Bùi huynh tựa hồ đối với nó yêu thích có hạn.
Nói không nên lời vì cái gì, chỉ là không có như vậy thích.
Nhìn xem viên kia lớn hơn một chút thủy tinh cầu, Bùi cảnh nghĩ đến rất nhiều.
Hắn bình thường thưởng thức cũng chỉ là cầm trong tay, trước kia coi như tò mò, cũng chỉ là cầm thủy tinh cầu đối xa xa cảnh vật nhìn một chút, nhưng cũng không có cố ý quan sát qua loại này song chết xạ chi tiết. Hắn thích chính là loại nước này ngọc tinh thạch xúc cảm. Khó trách cầm viên kia pha lê cầu lúc, hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, yêu thích trình độ có hạn, chơi qua mấy lần liền đặt ở nơi hẻo lánh. Chơi nhiều năm như vậy thủy ngọc tinh thạch, hoàn toàn là bằng trực giác đến, lựa chọn thích hoặc là ghét bỏ.
Không đủ trình độ ghét bỏ, nhưng bình thường đều là không nhìn.
Thì ra, đây không phải hắn thích cái chủng loại kia tự nhiên thủy ngọc tinh thạch, mà là nhân lực sáng tạo ra.
Gặp Bùi cảnh sửng sốt, Ôn Cố nói, nhưng thuận tiện hỏi một câu, nung viên này pha lê cầu công tượng là ai?
Nung.
Bùi cảnh lẩm bẩm nói,
kỳ thật còn không thể xác nhận đây có phải hay không như ta suy đoán như thế, còn cần ở trước mặt hỏi ý.
Ôn Cố nói,
Bùi cảnh ngón tay nắm lấy viên kia pha lê cầu, thoáng dùng sức, rủ xuống trong mắt lóe lên tàn khốc.
Thế ra Vân Quý Tử coi trọng mặt mũi, bây giờ tương đương với đem hàng giả lấy ra nhường khách nhân thưởng thức,
lại có người dám lừa gạt hắn.
Bùi cảnh thần sắc khó coi.
Ôn Cố thấy thế, biết đám này Thế ra Vân Quý một số thời khắc mặt mũi lớn hơn trời, đuổi vội bằng nói, nếu có thể tìm tới nung vật này nhân tài, liền xem như giúp ta đại ân.
Nói không chừng còn có thể cho các ngươi Bùi gia mang đến càng lớn chỗ tốt đâu.
Ồ, vậy mà như thế quan trọng.
Bùi cảnh đã điều chỉnh tốt thần thái, ngữ khí nghe vào bình tĩnh rất nhiều.
Chỉ ít mặt ngoài nhìn xem như thế.
Hắn hồi ức cầm tới viên này pha lê cầu thời gian,
là đến Hâm Châu thành về sau, phía dưới hiến đi lên.
Hắn chỉ nhớ không tệ, như thế đại nhất cái thủy tinh cầu, chỉ cần thời gian qua đi không xa, bao nhiêu sẽ có chút ấn tượng.
Nhưng tùy tùng đi gọi vị kia hiến vật quý quản sự.
Thời gian này, Bùi cảnh lại hỏi Ôn Cố, vì sao coi trọng như thế vị này nung vật giả thợ thủ công.
Ôn Cố rất chân thành nói cho hắn biết, nếu là có thể tìm tới vị này thợ thủ công, liền tiết kiệm chí ít thời gian nửa năm.
Kỳ thật nói nửa năm đều là lạc quan bảo thủ.
Kỹ thuật phương diện đột phá, có thể rất ngắn, cũng có thể vô kỳ hạn kéo dài, có thể mấy năm mấy chục năm cũng không đột phá nổi.
Khánh Vân Vương tại nếm thử nung pha lê, nhưng gặp phải rất nhiều nan đề.
Tẩy màu tệ, trợ dung môi, hầm lò lâu cải tiến.
Tạp chất, tạp sắc, đốt không thay đổi, vừa nhất phối vật liệu ở nơi nào, các loại phụ trợ dụng cụ phối trộn như thế nào, hầm lò lâu nên làm như thế nào ra đối ứng cải tạo chờ một chút có nhiều vấn đề đều cần giải quyết.
Chân chính đi làm mới biết được lớn bao nhiêu độ khó.
Lấy bây giờ cái này thời đại điều kiện, Ôn Cố nguyên bản kế hoạch nửa năm hoặc một năm trở lên giải quyết những này nan đề.
Tại trong lúc này còn muốn xuất ra thí nghiệm tàn thứ phẩm đi đổi nghiên cứu phát minh kinh phí.
Mỗi ngày tiêu hao vật liệu vật tư không phải cái số lượng nhỏ, bây giờ hầm lò bên trong làm ra thành phẩm, lừa gạt chó nhà giàu nhóm có thể, nhưng còn xa không đạt được Ôn Cố yêu cầu.
Chó đạo sĩ cũng không phải bản năng.
Đây đều là tiếp theo, trọng yếu là thời gian.
Thử lỗi quá trình tiêu hao quá nhiều thời gian.
Cho nên, Ôn Cố nhìn thấy viên này chỉ toàn thấu pha lê cầu lúc, mới có thể hưng phấn như thế.
Cái gì nhân tài lợi hại như vậy, nhanh để cho ta xem.
Ngươi nhất định phải còn sống a.
Ôn Cố lựa lấy ở trong đó lợi hại quan hệ, nói cho Bùi cảnh nghe.
Đối với Thế gia Vân Quý mà nói, một số thời khắc, lợi ích lỗi nặng mặt mũi.
Vị kia quản sự rất nhanh bị mang tới.
Bùi gia trên dưới vừa bị chỉnh đốn qua, quản sự không dám giấu giếm.
Là trong phủ công tượng Quế Đồng nghĩa tử, tại ban sơ chạy nạn thời điểm hiến đi lên, để cầu một cái đi theo bắt trốn danh lệch.
Quản sự mồ hôi trán đều dọa ra, hắn lúc trước cũng chỉ là nghĩ lấy lòng Bùi cảnh, hoàn toàn không nghĩ tới dạng này một cái nhìn bảo vật chân quý có vấn đề a.
Nói như vậy, người còn sống?
Bùi cảnh hỏi.
Hắn đối Quế Đồng có ấn tượng, rất nhiều thủy tinh điêu khắc đối tượng đều là vị này công tượng hoàn thành, là trong phủ xúc dưỡng nhiều năm lão công tượng. Còn sống, đều còn sống. Quản sự sợ cái này nổi vung trên người mình, hồi trước Quế Đồng cùng nghĩa tử của hắn Quế Thạch bị điều đi Vạn Phúc Viên bên kia, hiện ở tại Khánh Vân Phường. Ôn Cố trong lòng thở dài, thì ra tại dưới mí mắt, dấu cũng quá tốt. Lúc trước làm thống kê thời điểm, kia hai không nói nói thật à, bằng không thì cũng sẽ không bị phân đi làm cắt chém điêu khắc công việc. Bùi Minh, không bằng cùng đi Khánh Vân Phường đi một chuyến. Ôn Cố phát ra mời. Bùi Cảnh nghĩ đến, dù sao cũng là mình trong phủ công tượng, trong đó một vị vẫn là xúc dưỡng nhiều năm lao thợ thủ công, xác thực phải đi biết rõ ràng. Thế là mang người cùng Ôn Cố cùng một chỗ tiến về Khánh Vân Phường kiểm chứng. Tham dự Vạn Phúc Viên công trình bộ phận kỹ thuật hình công tượng, hơn phân nửa ở tại Khánh Vân Phường. Bên kia lên hầm lò, cần công tượng đi nung lưu ly cùng pha lê, cùng làm một chút tinh tế thủ công việc. Quế Đồng cùng nghĩa tử Quế Thạch bị tìm đến tra hỏi thời điểm, đều có loại một ngày này rốt cuộc đã đến buồn vô cớ. Thế là thành thành thật thật bàn giao tiền căn hậu quả. Bùi phủ lão thợ thủ công Quế Đồng, đúng là làm điêu khắc công nghệ, nghĩa tử của hắn Quế Thạch lại không phải, loạn thế trước đó cũng cùng Bùi phủ không sao. Quế Thạch trước kia đi theo hắn sư phó đốt lưu ly. Sư phó ngẫu nhiên được một nhóm chất liệu tốt, nói có thể thử một chút mới công nghệ. Quế Thạch giảng thuật lúc trước hai sư đồ đốt thủy tinh chuyện. Hai sư đồ thử lỗi rất nhiều lần mới làm ra như thế một cái, vốn định dùng này đổi lấy tài phú, không ngờ thế đạo loạn đi lên, sư phụ cũng trong bất hạnh tà. Mắt thấy tình huống không tốt lắm, Quế Thạch mang theo cái này pha lê cầu tìm tới Đồng Hương Quế Đồng, nhận nghĩa phụ. Lúc ấy chạy nạn thời điểm, thân phận của ta không phù hợp đuổi phụ quy củ, cùng nghĩa phụ không phải người thân, vẫn là tạm thời thu nghĩa tử, không tại đồng hành hàng ngũ, bất đắc dĩ mới. Hắn dùng cái này pha lê cầu hối lộ quan sự, đạt được đuổi phụ đi theo danh ngạch, đi vào Hâm Châu tị nạn. Quế Thạch túi thấp đầu giảng thuật. Lúc ấy hắn cũng để ý, không có nói là đúng, nhưng cũng không nói là hàng thật. Vốn định phải ẩn giấu cả đời. Điều đến Khánh Vân Phường, biết được bên này có người đốt lưu ly, còn đốt một ít cùng loại thủy tinh đồ vật lúc, hắn dọa đến không dám nói mình trước kia đốt qua pha lê, sợ nhạ sự đoan. Không nghĩ tới chuyện xảy ra đột nhiên như thế. Ôn Cố cũng thở dài. Đều là nhân tài a. Đáng tiếc vị lão sư kia phó đã không có ở đây, cái này đệ tử trẻ tuổi không biết nắm giữ mấy phần kỹ thuật. Trợ dung môi còn tại nghiên cứu, hầm lò công nhóm cũng một mực tại cải tạo hầm lò lô, cải tiến công nghệ. Không nghĩ tới còn có ẩn tàng đại sư a. Chân chính thất lạc ở dân gian cao thủ. Ôn Cố lần nữa biểu thị, muốn thuê vị này tiểu quế công tượng đi pha lê hầm lò lô bên kia. Lúc này Bùi Cảnh đã tự định giá lợi và hại, đồng ý Ôn Cố thật cao hứng. Nếu có thể thành công, liền có thể sớm hoàn thành kỹ thuật đột phá, hoàn thành giai đoạn thứ nhất mục tiêu. Trong kế hoạch các loại kính cách hiện thế không xa. Bất quá, vẫn là trước tiên cần phải làm chút ít đồ vật hồi máu. Đến đều tới, đi ta ngồi bên kia ngồi. Cho chuyện tiếp trò chuyện bay cầu thiết kế. Ôn Cố hướng Bùi Cảnh phát ra mời. Bùi Cảnh nghĩ đến, trở về cũng không có việc gì, nhân tiện nói, liền thế quấy dậy. Khánh Vân Phường bên này viện tử còn tại cải biến, có nhiều bất tiện, còn xin Bùi huynh rời bước đến đối diện Cảnh Tinh Phường. Hai người tới Cảnh Tinh Phường chỗ làm việc, trước thương thảo một phen nghệ thuật phương diện thiết kế vấn đề. Hai người tại một chút chi tiết đều có tranh chấp. Ôn Cố nhìn xem xây một chút sửa đổi một chút giấy vẽ, nhíu mày khổ tư bộ dáng, trầm mặc một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Bùi Cảnh, có chút vấn đề, chỉ nói là không có cách nào nói rõ ràng. Cũng may, một đoạn này trường tiểu, ta nhường công tượng trước làm một chút cỡ nhỏ linh bộ kiện, trước làm một cái mô hình, như thế nào phối hợp sát thái, vẫn là nhìn vật thật tới rõ ràng. Mô hình. Bùi Cảnh kinh ngạc nói, cùng loại xa bàn loại kia. Có thể làm được. Ôn Cố khẳng định nói, có thể, lại đã nhanh làm được. Bùi huynh có hứng thú. Không bằng thử một lần liệu vật thật. Địa bộ trên giấy muốn sinh động nhiều. Bùi Cảnh có chút tâm động. Bây giờ trong nhà bị chỉnh đốn qua, vừa thanh tẩy một vòng, người trong phủ đều có thể an phận chút thời gian. Nhàn trong nhà cũng là không có việc gì, không bằng ra làm điểm khác. Ôn Cố nói rất có đạo lý, giấy bay bên trên có thể hiện ra nội dung dù sao cũng có hạn, trước làm thành mô hình, có thể sẽ phát hiện càng nhiều vấn đề. Bùi Cảnh nhìn xem giấy vẽ, chỉ vào trường tiểu khía cạnh hỏi, ngươi nói cái này trường tiểu hai bên, tất cả đều là tấm bình phong rơi xuống đất dài cửa sổ, dùng lưu ly cùng pha lê trang trí, những này cũng có thể liệu tại sa bàn. Mô hình bên trên. Đúng, công tượng đốt ra một nhóm các loại lưu ly, cùng pha lê mà nhỏ, trước tiên có thể hợp lại thử một chút. Ôn Cố nói. Bùi Cảnh điên cuồng tâm động. Chương 78, thủy tinh màn chương 78, thủy tinh màn Bùi Cảnh cân nhắc về sau, ra ngoài lòng hiếu kỳ, vẫn là tới nhìn một cái. Ngay đầu tiên, trên bản vẽ ra trường tiểu mô hình vật liệu chưa tập hợp đủ, chỉ là Ôn Cố mời hắn giúp làm khác thiết kế. Ôn Cố đang làm việc viện tử chuyên môn thanh ra đến một gian phòng. Đoạn thời gian trước cải tạo qua, hiện tại có thể đưa vào sử dụng. Bùi Cảnh vốn chỉ là ra ngoài tò mò cùng lợi ích phương diện cân nhắc, tới tìm một chút. Chơi lấy, cũng là chơi ra mấy phần hứng thú. Mấy ngày sau, tương hợp thành phường, Thẩm gia tổ hôn chỗ ở phường. Ôn Cố dẫn người, đem một cái dương dài tử vận chuyển tiến phường. Phương trưởng là Thẩm gia bảng chi người đảm nhiệm, nhưng đối phương tâm lý nắm chắc, không cho rằng mình cùng Ôn Cố là một cái cấp bậc. Phương trưởng cùng phường trưởng là khác biệt. Một phường bên trong, có phường trưởng là gặp cảnh cuối cùng, có phường trưởng là thực quyền người đứng đầu. Gặp bên này có vật phẩm quý giá, Thẩm gia phường trưởng cố ý phái thêm hai người hỗ trợ nhấc cái dương. Thẩm gia vẫn là cái kia sách lớn phòng. Cùng lần trước so sánh, lần này tới người không có nhiều như vậy, nhưng trình diện đều là tại nhà mình lời nói có trọng lượng, hoặc là tài vụ tương đối tự do người. Còn nhiều thêm mấy vị trong tộc trưởng bối. Bọn hắn là nghe nói Khánh Vân Phường tân chế kiện vật quý hiếm, Ôn Cố muốn đem vật này ra, bổ khuyết nhà xưởng hao tổn. Nếu thật là vật quý hiếm, bọn hắn xác thực có hứng thú. nhưng nếu chỉ là khuyết đại, bọn hắn vốn chỉ muốn coi như không để vào mắt, cũng cho vị này rất có bản lãnh biểu thiếu gia cổ động một chút. Ôn Cố trình diện, đám người một phen lễ nghi hàn huyên. Tại Thẩm Lưu không kiên nhẫn thúc giục thời điểm, các vị thân tộc mới yên tĩnh. Ôn Cố cũng không còn nói nhảm, để cho người ta mở ra cái dương, cẩn thận lấy ra bên trong đối tượng. Vì biểu hiện ra, Ôn Cố cố ý tìm Hổ Uy Tiêu Cục cho mượn hai vị thân hình cao lớn, khổng vũ hữu lực tiêu sư tới. Trước khi đến, tại cảnh tinh phường đã để hai vị tiêu sư tập luyện qua. Giờ phút này, hai vị tiêu sư vẫn là toàn thân căng cứng, sợ không cẩn thận đụng xấu trong đó cái nào đó khâu, bán đi bọn hắn đều không thường nổi. Sách lớn trong phòng, uống trà, thấp giọng nói chuyện phiếm. Cho đến, mở dương ra một khắc này, trong phòng đều tĩnh. Theo hai vị cao tráng tiêu sư đem đối tượng chậm rãi nâng lên, trong phòng xuất hiện liên tiếp hấp khí thanh. Chỉ gặp từng quả mang theo bích sắc trong suốt hạt châu xuyên thành xuyên, tập kết màn. Hạt châu nhan sắc sâu cạn không đồng nhất, nhưng nối liền nhau thời điểm, màu sắc đậm nhạt thích hợp, xem toàn thể đi lên, mỗi cái chi tiết đều vừa đúng. Nâng lên thời điểm màn thân lắc lư, tựa như trên mặt nước tạo nên bích sắc gợn sóng, lại giống nhỏ vụn bọt nước vọt lên biến thành màn cửa, như mộng như ảo. Ôn Cố quan sát đến trong phòng đám người thần sắc biến hóa. Nếu là thuần không màu, thích người ngược lại ít, cái này thời đại đại đa số người vẫn là thích thải sắc bảo thạch. Vàng bạc, màu bảo. Loại này trừ sắc thất bại, mang nhan sắc châu thông cửa màn, chính chính tốt. Vật này chính là hao phí đông đảo đỉnh tiêm thợ thủ công tâm huyết, mới nung mà thành, thủy tinh màn. Thẩm Thanh đến gần, đưa tay sờ nhẹ, nuốt một ngụm nước bọt, quả thật là thủy tinh màn. Thẩm Lưu cũng thấy kích động, vốn định ngâm thơ tán kỳ vật, làm sao tự thân không học thức, đành phải một câu, tốt mẹ nó thiểm nhãn. Ôn Cố cười nói, còn có càng tránh. So thủ thế cho hai vị tiêu sư ra hiệu, để bọn hắn nhấc rèm thay cái phương vị. Hắn nhìn hôm nay thời tiết, bóp thời gian tới. Hai vị gấu kiện tiêu sư nghiêm mặt, cẩn thận lại cẩn thận địa, tại vây tới một đám thẩm gia tộc bên trong, chuyển lấy tiểu thái bộ, tới gần có ánh nắng cửa sổ chỗ. Theo di động, rèm châu khẽ động. Xem toàn thể đi lên có một loại tự nhiên, gợn sóng chập trùng thay đổi dần, như bích ba đắng dạng, phản xạ ra lấm ta lấm tấm ánh sáng. Trong phòng lại là một trận càng thô trọng hấp khí thanh. Có người ánh mắt trầm mê, đây chính là chân chính thủy tinh màn, không phải văn nhân thi từ bên trong so sánh. Thi từ bên trong, văn nhân nhóm tiểu gì cũng sẽ đem trong suốt mặt nước, mặt hồ, mà nước so sánh pha lê kính, thủy tinh màn. Nhưng mà, giờ này khắc này, văn nhân thi từ bên trong giả lập ví von, cụ tượng hóa, thực thể hóa. Tránh. Tốt mẹ nó tránh. Trong phòng đám người hơi đi tới, tinh tế quan sát. Ôn Cố đợi ở một bên, lưu thời gian cho đám này đám thổ hào đánh giá. Những này hạt châu đều là thí nghiệm qua trình bên trong làm ra, không chỉ là tẩy mẫu thí nghiệm, còn có cái khác mấy hạng thí nghiệm, tất cả không đạt tiêu chuẩn toàn bộ lấy ra. Không đạt được Ôn Cố yêu cầu, nhưng có thể làm thành vật phẩm khác. Vì thế, cố ý mời Bùi Cảnh thiết kế hội chế thủy tinh màn sắc thái nguyên đồ. Cho thiết kế phí cái chủng loại kia, cho dù Bùi Cảnh không thèm để ý chơi nhiều năm như vậy thủy tinh, Bùi Cảnh càng hiểu được như thế nào hiện ra tinh thạch đẹp. Sẽ không điêu khắc, nhưng hiểu thưởng thức đánh giá. Màu sắc khác nhau tinh thạch, dù chỉ là sự sai biệt rất nhỏ, cũng sẽ có khác biệt nghệ thuật biểu hiện hình thức. Bùi Cảnh vừa nhìn thấy những này hạt châu thời điểm, có loại tam quan tái tạo hỗn loạn. Về sau tại Ôn Cố thuyết phục phía dưới, Bùi Cảnh ép buộc mình không nhìn những người này tạo tinh thạch, đem bọn nó đổi thành tự nhiên thủy ngọc, hòa bản thiết kế chính là linh cảm bộc phát, vung lên mà liền. Đem loại kia nhỏ xíu màu sắc biến hóa, trên giấy tiến hành tính nghệ thuật sắp xếp sâu chuỗi. Có cầu, Ôn Cố lại mời mấy vị đối nhan sắc mẫn cảm thợ thủ công, chiếu vào bản vẽ gia công. Cuối cùng được đến thành phẩm, coi như hài lòng. Nhìn thấy những này đám thổ hào phản ứng, thì càng hài lòng. Ôn Cố nói rõ trước, vật này cũng không phải là tự nhiên cái chủng loại kia thủy ngọc tinh thạch, là nung pha lê. Biết biết, có lòng người không tại chỗ này lên tiếng. Có quan hệ sao? Thủy ngọc tinh thạch, một ít chỉ toàn thấu bảo thạch, tất cả đều từng bị pha lê chỉ thay mặt. Pha lê cũng là quý tử. Về phần nung, bọn hắn không quan tâm có phải hay không nung. Giống vậy đốt đồ sứ, đốt lưu ly, nhưng đốt ra đồ vật, giá trị bản thân sai lệch quá nhiều, có thể trở thành hoàng thất cấm phẩm, có chỉ có thể tràn ngập chợ bữa. Cũng tương tự, pha lê đối tượng cũng giống vậy. Có đáng giá hay không đến, chính bọn hắn biết phán đoán. Ôn Cố lại tiếp tục giới thiệu này tấm màn cửa cẩn thận công nghệ, bao quát bên trong chuỗi hạt tuyến, đỉnh cấp hôn hợp tuyến, sợi cùng kim loại kết hợp, so thuần kim loại tuyến càng mềm dẻo, so thuần sợi tuyến cường độ cao. Đỉnh cấp công tượng, đỉnh cấp kỹ thuật, cái này công nghệ thả trước kia đều là chuyên vì hoàng thất cùng quan lớn phục vụ. Cảm tạ Thẩm Di Mâu ủng hộ. Không phải Ôn Cố trong thời gian ngắn không lấy được loại này cấp bậc hôn hợp tuyến. Các loại đỉnh cấp giới thiệu, càng nói, người ở chỗ này càng tâm động. Bên trong viên thủy tinh được đến cũng không đơn giản, báo hỏng suất cao. Ôn Cố nói, thí nghiệm quá trình bên trong xác thực phế bỏ không ít. Chế có được về sau, muốn cầm ra đổi chút tiền lương, lấy trèo chống nhà xưởng tiêu hao. Nếu là các vị thân tộc còn nhận biết yêu thích vật này bằng hữu. Nói còn chưa dứt lời, liền có người ngắt lời nói, ta nhà mình là được rồi, làm gì tiện nghi người ngoài. Đúng đấy, bực này tốt vật, cũng đừng làm cho đi ra. Cuối năm, phú hộ quý tộc nhưng không có bình dân bách tính qua mùa đông phiền não, càng suy nghĩ nhiều hơn chính là ngày Tết ân tình quay về. Đại gia tộc rất nhiều thành viên cũng không tại Hâm Châu thành, mà là phân tán ở Triệu Việt phạm vi thế lực cái khác thành trấn, thân kiêm chức quan xử lý sự vụ. Trong một năm có thể cũng liền tại lúc sau Tết biết trở về. Giao tế xã giao là nhất định sẽ có. Chiến sự bên trên công tích là chiến sự bên trên, gia tài giống vậy liên quan đến mặt mũi. Thấy được bệ sức, chính là nhất trực quan thực lực hiện ra. Năm nay mùa đông lại lần lượt tới không ít phía Nam đại tộc, bọn hắn nhà mình, nhà mẹ đẻ, nhặt ra, nghĩ đến muốn chống đỡ khe chống chẳng diện, có lẽ còn có thể thúc đẩy hợp tác. Cũng không nhất định là mình mua, cũng có thể là nhìn chúng thay người khác mua, hoặc là dùng cho tặng lễ. Bọn hắn không phải thật sự người ngốc nhiều tiền. Tiền là nhiều, nhưng chưa hẳn ngốc. Có người không kịp chờ đợi hỏi giá. Bây giờ lớn chán giao dịch, dùng đều là thuế ruộng. Tiền là hâm châu tiền dẫn, có thể cùng Triệu gia đổi lấy lương thực vật tư. Ở đây đều là thân thích, ta cũng không báo hư. Ôn Cố cho cái giá quen biết, lại là liên tiếp hấp khí thanh. Không phải cảm thấy quá cao, mà là so với bọn hắn dự đoán muốn thấp rất nhiều. Có người coi là không nghe rõ, hoặc là Ôn Cố nói sai, lại hỏi một lần. Ôn Cố lần nữa xác nhận. Nếu như thế đạo Thái Bình, nếu như từ thương, có lẽ có thể làm chút hoa khá dạng. Nhưng bây giờ Ôn Cố không đi cái này đường đi, mà lại, thẩm phu nhân còn nhìn xem đâu, không tốt làm thịt quá ác. Bộ này thủy tinh màn hắn đã tăng lên đủ nhiều nghiên cứu phát minh, nhân công, kỹ thuật, vật liệu, cùng nghệ thuật chẳng giá. Bình thường nhỏ giàu nhà tuyệt đối mua không nổi, cũng chỉ có nhà giàu gia tộc quyền thế mới phát giác được tiện nghi. Nhưng là, nơi này có một số người, trong tay tiền tiết kiệm đầu nhập vào Vạn Phúc Viên. Cho dù tâm động, trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi tới. Thì như Thẩm Thanh cùng Thẩm Lưu, xa mấy bước chỗ màn cửa, thoáng lắc lư, châu xuyên lấp lánh. Tránh đến bọn hắn lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Ngươi hẳn là sớm lấy ra. Sớm lấy ra ta sớm mua. Thẩm Thanh không có cam lòng, hoặc là trễ chút cũng được chờ Vạn Phúc Viên thời kỳ thứ nhất kiếm tiền, ta khẳng định mua. Ôn Cô an ủi, không cần như thế, về sau cũng biết chế tác dạng này tinh màn. Chỉ là hiện tại, trong thời gian ngắn, chỉ có như thế một bộ. Thẩm Thanh, tạ ơn, cũng không có được an ủi đến. So ngay tại lúc này độc nhất vô nhị a. So sánh với Thẩm Thanh Thẩm Lưu đám người không cam tâm, trong phòng còn có không ít người bị Ôn Cố giá quen biết cảm động đến kích động. Nhìn những người này biểu lộ, Ôn Cố liền biết đám này trong tay người thuế ruộng vẫn là thật nhiều. Vạn Phúc Viên chỉ có thể coi là một đám kim chủ liều đoàn sản phẩm, đại đa số kim chủ cũng không tính là thường cân độc cốt. Có người muốn mua xuống, nhưng lại có lo lắng, hỏi cái này thủy tinh màn, ngươi không có đưa đi người gì bên kia? Dì nói nàng trong tay đồ vật đủ nhiều, lần này liền để bọn tiểu bối chọn trước. Không cần cố kỵ, Ôn Cố nói. Trong phòng mọi người nhất thời yên tâm. Một phen tranh đoạt qua đi, một vị nào đó Thẩm gia trưởng bối đã định kết quả. Thẩm Lưu chua xót nói, thất thúc, ngài muốn cái này thủy tinh màn làm cái gì a? Ta nhớ được ngài thích hơn tử, đỏ, không thích bích, lam. Cô mẫu nói nhường tiểu bối chọn, ngài cũng không phải tiểu bối a. Thẩm thất thúc vui tươi hớn hở mà nói, là cho ngươi dòng suối nhỏ muội muội chọn. Hắn nói là nữ nhi của mình, đã cùng phía nam tới nào đó nhà giàu con trai trưởng đính hôn, năm trước thành hôn. Thẩm thất thúc cũng không cùng bọn hắn nhiều trò chuyện, đi qua cùng Ôn Cố trao đổi giao dịch cụ thể công việc. Vẫn không quên để cho người đem thủy tinh màn sắp xếp gọn, đừng để người sờ loạn, ô uế, va chạm hỏng làm thế nào. Lúc chạm vào tối, Ôn Cố mới trở lại Khánh Vân Phường. Có thợ thủ công đi tìm đến, trong tay cẩn thận dẫn theo cái dương, bên trong chứa dây nát vật. Đây là dựa theo phường trưởng yêu cầu của ngươi, chế ra đóng hộp. Thợ thủ công nhóm kỳ thật không quá hiểu Ôn Cố thẩm mỹ. Bọn hắn trước kia cũng cho các quý nhân làm qua thủy tinh nghiên mực cùng thủy tinh đóng hộp. Nhưng Ôn Cố yêu cầu không giống bình thường, liền muốn hình tròn đơn giản, cái nắp bên trên cũng không cần bất luận cái gì hoa văn, tận lực không màu, còn mỏng hơn, muốn chỉ toàn đấu. Chờ thợ thủ công rời đi, Ôn Cố kiểm tra trong dương đóng hộp. Tân chế làm nhóm này buồn nuôi cấy tạm được, đột nhà kho dự bị. Chương 79, đào người chương 79, đào người tuần vệ ti chủ quan đuổi quân xử lý xong trong tay công vụ về nội thành, hắn có 2 ngày thời gian nhàn hạ, thế là về nhà một chuyến. Trước mấy ngày mới chỉnh đốn qua trong nhà, hẳn là cũng không lo ngại, chỉ là trước đây thu được đuổi cảnh một phong thư, đề cập pha lê một chuyện, lần này trở về hỏi một chút. Nhưng mà đến nhà, lại phát hiện đuổi cảnh không tại. Từ thê tử trong miệng biết được, đuổi cảnh gần chút thời gian phần lớn lưu tại cảnh tinh phường bên kia. Giống như là tham dự chuyện gì vụ. Đuổi quân buồn bực, cảnh tinh phường bên kia có chuyện gì vụ có thể tham dự. Lấy chức vị của hắn, đương nhiên biết cảnh tinh cùng Thanh Vân hai phường bị thiếu chủ nhìn chúng, cảnh tinh phường còn làm cái Vạn Phúc Viên. Năm nay là không làm được cái gì, cũng chính là hơi động cái thổ, chữ hàng một bộ phận dự linh kiện gia công. Cảnh tinh phường phát triển tiền cảnh rất tốt, nhưng bây giờ chỉ là một cái mới mở phường, hiện hữu điều kiện cùng cái khác phường so sánh, khẳng định tồn tại chênh lệch. Có lẽ đối bình dân tới nói đã thật tốt, nhưng đối thế gia hơn quý mà nói, chỉ là cất bước mao lều trạng thái. Hắn tại bên ngoài như vậy liều, ngoại trừ truyền thừa gia tộc vinh quang, cũng là nghĩ nhường trong nhà thân nhân tại chật vật thế đạo trôi qua càng tốt hơn. Trời rất lạnh, nhà mình đệ đệ không tại bùi phủ ấm áp sáng sủa trong phòng ở lại, chạy tới cảnh tinh phường chịu tội. Thế là cưỡi ngựa đi vào cảnh tinh phường. Còn cách chút khoảng cách, liền thấy cảnh tinh phường cùng Khánh Vân phường, tới gần cảnh Khánh ngõ hẻm vị trí, đối xứng thức, phân biệt tại trong phường dựng bắt đầu cao cao vài lều. Không ít công tượng ở bên kia bận rộn. Bởi vì chỗ chức vị tin tức linh thông, Bùi Quân biết cái này hai phường xây dựng động tĩnh. Nhưng biết thì biết, vẫn là gần vài ngày đến lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Trong khoảng thời gian này mặc dù không có tuyết rơi, cũng không có mạnh hơn luồng không khí lạnh, nhưng bên ngoài nhiệt độ vẫn là hơi thấp. Năm ngoái lúc này bên ngoài đều không gặp mấy người. Không, năm nay cũng giống vậy, cái khác phường vẫn là một mảnh quận cũ kẽ, cũng liền cái này cảnh Khánh hai phường trung quanh, đặc biệt không giống bình thường. Lui tới vận chuyển tài liệu cố xe, lao công, tham gia náo nhiệt dân chúng, trực luân phiên nghỉ ngơi quân bảo vệ thành. Nhân viên thật phức tạp, không có dám gây chuyện người nhà rỗi. Hai phường giữ gìn trị an nhân viên thỉnh thoảng đi lại, mang theo cái cánh tay tay áo, phía trên treo lên cảnh chữ hoặc là khánh chữ, bên hông cài lấy côn đồng. Cửa ngõ bên kia có người báo, tấp nập vang lên tiếng nghị luận. Rất nhiều động tĩnh đánh vỡ cái này mùa đông tiêu điều. Náo nhiệt mang ý nghĩa nơi này có được càng nhiều sinh cơ. Ở trong thành bình dân, không sợ bận rộn, liền sợ không có chuyện để làm, không cách nào kiếm lấy thuế ruộng nuôi sống người nhà. Bùi Quân quan sát đến bốn phía, cưỡi ngựa bước vào cảnh tinh phường. Một mang theo cánh tay tay áo cơ linh người bước nhanh chạy tới, hỏi thăm quý nhân tới đây có gì nhu cầu. Bùi Quân nhìn về phía đối phương, trên mặt rõ ràng coi như hòa hoãn, nhưng ánh mắt quét tới lúc lại giống như là dưới vực sâu hàn đàm, làm cho người không bị khống chế sinh lòng e ngại. Bùi Quân chỉ là phân tích trước mặt người thân phận, tại đối phương muốn bắt đầu phát run lúc, dịch chuyển khỏi ánh mắt, hỏi, Bùi Cảnh ở đâu? A, tìm Bùi công tử a. Người kia nhẹ nhàng thở ra, doa đến hắn còn tưởng rằng có quan gia đến tra án đâu. Hắn đuổi vội vàng nói, đang làm việc chỗ, ta mang ngài đi qua. Hà đại người không có ở chỗ này, nhưng lưu lại cái tùy tùng, thấy thế chạy tới cáo tri Ôn Cố. Nghe miêu tả, Ôn Cố đoán được là vị nào. Hắn đối bên cạnh chỉnh Lý Văn Thư Hà tiểu đệ nói, tiểu Hà, đến, đợi lát nữa có chuyện gì ngươi chạy một chút. Một bên khác, Bùi Quân đi vào cảnh tinh phường chỗ làm việc. Kỳ thật chính là một bộ biệt tử, tại nguyên bản trên cơ sở tu kiến cải tạo, từ bên ngoài nhìn chỉ có thể coi là bình thường. Chí ít ở trong mắt Bùi Quân là như thế này. Dẫn đường người tiến viện hỏi, tới cho Bùi Quân chỉ phương vị, Bùi công tử hiện tại là đang làm việc ở giữa bên kia. Viện tử nơi này có phụ trách buộc ngựa người, nhưng Bùi Quân không có nhường, tự mình dắt ngựa đến chuồng ngựa. Vẫn rất sạch sẽ, nhìn ra được chuồng ngựa xử lý cần. Lại tra xét nuôi ngựa nước, mới buộc ngựa tốt đi vào trong. Hắn lần này cũng không phải là công vụ mà đến, chỉ là tới xem một chút Bùi Cảnh đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, trong lòng lo lắng, đi trước tìm người. Phòng làm việc, thủ công làm phòng. Trời rất lạnh, chạy tới nơi này lấy gia công. Viện tử không lớn, rất mau tìm đúng chỗ đưa, bên ngoài còn treo một cái tấm bảng gỗ chỉ dẫn. Xác nhận không có tìm sai. Chỉ là theo càng ngày càng gần, Bùi Quân ánh mắt ngưng tụ. Nơi này cửa sổ, trên cửa che một tầng hơi nước, thấy không rõ lắm bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một chút cái bóng mơ hồ. Không có tận lực thả nhẹ bước chân, Bùi Quân đến gần, gõ cửa một cái. Còn sờ lên trên cửa thông sáng bộ phận, khảm nạm như băng tinh đồng dạng đồ vật. Xúc cảm thấm lạnh. Đến gần ngược lại có thể từ tầng này cơ hồ trong suốt cửa sổ nhìn thấy bên trong tình hình. Lúc này truyền đến Bùi Cảnh thanh âm, là đại ca đi, trực tiếp tiến. Bùi Quân đẩy cửa tiến vào. Bên trong không gian không lớn, chỉ có Bùi Cảnh một người, không mang tùy tùng. Vừa tới người nói người đến, ta để bọn hắn rời đi trước. Trong phòng có mới đổi giường, trên giường có giường bàn, Bùi Cảnh ngồi ở đằng kia liều đối tượng. Giường bên cạnh chính là mấy phiến cửa sổ lớn, sáng vô cùng. Tới gần nơi hẻo lánh địa phương đặt vào một cái lò than tử, thật dài ống bô xe đem khí thải thông hướng ngoài cửa sổ, lại có thể đem nhiệt độ chuyển trong phòng. Cửa sổ chỗ làm thích hợp cắt chém cùng lấp, không cần lo lắng khí thải lại bị gió thổi tiến đến. Trên lò ấm lấy nước nóng, trên bàn còn đặt vào một bình thích hợp vào đông uống dược thảo trà. Bùi Cảnh nhìn lướt qua trong phòng bày biện. Bên cạnh còn có cái đại một bàn, phía trên bày biện cao thấp xen vào nhau giá đỡ cùng mâm sứ, bên trong thịnh trang. Lưu ly, thủy tinh. Hắn lại nhìn một chút cửa sổ. Đây chính là ngươi nói cái kia. Pha lê. Bùi Quân lấy xuống ra bao tay đi tới, cầm lấy trên bàn một cái nhỏ chút kẹp, kẹp lên trong mâm mảnh nhỏ pha lê, đối tia sáng quan sát. Ừm, công nghệ từng bước cải tiến, tân chế làm một nhóm cửa sổ thủy tinh rốt cục đạt đến Ôn Cố yêu cầu. Đưa một nhóm đi Triệu gia, còn lại đều dùng tại Cảnh Tinh Phường cùng Khánh Vân Phường làm việc chỗ. Bùi Cảnh không dừng lại trong tay ghép lại linh kiện động tác. Ôn Cố tựa hồ còn muốn làm cái gì đối tượng, nhường công tượng tiếp tục tăng lên công nghệ, chỉ là làm cửa sổ là đầy đủ. Triệu gia công xưởng đã khởi công, đáng tiếp theo mỗi liền có thể dùng tới. Mô gia công tượng có quyền ưu tiên. Bùi Quân đổi cái màu sắc khác nhau mảnh thủy tinh, nói ra, khó trách Triệu gia công xưởng bên kia lại chiêu người. Trọng yếu công xưởng đều thiết lập tại ngoại thành khu quân phường ở giữa, hắn đương nhiên biết rõ động tĩnh. Chuyện tốt. Bùi Cảnh nói. Xác thực. Bùi Quân cười cười, thả ra trong tay cái kẹp. Có thể còn sống sót càng nhiều người, trận này sinh tồn chi chiến phần thắng lại càng lớn. Pha lê vật này đối bọn hắn không có lợi ích tổn hại, còn có thể cải thiện sinh hoạt. Ôn Cố xác thực lợi hại. Bùi Quân đột nhiên hỏi, có biết hắn sư tỏ người nào? Trong nhà phải chăng có lượng lớn tàng thư? Bùi Cảnh trong tay một trận, trên mặt không có vừa rồi bình tĩnh như vậy lạnh nhạt, lộ ra ngạc nhiên cùng hâm mộ. Hắn nói kỳ thật rất nhiều chuyện bật cũng không phải là ý nghĩ của hắn, chỉ là du học thời điểm gặp qua. Bùi Quân gật gật đầu, cũng đúng, bình thường mà nói, một người khó mà hiểu được nhiều như vậy thuộc loại học thức, nhất là hắn còn trẻ tuổi như vậy. Bùi Cảnh thở dài, năm đó ta cũng hẳn là đi xa nhà đi du học, càng nghĩ càng tiếc nuối. Bây giờ thế đạo này, chẳng biết lúc nào mới có thể lắng lại, về sau cũng không biết có cơ hội hay không lại đi du học. Tiểu gì cũng sẽ lắng lại. Bùi Quân nói, ai không muốn trở lại cuộc sống trước kia đâu. Lách qua cái đề tài này, Bùi Quân nhìn về phía đối phương đang tại ghép lại đồ vật. Bay cầu. Là bay cầu, nhưng chỉ là gác ở cạnh khánh ngõ hẻm phía trên một đoạn. Chỉnh thể kết cấu đã định ra tới, còn lại chính là nghệ thuật phương diện trang trí, Bùi Cảnh hai ngày này đều trầm mê ở cái này. Trong tay có đóng sách tốt laptop, thích ứng bút than, có linh cảm tiện tay họa một họa. Nói chuyện phía bên trong, hai người huynh đệ tiếp tục nói đến thủy tinh chuyện. Tên kia công tượng đã bị trưng dụng, đi Triệu gia công xưởng, đơn thuốc cũng giao cho Triệu gia. Nhưng thật ra là Khánh Vân Phường cùng tên kia công tượng cộng đồng thí nghiệm ra đơn thuốc, cho dù không có mẫu, nửa năm hoặc là một năm về sau, Khánh Vân Phường cũng có thể lấy ra. Bùi Cảnh nói. Bùi Quân gật gật đầu. Đơn thuốc coi như nghiên cứu ra đến, trong tay bọn hắn cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng, nhưng là giao cho Triệu gia, có thể thu được càng lớn lợi ích. Bùi Cảnh tiếp tục nói, thuế ruộng mô không thiếu, ta muốn dược liệu cùng hai tên y nữ. Dược liệu nhà hắn người đều có thể dùng tới, y nữ là cho mang thai đại tàu bên kia. Đây là thấy được chỗ tốt, còn có nhìn không thấy. Đều là vì tiền đồ trải đường. Hai huynh đệ cũng không cần thuyết khách nói nhảm, Bùi Quân nhẹ nhàng vỗ vô đối phương bà bay. Đến một chuyến vẫn là phải đi bãi phòng chủ nhà, Bùi Quân lại đi Ôn Cố bên kia. Dọc theo phía ngoài hành lang quấn một đoạn đã đến. Trình Lý Văn Thư Hà tiểu đệ nhìn thấy người tới, đứng dậy thi lễ một cái, rời khỏi cửa. Bây giờ Cảnh Tinh Phường tới nhiều quý nhân, Ôn Cố tìm người dạy qua bọn hắn thường dùng lễ nghi. Rời khỏi cửa về sau, Hà tiểu đệ nhớ kỹ Ôn Cố phân phó, đi chuồng ngựa kia liếc nhìn. Tiểu Lưu vừa trở về, đang tò mò xem chuồng ngựa bên trong một cái khác con ngựa. Tới chơi khách rồi. Tiểu Lưu hỏi. Đúng, phường chủ bên này có khách tới thăm, nhưng sẽ không quá lâu, các ngươi một chén trà thời gian lại đi qua. Được rồi. Hà tiểu đệ đi làm chuyện khác, Tiểu Lưu không có rời đi, sửa sang lại một chút mới đánh con ngồi. Tiên thuật là phải được thường luyện, hiện tại điều kiện tốt thì càng được nhiều luyện. Tại trong phường có thể luyện có hạn, cho nên cách mấy ngày liền sẽ ra ngoài đi săn. Đáng tiếc Lân Cận bị quân bảo vệ thành thanh lý đến không sai biệt lắm, trời lại lạnh, đừng nói ta vật, bình thường con muỗi đều không nhìn thấy. Cho nên Ôn Cố cho hắn mượn một con ngựa, Tiểu Lưu cưỡi ngựa, đi theo quen thuộc một đội quân bảo vệ thành ra ngoài trượt một vòng, chạy xa một điểm trở lại. Không cần bị cách ly, nộp lên lệ phí vào thành cũng ít. Hôm nay thu hoạch vẫn được, ở trong đó có chính hắn săn giết, cũng có đầy rối nhi săn. Bọn hắn phường trưởng cho đầy rối nhi đơn độc kế công, công điểm đủ rồi, chế tạo một bộ sa hoa tổ chim. Tiểu Lưu tại một mình ở phòng sửa lại, chọn lựa thích hợp góc độ cất đặt. Một người một chim đều phi thường hài lòng. Ôn Cố còn nói chờ công điểm đủ rồi, lần sau cho hắn đổi một bộ mới cánh tay câu, gù, người cùng chim cắt đều có thể dùng tới. Tiểu Lưu chờ mong bạn phận. Bùi Quân cùng Ôn Cố nói xong lời nói, hướng chuồng ngựa tới, vừa hay nhìn thấy có người trẻ tuổi hướng viện từ bên này đi. Hơi dễ thấy bằng da cánh tay câu, mang theo cung săn, mang theo mấy cái cỡ nhỏ con mồi, giống như là vừa đi săn trở về bộ dáng. Thời điểm ra đi còn vung tay hướng không trung đánh mấy thủ thế. Bùi Quân ngẩng đầu nhìn về phía trên, có một con chim bay xoay quanh. Hắn điều tra Ôn Cố bên người mấy vị quan trọng nhân viên thân phận, cái này hẳn là vị kia tuổi trẻ thợ săn, thuần dưỡng một con chim cắt. Mới đầu bọn hắn còn phi thường lo lắng cái này chim cắt sẽ làm nhiều không trùng truyền tin bay nô, nhưng là quan sát xuống tới, cái này chim cắt xác thực thuần dưỡng đến tốt vô cùng, không có làm ra ảnh hưởng sự vụ hành vi. Sau đó liền không tiếp tục quá nhiều chằm chằm phòng. Sự vụ bận rộn, hắn suýt nữa quên mất tên này nhỏ thợ săn. Nhìn thấy Bùi Quân vị này thân hình cao lớn khí thế không tầm thường khách tới, Tiểu Lưu nghiêng người nhượng bộ một bên, chấn định thi lễ một cái chờ vị này đi qua về sau, mới tiếp tục hướng phía trước đi tìm Ôn Cố. Đi theo Ôn Cố mở mang hiểu biết, gặp nhiều quý nhân, nhà mình phường trưởng lại là cường đại quan hệ hộ, Tiểu Lưu hiện tại tâm thái ổn nhiều. Giờ phút này chỉ muốn đi Ôn Cố bên kia cho đầy rối nhi kế công điểm. Bùi Quân đi mấy bước lại quay đầu, nhìn thoáng qua mang theo con mồi người trẻ tuổi. Hoàn toàn không có lưu ý đến cái này màn Tiểu Lưu, mang theo con mồi tìm đến Ôn Cố. Ta còn là đến sớm một bước, trên đường gặp được vị kia khách tới thăm. Tiểu Lưu nói, không còn sớm. Ôn Cố cười nói, không còn sớm không muộn, vừa bạn a, tới chậm một bước làm sao chạm mặt đâu. Đầy rối nhi thế nào? Ôn Cố lại hỏi. Vào nhà trước đó lại cho nó xuống chỉ lệnh. Mỗi lần đây rối nhi đi săn xong, quá hưng phấn, sát khí quá nặng, vì phòng ngừa ngộ thương trong thành bay nô, Tiểu Lưu trở về đều muốn một đường cho nó hạ lệnh, nhắc nhở không cần loạn giết. Ừm, rất tốt rất tốt. Ôn Cố hài lòng nói. Ngày kế tiếp, vị kia Bùi tuần vệ lại tới Cảnh Tinh Phường, lần này trực tiếp tìm tới Ôn Cố, nói do ý đồ đến. Ngươi nói ai? Ôn Cố từ một đống văn thư bên trong dương mắt nhìn qua. Ngươi nhìn chúng Tiểu Lưu à nha? Trong mắt của hắn mang theo mãnh liệt bất mãn, một mặt ngươi đảo người vậy mà đảo được ta chỗ này tới chỉ trích. Chương 80, như thế đáng tiền. Chương 80, như thế đáng tiền. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Chủ nhân nơi này tựa hồ bởi vì quá mức chấn kinh, không biết nên như thế nào dùng ngôn ngữ thuyết minh. Nhưng hắn ánh mắt cùng biểu lộ biến hóa sinh động, chuyển ra mãnh liệt tâm tình chập chờn. Ngồi tại cách đó không xa Bùi Quân, giờ phút này lại có chút đắng buồn bực tại đối biểu lộ giải độc quá thuần thục. Hắn phảng phất từ Ôn Cố trên mặt giải độc ra, cái gì đồ chơi đại ca ngươi không có sao chứ, làm cái gì đột nhiên tập kích ngươi, người này không tử tế làm sao có ý tứ tìm ta mở cái miệng này, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô lễ người. Luôn luôn ôn tồn lễ độ, ôn hòa đối xử mọi người ấm phương trường, tựa hồ là bị chọc giận. Nhưng Bùi Quân đảo ý nguyện của người phi thường kiên định. Tuần vệ ti tổ kiến không đến 2 năm, chính là thiếu người mới thời điểm, nhất là Tiểu Lưu loại này có thành thạo một nghề, tại bây giờ thế thái phía dưới, càng thực dụng. Tuổi trẻ, tiến thuật tốt, tính dẻo mạnh, từ phía nam hướng bắc một đi ngang qua đến, chứng minh có đầy đủ năng lực tự vệ cùng phòng hộ ý thức, cái này đã có thể thắng được rất nhiều người, sẽ còn thuần dưỡng phi cầm. Bùi Quân người này luôn luôn quả quyết, không có gặp còn tốt, gặp được, nhìn chúng nhân tài, đương nhiên là mau chóng chiêu đi tuần vệ ti. Hôm qua trở về chỉ là lần nữa kiểm tra đối chiếu sự thật liên quan tới Tiểu Lưu thân phận tin tức, cũng không vấn đề, hôm nay liền tới đến Cảnh Tinh Phường tìm Ôn Cố muốn người. Tiến tính qua đi, Ôn Cố rốt cục có hành động. Hắn giơ tay lên, hư không hướng chung quanh vẽ một vòng, nói với Bùi Quân, ngươi đoạn đường này tới, cũng nhìn thấy ta Cảnh Tinh Phường là cái dạng gì. Chung quanh tất cả khởi công, một đống chuyện, Tiểu Lưu phụ trách là trọng yếu trong phường phòng cháy tuần tra cùng dị hung giám sát. Bùi Quân bình tĩnh nói, có thể tìm người tiếp nhận. Ôn Cố nghiêm nghị chất vấn, ta bên này có thể sử dụng người cứ như vậy mấy cái, ngươi làm sao có ý tứ cùng chúng ta nghèo khó hộ cấp người? Một câu nghèo khó hộ nhường Bùi Quân nghiêm túc ổn trọng bộ mặt biểu lộ kém chút vỡ ra. Hắn rất muốn cùng dạng bung đi qua một câu ngươi làm sao có mặt nói lời này. Không có cái nào phương trưởng dám ở Triệu ra một tay khai sáng tuần vệ ti chủ quan trước mặt, đối mặt mắng to. Quan hệ hộ cũng không dám. Nhưng Ôn Cố thân phận quá đặc thù, vẫn là có bản lĩnh quan hệ hộ. Bùi Quân hít một hơi, tỉnh táo lại. Hắn hiểu được Ôn Cố trọng điểm. Thiếu người dùng, Tiểu Lưu lại là Ôn Cố tự mình mang ra, cùng chung hoạn nạn tay chân thân bằng, là tin tưởng người, Ôn Cố không muốn thả chạy. Bùi Quân đầu ngón tay gõ đánh mặt bàn, thanh âm vẫn như cũ tỉnh táo. Nhưng đặt ở cái này nho nhỏ Cảnh Tinh Phường có tài, tài năng của hắn không thi triển được, ngươi nếu là vì muốn tốt cho hắn. Ôn Cố ngắt lời nói, ta cũng hy vọng hắn có tốt hơn tiền đồ, nhưng ta chỗ này thực sự thiếu người. Có thể cho các ngươi cảnh tinh phường điều tới 2 tên tuần vệ ti tổn thương lui nhân viên. Bọn hắn mặc dù bởi vì tổn thương không cách nào tiếp tục lưu lại tuần vệ ti, nhưng ở phòng ngự cùng cảnh giới một chuyện bên trên, không tầm thường người có thể so sánh, xử lý trên phố sự vụ thành thạo điêu luyện. Cái khác phường cũng có, nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi một chút. Năm đó tổ kiến tuần vệ ti, chọn chính là biên quân bên trong tinh binh, hoặc là vũ lực đột xuất, hoặc là phương diện khác có chỗ am hiểu. Ở trong đó có ít người, bởi vì tàn tật không cách nào tiếp tục chấp hành tuần vệ ti nhiệm vụ mà lui ra. Tuần vệ ti tổn thương lui nhân viên, nguyên bản cũng là an trí đến mỗi loại phường hiệp trợ trị an phương diện sự vụ, hoặc là bị triệu ra sắp xếp vào quan trọng công xưởng đảm nhiệm quản sự. Tiến vào phường thị tổn thương lui lực viên, cũng có thể nhường tuần vệ ti ngay đầu tiên nắm giữ mỗi loại phường dị động. Nguyên bản cảnh tinh phường cùng Khánh Vân phường mới mở này hai phường, cũng hẳn là điều người tới, nhưng cái này hai phường có chút đặc thù, không có lập tức điều động. Dưới mắt, ngược lại là cái cơ hội tốt. Vui cảnh nghĩ như vậy, lại nghe đối diện Ôn Cố xì khẽ một tiếng, hai người là mỗi loại phường cơ sở phối trí, mà lại, hai cái đủ làm cái gì? Tiểu Lưu chỉ có một người. Ngươi có phải hay không quên trên trời còn có con chim? Vậy liền lại thêm một người. Đã không thành ý, mời trở về đi. Lại là một phen người tới ta đi. Bùi Quân gia tăng đến 5 người. Nhưng Ôn Cố biểu thị, ta chỗ này hai cái phường, nhất định phải gấp bội. Bùi Quân, không có nhiều người như vậy. Ôn Cố, mời trở về đi. Cuối cùng, Bùi Quân đáp ứng cho Ôn Cố điều 10 người tới, trong đó 6 vị là tuần vệ ti tổn thương lui nhân viên, 4 vị là tiện thú quân cùng quân bảo vệ thành tổn thương lui nhân viên. Bùi tuần vệ đi về trước đi, ta tìm hắn nói một chút. Phải chăng đi tuần vệ ti, xem bản thân hắn ý tứ. Ôn Cố nói. Bùi Quân liếc tới một chút. Ôn Cố rất đau đầu giống như nâng chán, biết Bùi tuần vệ là cái lưu loát người, sẽ không quá chậm trễ thời gian của ngươi, chặn bạn tối phường cửa đóng bế trước đó khẳng định xác định được. Nghe nói như thế, Bùi Quân cũng không còn chờ lâu, hắn còn có sự vụ khác, rất nhanh rời đi. Trong phòng chỉ còn Ôn Cố. Ách. Bùi Quân quả nhiên lưu loát, hôm qua chạm mặt, hôm nay liền đến muốn người. Chuyện thuận lợi địa dựa theo Ôn Cố suy nghĩ phương hướng phát triển. Chu Sơn làm qua huyện úy, nhưng tao ngộ biến cố, hiện tại càng coi trọng người nhà, hy vọng có ổn định sinh hoạt, càng muốn lưu tại trong phường. Mà Tiểu Lưu lúc trước chính là chạy tiền đồ tới, bây giờ vẫn như cũ có dạ tâm, giam không được. Chỉ là đi quân bảo vệ thành cùng tiện thú quân đều không phát huy được ưu thế của hắn, vẫn là tuần vệ ti tốt nhất. Về phần Bùi Quân điều tới tổn thương lui nhân viên, người khác có lẽ sẽ cảm thấy là giám thị, là mạo phạm. Nhưng Ôn Cố không quan trọng, nếu là dùng đến tốt, cũng có thể tiết kiệm không ít chuyện. Tuần vệ ti lui ra người tới, thực lực là một phương diện, quan hệ nhân mạch còn ở đây, cũng không thể xem nhẹ bắt đầu sáng tạo kỳ tinh binh lực ảnh hưởng. Về sau Vạn Phúc Viên dựng lên, náo nhiệt lên, có người ỷ vào thân phận mình muốn gây sự đều phải nhiều mấy phần cố kỵ. Lúc này, Cảnh Khánh cửa ngõ, Tiểu Lưu cùng trong phường giữ gìn trị an thành viên tuần sát xong một vòng, tập hợp một chỗ khoác lác nói chuyện phiếm, nghe nói quân bảo vệ thành có đầu mục gần nhất nghỉ ngơi, đi mua một vò rượu ở nhà phẩm hữu. Đem thèm rượu người hâm mộ không được. Bây giờ không cho dùng mễ lương cất rượu, có thể mua được rượu, hoặc là hàng tồn, hoặc là nhưỡng rượu trái cây, hoặc là vụn trộm hàng lậu. Mặc kệ loại nào rượu, giá cả đều phi thường cao. Bình thường tiểu binh cũng không mua nổi, bọn hắn càng mua không nổi. Bất quá, nếu như chờ Vạn Phúc Viên dựng lên, tiến phường nhiều quý nhân, chúng ta thu ban thưởng nhiều, nói không chừng liền có tiền mua rượu. Có người nói, này, đến lúc đó cho dù có tiền, cũng là trước xây nhà. Rượu không uống có chịu, nhưng không có mình phòng ở càng không nỡ. Tiểu Lưu đối rượu không chấp nhất, chỉ là hâm mộ bọn hắn nói vị kia quân bảo vệ thành đổ bụng. Đó cũng là cái quan A, có bổng lộc có thân phận, là hắn phấn đấu mục tiêu. Bất quá hắn còn trẻ, liền nói với Hà Đại như thế, đi theo ấm phường trưởng bên người chắc chắn sẽ có cơ hội. Hiện tại cảnh tinh phường một ngày một cái dạng, sang năm ấm lại lập một chút công lao. Có lẽ ấm phường trưởng liền có thể cho hắn làm một cơ hội tiến vào quân bảo vệ thành làm cái tiểu đầu mục. Tiểu Lưu nhịn không được nhếch miệng chửi nhạc. Nghĩ gì thế? Cười ngây ngô thành dạng này. Bên cạnh có người dùng khuỷu tay đụng hắn một chút. Hắc hắc, nằm mơ, làm mộng đẹp đâu. Tiểu Lưu đang muốn nói tiếp, liền nghe có người hô, "Tiểu Lưu, phường trưởng bảo ngươi đi qua." Tiểu Lưu không để ý tới tán gẫu, chào hỏi âm thanh, hướng trong phòng chạy. Tất cả mọi người không để ý, phường trưởng bình thường cũng là thỉnh thoảng đem ai kêu đi qua phân phó một số chuyện. Tiểu Lưu bước nhanh chạy đến làm việc chỗ. "Phường trưởng, ngươi gọi ta?" "Ừm, có việc hỏi ngươi. Gần nhất biết chữ thế nào?" Ôn Cố hỏi. "Trên báo chí lời chữ đều có thể nhận." Tiểu Lưu cẩn thận trả lời. Dù sao có nội tình tại, hắn biết chữ so Hà Đại còn muốn nhẹ nhõm, nhưng trên báo chí rất nhiều nội dung, chữ nhận biết, tổ đến cùng một chỗ xem không hiểu. Ôn Cố cũng không có truy vấn, hắn nói thẳng, mới Bùi tuần vệ tới một chuyến. Cái này Tiểu Lưu biết, hôm qua cũng gặp qua, nhìn qua rất nghiêm túc một người. Ôn Cố nhìn xem hắn, "Bùi tuần vệ cố ý chiêu ngươi tiến vào tuần vệ ti, ngươi mục đích như thế nào?" "Tiểu Lưu." "A." Hai mắt đăm đăm, choáng váng giống như Ôn Cố kiên nhẫn còn nói một lần. Tiểu Lưu chấn kinh đến quát to một tiếng, "Ta cũng xứng." Ôn Cố mạch suy nghĩ kèm chút bị câu này cắt đứt, im lặng nhìn xem hắn. "Chỗ nào không xứng rồi?" Ôn Cố hỏi. "Cái này..." Tiểu Lưu há mồm không biết nói cái gì. Hắn vừa còn cùng người khác khoác lác, cũng chỉ dám huyễn tưởng một chút quân bảo vệ thành, nào dám huyễn tưởng đi tuần vệ ti à. Tuần vệ ti là địa phương nào? Triệu gia gia chủ một tay khởi đầu, nơi đó đều là thân tín, phá án đều là có đặc quyền. Lời này nếu không phải Ôn Cố nói với hắn, hắn nhất định sẽ coi là người khác nói đùa hắn, đùa nghịch hắn. nhưng Ôn Cố đối với chuyện như thế này sẽ không gạt người, mà lại vừa rồi bị kia Bùi Tuần Vệ cũng xác thực tới qua. Tiểu Lưu chỉ cảm thấy đầy người huyết dịch cùng sôi trào, bốc khói lên khí. Nếu như không phải không thích hợp, hắn hiện tại cũng muốn đi bên ngoài chạy vài vòng tỉnh táo một chút. Hắn đập nói lắp ba hướng Ôn Cố chứng thực, cho nên ta thật muốn làm con rồi. Tạm thời không có chức quan, ngươi chỉ là trước đi theo Bùi Tuần Vệ bên người làm việc. Nhưng chỉ cần biểu hiện được tốt, chuyện sớm hay muộn. Ôn Cố nói. Tiểu Lưu hiện tại cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, đương nhiên hiểu rõ Tuần Vệ ti chủ quan là thân phận gì, đi theo nhân vật như vậy bên người làm việc, không quan thắng có quan. Hắn nghe Hà Đại nói qua, bọn hắn loại này xuất thân thấp hèn, không có bối cảnh người, coi như muốn làm quan, trọng yếu không phải chức quan cao bao nhiêu, mà là nhìn cho ai làm việc. Ôn Cố nói với hắn, ngươi bây giờ đi vào tương đương với vị phụ trợ nhân viên, cũng không phải là chính thức biên chế, còn có một đoạn quan sát kỳ, cũng chính là thực tập kỳ. Ôn Cố cũng đã nói Tuần Vệ ti đãi ngộ trợ cấp, đây đều là bây giờ đồ vật, hắn cố ý hỏi Bùi Quân. Chuyển chính thức về sau, bao hai bữa ăn, Tuần Vệ ti có chuyên cung cấp nhà ăn, phối quần áo, áo giáp cùng ngựa. Không bao trùng túc, nhưng là tiền lương cao. Có thể lựa chọn thuê lại tại vệ sở, dễ dàng hơn lợi ích thực tế. Không muốn ở vệ sở cũng có thể cầm lương tháng phòng cho thuê. Ngươi có ý hướng này sao?
Có.
Ta nguyện ý đi. Tiểu Lưu sợ nói chợt bỏ lỡ cơ hội. Nhưng là, nghĩ đến sau khi hắn rời đi trong phòng chuyện. Trong phường tuần tra, ta hướng Bùi Tuần Vệ nói rõ bên này khó xử. Ngươi cùng đây rối nhi tại chúng ta cảnh khánh hai phường, là gánh chịu quan trọng nhiệm vụ. Ôn Cố nói. Tiểu Lưu ngượng ngùng cúi đầu. Bùi Tuần Vệ phi thường coi trọng ngươi vị này nhân tài ưu tú, cho rằng ngươi tài hoa tại bọn hắn Tuần Vệ ti có rộng lớn hơn thi triển không gian. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tiểu Lưu tiếp tục cúi thấp đầu, hai tai đỏ lên. Nhưng đem ngươi chiêu trôi qua về sau, cân nhắc đến chuyện bên này vụ trống chỗ, Bùi Tuần Vệ biết bổ 10 người tới. Tiểu Lưu đông nhiên ngẩng đầu, con ngươi chân kinh, 10 cái. Ta như thế đáng tiền. Ở trong đó, 6 tên Tuần Vệ ti tổn thương lui nhân viên, 4 tên đến từ tiện thú quân cùng quân bảo vệ thành. Không quan tâm có phải hay không tổn thương lui, vậy trước kia cũng là chính thức biên chế, đều là tinh binh. Tiểu Lưu trong đầu sóng lớn ngập trời, ta có tài đứa gì, vậy mà có thể đổi 10 cái tinh binh. Bùi Tuần Vệ người lợi hại như vậy đều tán thành bản lãnh của ngươi. Ôn Cố vô vô vai của hắn, chân thành nói, cho nên a, Tiểu Lưu, chớ có xem nhẹ mình. Tiểu Lưu kích động, cảm động, tột đỉnh. Có thể nghĩ đến rời đi nơi này đi Tuần Vệ ti, lại có chút không bỏ, đang muốn nói cái gì. Ôn Cố nói, nhưng là ngươi tại Hầm Châu nhà vẫn là ở chỗ này, phòng ở giữ lại cho ngươi đâu, nghỉ ngơi thời điểm có thể trở về. Tiểu Lưu, a, cũng đúng, cũng không phải dọn nhà. Cảnh Tinh Vương vẫn là ta tại Hầm Châu nhà. Chương 81, tiền đâu? Chương 81, tiền đâu? Miệng ước định muốn điều tới kia 10 vị tổn thương lui nhân viên, không thể lập tức đúng chỗ, cũng không biết trong đó phải chăng có biến động, bởi vậy, Ôn Cố không có đối ngoại lộ ra, cũng làm cho Tiểu Lưu tạm thời không muốn đối ngoại nói. Tiểu Lưu không nói, nhưng trong lòng hưng phấn không thôi. Mình đi theo Ôn Cố sau khi đi ra, giá trị bản thân tăng vào ta. Trước kia trong thôn luôn được nghe thấy người ta nói, giống bọn hắn loại này xuất thân người, tiện mệnh một đầu, sao có thể cùng các quý nhân so. Trong loạn thế càng là mệnh như cỏ rác. Nhưng là hiện tại nhìn, không phải có chuyện như vậy a. Ta vẫn rất quý. Tiểu Lưu đặc biệt hưng phấn. Những người khác thấy thế, chỉ cho là Tiểu Lưu bị Tuần Vệ ti đại nhân vật nhìn chúng, mời chào đi vào, cho nên mới hưng phấn. Tiểu Lưu nhưng thật ra là nhiều phương diện hưng phấn, kế ta tổ tiên khoát qua về sau, ta mệnh thật đắc cũng dần dần xâm nhập ý thức. Tiểu Lưu cao thăng Hà Đại phi thường hâm mộ. Nhưng chính Hà Đại cũng hiểu rõ, Tiểu Lưu phát triển đường đi cùng bọn hắn không giống. Coi như Bùi Tuần Vệ thật tới đảo hắn, hắn xoắn suýt một lát, hắn cũng là sẽ không theo đi. Hà Đại lắc lư về sau nghĩ thông suốt. Hắn không có bản sự khác, có thể tại ấm phường trưởng nơi này đạt được tốt hơn tiền đồ, đi đến nơi khác đoán chừng chẳng qua là khi cái chân chạy hạ nhân. Bất kể như thế nào, Tiểu Lưu vận mệnh cải biến là trong phường người tận mắt nhìn thấy, cũng đối tương lai ôm lấy càng lớn chờ mong cùng lòng tin. Trực tiếp biểu hiện là làm việc càng cố gắng, thậm chí cảm thấy đến cơ hội biểu hiện không đủ nhiều, Ôn Cố ra bên ngoài hâu người thời điểm, bên ngoài lập tức có thể xuất hiện mấy cái thanh âm tích cực đáp lại. Trong phường tinh thần khí càng đầy, phường trưởng rất hài lòng. Bảo trì, trời càng ngày càng lạnh. Trong thành quý nhân các lão gia không nguyện ý đi ra ngoài, thông cửa đều ít, nhưng là lại muốn biết phía ngoài tin tức, liền nhường tùy tùng cùng các quản sự đi nghe ngóng. Nhưng tùy tùng cùng quản sự không nguyện ý đỉnh lấy gió bấc bốn phía tìm hiểu, thế là lại tìm những cái kia chân chạy người nhàn rỗi. Người nhàn rỗi nhóm mỗi ngày đem trong thành xảy ra chuyện lớn chuyện nhỏ truyền đi, bọn hắn liền có thể đạt được một phần thù lao. Nhưng bọn hắn cũng có mình cơ linh, mấy người góp thành một đám, một người phụ trách trong thành một khối địa phương, sau đó tìm địa điểm chỉ định tiến hành tin tức tập hợp. Cái này địa điểm chỉ định chính là cảnh khánh ngõ hẻm. Tụ chỗ này có thể khoác lác nói chuyện phiếm, còn có thể nghe báo chí chuyện lý thú. Nếu là có thể dùng bật kiện khác tìm cái này hai phường lao công đổi mấy tấm lương phiếu, bọn hắn còn có thể đi cảnh tinh phường nhà ăn mua chút đồ ăn nóng lấp bao tử. Chỉ cần thời tiết không phải phi thường ác liệt, liền có thể tại nhà ăn cùng cửa ngõ nghe được Hà Đại báo. Cho dù một phần báo chí đã đọc rất nhiều lần, nhưng mỗi ngày đi nghe người hay là rất nhiều, bởi vì Hà Đại không chỉ có biết đọc báo trên giấy nội dung, sẽ còn kéo dài nói một chút chuyện lý thú. Tỷ như làm sao sử dụng than đá lò, còn có lò các loại kiểu dáng công dụng, còn có cảnh tinh phường muốn xây kia vạn phúc viên, còn có kia cái gì tiêu cục. Tiêu cục vật này, nghe nói là phía nam tới Hoa Văn. Vừa tới Hâm Châu thành năm người, Hồ Uy tiêu cục ra ngoài tiếp Thạch Tiểu thôn lân cận thôn dân kia một chuyến, sắp thực soát tồn tại cảm. Lâm Tiêu Đầu trở về nghỉ ngơi hai ngày, lần lượt có người tới hỏi thăm, nhưng chính là không có thấy bên trong đại đan. Cái này không thể được, các càng ngày càng nôn nóng. Đại Tẩu ra cái chủ ý thế là Lâm Tiêu Đầu đi tìm Hà Đại, nhường hắn đang học báo nói chuyện lý thú thời điểm, hỗ trợ giới thiệu một chút Hổ Ý Tiêu Cục. Tương ứng, bọn hắn cũng biết cho Hà Đại thù lao. Hà Đại đối với chuyện như thế này càng cơ linh. Hắn đi trước xin chỉ thị ấm phường trưởng, đạt được cho phép, mới hí ha hí hửng đón lấy cái này việc, đọc báo thời gian giúp Hổ Ý Tiêu Cục rộng mà báo cho. Rằng một chút mình tự mình kinh lịch, bác thượng trên đường Hổ Ý Tiêu Cục như thế nào bảo vệ bọn hắn, nói một câu Lâm Tiêu Đầu cùng các vị tiêu sư như thế nào uy vũ cường tráng, trò chuyện chút Hổ Ý Tiêu Cục đầu hổ cờ cùng danh hào lai lịch. Tuyển không chính hiệu đội ngũ không bằng tuyển loại này nổi danh hảo, càng đáng tin cậy. Hồ Uy Tiêu Cục còn tại bọn hắn cảnh tinh phường mở cái chi nhánh đâu, hơn trăm người, phòng ở đều dựng lên, chạy không được. Quảng cáo hiệu quả nhanh chóng. Tiêu Cục lập tức tiếp hảo mấy cái thuê đơn đặt hàng. Đầu người số nhiều, bọn hắn trực tiếp dùng cái này cùng Triệu Việt đổi thù lao. Đầu người số ít, nhưng cố chủ cho được nhiều, đi một chuyến cũng không lỗ. Quân bảo vệ thành cùng tiện thú quân không để ý tới đội ngũ nhỏ, cố chủ nhóm thành đoàn đi thuê Hồ Uy Tiêu Cục, đi một chuyến, tiếp ứng tân hữu. Tiêu Cục đăng một chiếc xe ngựa dùng để cải tiến, trong xe làm phòng cháy, thả cái lò than tử, kẹt tại cố định vị trí. Lò là nắm Khánh Vân Vương tại thợ rèn hỗ trợ đổi, mang thoát khí lô cùng khói đạo kéo dài quản loại kia, có thể để cho trong xe sưởi ấm, lại không cần lo lắng than độc. Làm theo yêu cầu cái mang đóng nồi đồng, làm phòng tung tóe cải tạo. Trong xe phái người chuyên môn chiếu cố lò than, cũng phụ trách nấu nước đồ nấu ăn, bỏ được bỏ tiền vốn, dù sao về sau cũng có thể dùng. Nếu là tuyết rơi xuống, dọc theo đường còn có thể thu thập sạch sẽ tuyết nấu nước, thì càng thuận tiện. Trên đường đi người cũng ít được chút tội. Tựa như Ôn Cố nói với bọn hắn, chuyên nghiệp đoàn đội nhất định phải hiện ra mình chuyên nghiệp tính. Đầu nhập được nhiều, bỏ được tiêu tiền cố chủ cũng không ít. Có kiếm, còn có thể khai hỏa danh khí. Đáng giá. Lại là tràn ngập hy vọng một ngày. Buổi sáng phường cửa mở ra, mỗi loại phường người nhàn rỗi nhóm lui tới, lại tiến tới cảnh khánh ngõ hẻm. Bọn hắn mỗi ngày nghe được lớn nhỏ trong tin tức, cảnh tinh phường liền chiếm một nửa trở lên, hoặc là từ chỗ này đạt được tin tức, hoặc là liên quan tới nơi này tin tức. Mấy tên người nhàn rỗi bưng lấy mới từ nhà ăn đánh cháo nóng, tập hợp một chỗ, ngửa đầu nhìn xem cảnh khánh ngõ hẻm bên kia vẫn như cũ đỡ đến cao cao màn. Mỗi ngày đều có thể nghe được bên trong có động tĩnh, nhưng không biết đến tột cùng đang làm gì. Trước đó chỉ là hai bên đỡ màn, hiện tại ở giữa cũng cả lại. Bên trong thứ gì còn muốn giữ ấm? Nghe nói muốn xây cầu. Mặt đất bên trên xây cái gì cầu? Nói không chừng là bí kỹ, cái này Vạn Phúc Viên công tượng nắm giữ không ít bí phương. Hà Đại nói là một tòa bảo cầu. Có người thấp giọng, người nghe hắn thổi. Bảo cầu đó nhất định là hoa cự nhiều tiền mới có thể dựng lên, có thể gác ở chỗ này nhường chúng ta nhìn. Mấy người chính nghị luận đâu, đột nhiên có người nhắc nhở, nhìn phía trước. Ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một nhóm mười mấy người lần lượt tiến vào cảnh tinh phường, dẫn đầu hai người còn mặc tuần vệ ti công phục. Lại có mới động tĩnh. Mấy người không để ý tới thảo luận Hà Đại thổi châu có mấy phần thật đội vàng đi theo. Hôm nay tin tức nhiệm vụ có chỗ dựa rồi. Cùng một thời gian, trong thành một chỗ khác, Tường Hợp thành phường. Thẩm gia bây giờ gia chủ Thẩm Loạn, hôm nay trước kia trở về nhà. Thẩm Loạn người này, năng lực mặc dù so ra kém đã qua đời Thẩm Lao gia tử, nhưng cùng những người khác so sánh, vẫn là có như vậy một chút thiên phú. Toán thuật mạnh, am hiểu xử lý sổ sách vụ, bị ủy thác trách nhiệm, đi theo tuần vệ ti người đi Hâm Châu cái khác thành chấn chỉnh lý sổ sách. Về sau cuối thu bắt đầu vào mùa đông đều phải đi chuyến này, lúc này, bác rời nhiều người, với một nhóm vật tư nhỏ kho, các phương giao dịch cũng muốn bắt đầu, đến tuần tra kinh sợ một chút, để tránh một ít tham lam người tổn hại công mặt tư. Bọn hắn Thẩm gia bây giờ cùng Triệu Việt lợi ích là chặt chẽ liên hệ với nhau, nhà mình cũng không thiếu tiền lương. Dính đến sổ sách vụ phương diện chuyện, Triệu gia gia chủ suy nghĩ về sau, giao cho tuần vệ ti cùng Thẩm Loạn. Nếu như nói, tiện thú quân là đối bên ngoài trường mâu, quân bảo vệ thành là tự vệ kiên thuẫn, như vậy, tuần vệ ti chính là lao Triệu tạo ra đao nhọn, lưỡi dao nhắm ngay bên trong, bên ngoài muốn phá hư cục diện tất cả không an phận nhân tố. Thời kỳ phi thường, thủ đoạn phi thường. Thẩm Loạn đi theo làm việc, một đường gặp rất nhiều, cho dù tuần vệ ti thủ đoạn thi trên người khác, cho dù hắn chỉ là đứng ngoài quan sát, cũng vẫn là thể xác tinh thần dày vò, cấp thiết muốn trở về chữa trị đầy người mỏi mệt cùng tâm lý thương tích. Hôm qua đến Hâm Châu thành, bên ngoài thành khu quá rồi một đêm. Nơi đó có chuyên môn trụ sở, khổ không được hắn, nhưng trời vừa sáng, cửa thành mở ra, hắn liền không kịp chờ đợi tiến vào nội thành, bước nhanh trở về. Tại bước vào Tường Hợp thành phường một khắc này, cảm giác ra ngoài bị tất cả thể xác tinh thần thương tích đều không uống thuốc mà khỏi bệnh. Trở về nhẹ nhõm nhiều. Cuối năm, muốn bị ăn Tết chuẩn bị rất nhiều xã giao cùng quà tặng trong ngày lễ, năm nay bắc thượng đến Hâm Châu phú hộ quý tộc càng nhiều, xã giao cũng biết gia tăng. Bây giờ Thẩm gia địa vị không tầm thường, hắn đều phải tự mình đi xử lý. Chuyện rất nhiều. Bất quá, những cái kia đều trước đặt vào, hắn ở nhà trạch mấy ngày nghỉ ngơi một chút. Đi bên ngoài bận rộn một vòng, trở về buông lòng nhất chuyện, chính là đốn tại trong nhà kiếm tiền. Trở lại nhà mình, khát trước mặc kệ, mang theo trong nhà tiền hộp đi về phòng ngủ. Hắn không ở nhà, thê tử cũng có khác sự vụ không có ở Hâm Châu thành, trong nhà liên quan đến tiền tài chuyện, ném cho dưới tay quản sự cùng hai đứa con trai. Biết nhà mình nhi tử không đáng tin cậy, dễ dàng bị người hố, nhưng bây giờ tình thế không giống, thì hắn là Triệu Việt đương gia chủ mẫu. Ai dám ở thời điểm này hướng nhà hắn ra tay? Ngoài ra, bây giờ cái này Hầm Châu Thành lại không có cái gì sống phóng túng bung kim địa phương, không dùng đến đồng tiền lớn, không có kẹp lấy quyền hạn, hắn cũng không lo lắng. Lại dùng tiền, lại có thể dùng xong mấy tấm tiền dẫn. Tăng tốc bước chân, hắn chỉ muốn trở về phòng kiếm tiền. Ở nhà bên trong tùy tùng theo tới, muốn nói lại thôi, nói ra, lão gia, có chuyện gì? Thẩm Loạn không kiên nhẫn khoát tay, có việc sau này hay nói. Kỳ thật, được rồi, các ngươi lui xuống trước đi đi. Cái gì ra sự công sự, hắn hiện tại cũng không muốn đi để ý tới. Như thật có đại sự xảy ra, hắn tối hôm qua bên ngoài thành khu thời điểm liền có người nói cho hắn biết. Hôm nay vào cửa một đi ngang qua đến, trong nhà mạnh khỏe, không có khác gì thường. Nói rõ không phải đại sự. Đã không có đại sự, liền thế cho làm sao bàn bạc. Đừng tại đây cái thời điểm bại hoại tâm tình. Hắn hiện tại chỉ muốn tại địa bàn của mình, buông lỏng không gian, hưởng thụ tự tại mỹ diệu kiếm tiền thời gian. Trong phòng không có những người khác, Thẩm Đoạn Tư thái tùy ý địa tựa ở trên giường, bưng lấy tiền hộp, sảng khoái đến gật gù đắc ý, nhẹ hát, dùng cái gì giải lo, chỉ có. Tiền hộp mở ra. Hát âm thanh im bặt mà dừng. Giờ này khắc này, thời gian phảng phất đình trệ, cả người hắn đều ngưng kết. Hai mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm tiền hộp, sắc mặt từng khúc biến trắng, giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng chẳng cảnh. Đóng lại hộp, lại mở ra, vẫn là đồng dạng. Không phải ảo giác. Trước mặt, tiền trong hộp, thật mỏng mấy tấm tiền liền dẫn, cùng thật dày sổ sách. Một hồi lâu, hắn bỗng nhiên đưa tay. Không có đi lật xem sổ sách, mà là bắt lại dùng sức du lên. Sổ sách không có tài liệu thì, trong hộp sát thực cứ như vậy thật mỏng một điệt tiền dẫn. Rời nhà trước đó cơ hồ là đầy. Tiền đâu? Tiền của ta đâu? Dạy như vậy một lớn điệt đi nơi nào? Chương 82, cứu cứu chương 82, cứu cứu nhớ mong về nhà kiếm tiền, phát hiện kho tiền A có. Thần Ngoạn tái nhợt cái mặt, vô lực tựa ở trên giường, một bên lật xem sổ sách, một bên cùng đau răng giống như hút không khí. Nói ở trên kia cái gì bạn phúc viên, đầu nhập cũng quá phu nhân lớn. Như thế lớn đầu nhập, đã có thể làm thành, nói rõ phía trên cũng là tán thành. Về phần kiếm cũng kiếm, ai cũng không thể nào đoán trước. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, trong lòng giống một khối. Kiếm không kiếm vậy cũng là chuyện sau này, dưới mắt, tiền trong hộp cơ hồ là giống. Dù sao tại hắn nơi này là giống. Nhanh chóng lật xem xong sổ sách, Thẩm Ngoạn dáng chống đỡ lên một bộ đứng đắn bộ dáng, đem quản sự cùng mấy vị lưu nhà thân tín tùy tùng kêu đến tra hỏi. Hỏi xong, lại đem hai đứa con trai gọi qua. Thẩm Thanh cùng Thẩm Lưu tới thời điểm vẫn rất vui vẻ. Cha ngươi trở về a, ngươi lần này đi ra thời gian lâu dài, không biết. Thẩm Ngoạn bình tĩnh nói, đóng cửa lại. Nha. Coi là lại muốn mật đảm chuyện quan trọng gì, Thẩm Thanh cùng Thẩm Lưu nhanh chóng đóng cửa lại, đóng cửa trước đó còn nhìn ra phía ngoài nhìn, xác nhận chỗ gần không có những người khác. Cửa đóng tốt, quay người, phát hiện nhà mình cha ruột sắc mặt hắc như đáy nổi. Hai người. Thẩm Ngoạn đè ép cảm xúc, trầm giọng hỏi, các ngươi trên thân mang tiền dẫn sao? Hai người không rõ ràng cho lắm, cầm mấy tấm ra. Thẩm Ngoạn tiếp tục, chỉ những thứ này, còn có đây này. Hai người chần chờ, lại lấy ra đến mấy tấm. Thẩm Ngoạn đoạt lấy đến, tiền dẫn điệt đặt chung một chỗ, cây quạt giống như vụ vụ từ hai người trên mặt rút qua. Không thương, nhưng Thẩm Thanh cùng Thẩm Lưu bị hô đến một mặt một bức. Bại gia tử a. Thẩm Ngoạn đau lòng như góc, bang đem tiền hộp nện vào trước mặt hai người. Tràn đầy một dương liền thừa điểm ấy à nha. Thẩm Thanh hiện tại đã biết rõ tình cảnh, trong lòng cũng không thấp thỏm, còn cười nói, à, cha ngươi nói cái này à, đều là đăng giá. Hắn đem lúc trước Ôn Cố nói với hắn vạn phúc viên huy hoàng tiền cảnh, nói cho lão cha nghe. Thẩm Lưu cũng nói, ta cảm thấy biểu đệ nói đến rất có để ý, cho nên những số tiền kia đều đập đi vào. Thẩm Ngoạn cầm tiền dẫn, hô lại rút trở về. Thêm một chút tâm. Người khác nói cái gì liền tin cái gì. Trong cái hộp này tiền liên quan đến chúng ta cả nhà sinh kế. Càng nghĩ, trong lòng càng không nỡ. Ngồi không yên, Thẩm Ngoạn hiện tại cấp thiết muốn đối vị kia nhiều năm không thấy cháu trai nói mấy câu. Nhưng Thẩm Thanh cùng Thẩm Lưu dẫn đường, Thẩm Ngoạn kìm nén bực bội ngồi lên xe ngựa, hướng cảnh tinh phường đi qua. Tới gần cảnh tinh phường, còn cách một khoảng cách, Thẩm Ngoạn liền thấy đỡ đến cao cao màn. Những cái kia là cái gì? Hắn hỏi. Thẩm Thanh nói, là một đoạn cầu. Cái gì cầu gãy, nhất định cái gì nhất định, gần sang năm mới quá điểm xấu. Thẩm Ngoạn phi thường bất mãn. Thẩm Thanh mờ mịt. Nào có điểm xấu? Cùng, cách ăn Tết không phải còn sớm sao? Phường cửa chỗ người ra vào nhiều, Thẩm Ngoạn mắt nhìn, trực tiếp từ dưới mã xa đến, đi vào phường bên trong, cũng nhìn xem tiền hộp tiền ném ra tới thứ gì. Thẩm Thanh cùng Thẩm Lưu quen thuộc, dẫn nhà mình cha ruột một mực đi đến, đi tìm Ôn Cố. Nhanh đến chỗ làm việc, liền trông thấy bên kia Ôn Cố cùng hơn 10 người đang trò chuyện cái gì. Thẩm Ngoạn vừa nhìn thấy tuần vệ Ti Mặc, phản xạ có điều kiện, nhảy đến một bên vật liệu xây dựng đống đằng sau. Thò đầu ra nhìn, bí mật quan sát. Thẩm Thanh nhìn thấy trước mặt tình hình, đang muốn cùng nhà mình lao cha nói chuyện, vừa nghiêng đầu, đột nhiên không gặp Thẩm Ngoạn thân ảnh. Tả Hữu tìm xem, phát hiện tại một đống vật liệu xây dựng đằng sau. Cha ngươi tránh cái gì? Thẩm Ngoạn hạ giọng, còn vất tay ra hiệu bọn hắn tránh thoát đến, nhanh, nhanh. Tuần vệ ti pha án đâu? Hắn trong khoảng thời gian này bên ngoài có thể thấy được không ít tuần vệ ti làm việc thủ đoạn. Không đi qua lẫn bảo, xem trước một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thẩm Thanh cùng Thẩm Lưu không có tránh, mà là mở mịt lại đi phía trước nhìn một chút. Không giống pha án a. Thẩm Lưu nói. Thẩm Ngoạn lúc này cũng thấy rõ bên kia cười cười nói nói không khí, sắc mặt bình tĩnh đi về tới, cẩn thận gõ gõ áo bảo vừa mới cọ bên trên cho bụi. Ừm, đã nhìn ra. Dương mắt nhìn đi qua. Cái nào là Ôn Cố? Hắn hỏi. Liền cái kia, nhìn qua một bộ thư sinh yếu đối dạng cái kia. Thẩm Thanh nói. Thẩm Ngoạn tìm tìm. Một đám quân nhân bộ dáng bên trong, có ba cái khí chất rõ ràng khác biệt người đọc sách. Một cái niên kỷ còn hơi nhỏ, một cái nhìn qua khô khan, liền thừa một cái kia, hào hoa phong nhã, bình tĩnh thong dong, mơ hồ có thể nhìn ra mấy phần trong trí nhớ đối phương khi còn bé bộ dáng. Còn cùng tuần vệ ti người nói giỡn cười. Không đơn giản a. Bọn hắn chằm chằm người, lúc này cũng nhìn về phía bên này, cùng người bên cạnh nói vài câu, liền đi tới. Biểu ca biểu đệ. Ôn Cố đến gần. Bên kia là ai? Đều tuần vệ ti. Thẩm Lưu tò mò. Không hoàn toàn là. Đoạn thời gian trước Bùi Tuần Vệ đáp ứng cho ta bên này phát 10 người tới hỗ trợ, hôm nay vừa tới. Hôm nay Tuần Vệ ti đưa người đi tới, Bùi Quân không rảnh, chút chuyện nhỏ này cũng không cần hắn tự mình ra mặt, có chuyện để cho người ta thuật lại là đủ. Ôn Cố nói, ánh mắt chuyển hướng Thẩm Ngoạn, hỏi, vị này có chút quen mặt. Thẩm Thanh đang muốn giới thiệu, Thẩm Ngoạn tiến tới một bước, vẻ mặt tươi cười, kích động nói, là Ôn Cố đi, ta là Cứu Cứu a. Nhiều năm không thấy, đều lớn như vậy. Thẩm Ngoạn trong mắt rưng rưng, lại dẫn thân thiết ý cười. Bên cạnh Thẩm Lưu, Ôn Cố cũng thuận kêu lên Cứu Cứu. Khi còn bé gặp qua mấy lần, ấn tượng rất nhạt. Tại bây giờ cái này giao thông không tiện, tin tức không khoái thời đại, rất bình thường. Đây là bởi vì Thẩm gia trước kia chạy thương, có cơ hội gặp một lần. Càng nhiều người, sau khi tách ra liền sẽ không gặp mặt. Bây giờ vì tị nạn, tại cái này Hâm Châu thành trùng phùng. Vị này Thẩm Cứu cậu có chút ý tứ. Vừa rồi Ôn Cố đang cùng Tuần Vệ ti người trò chuyện, không nghĩ tới vị này Cứu Cứu đột nhiên xuất hiện ở đây. Bất quá, thời cơ cũng bắt được. Đối phương mới xuất hiện thời điểm, Ôn Cố liền chú ý tới, bao quát đối phương đột nhiên nhảy lên đến vật liệu xây dựng đằng sau bí mật quan sát một màn kia. Chỉ là giả bộ như không có phát giác, cùng Tuần Vệ ti nhiều người hàn huyên vài câu, mới nhìn tới. Thẩm Ngoạn một bộ nhìn thấy thân nhân rất kích động dáng vẻ, Cứu Cứu vừa về Hâm Châu thành, tới vội vàng, không có chuẩn bị, cũng không biết người thích gì. Nắm lên Ôn Cố tay lấp hai tấm tiền dẫn. Thẩm Thanh cùng Thẩm Lưu mở to mắt. Trước đó không lâu mới từ hai anh em họ trên thân móc ra đi, còn nóng hồi đây. Thẩm Lưu, cha ngươi vừa rồi. Nô. Bị cha ruột đối một tay khuỷu tay. Thẩm Cứu cậu cười ha hả, tấm kia hơi mập mặt, lộ ra đặc biệt thân thiết. Hắn nói với Ôn Cố, không quay rời ngươi, công sự làm trọng. Đi thôi, bên này có biểu ca ngươi biểu đệ đâu, bọn hắn mang ta nhìn xem công trường, nhìn một vòng ta liền trở về. Người trong nhà, đừng khách khí. Ôn Cố thuận thế đáp ứng, nhưng vẫn là nhường Trình Chi tới cùng đi. Vạn Phúc Viên bộ phận công trình bởi vì thời tiết nguyên nhân đình công, hiện tại tiến độ cũng nhìn không ra cái gì. Thẩm Ngoạn đi nhìn màn vây bay cầu, Ôn Cố từng nói qua lợi ích phương diện các loại cân nhắc, Trình Chi nhớ rõ, cũng nói cho Thẩm Ngoạn nghe. Mà lại không phải loại kia phi thường mơ hồ thuyết minh, thậm chí liệt ra một chút số liệu. Thẩm Ngoạn đối con số mẫn cảm, số tính năng lực mạnh. Trong lòng yên lặng tính toán một trận. Đầu nhập sát thực phi thường lớn, lấy được chỗ tốt cũng biết rất nhiều. Trong lòng mặc dù vẫn như cũ không bỏ, nhưng vẫn là nói, rất tốt, xứng đáng nện vào đi tiền. Lúc trở về, trên xe ngựa, cha ta trước đó cũng như thế nói với ngươi, ngươi làm sao không tin? Thẩm Thanh bất mãn nhìn xem mình cha ruột. Thẩm Ngoạn mắt liếc, nhiều như vậy Tuần Vệ ti người ở chỗ này phụ trách trị an, được nhiều coi trọng à? Cho Triệu gia làm việc lâu như vậy, hắn đương nhiên biết bên trong một chút liên quan. Kia, cha trước ngươi từ trong tay chúng ta thu tiền dẫn, mang trên thân nhiều dễ dàng ném, khóa trong hộp, tránh khỏi các ngươi một kích động lại cho giải ra. Thẩm Ngoạn nghĩ đến trong nhà tiền hộp, giải ra tiền, ra ngoài liền đi ra ngoài, cũng may hắn lần này làm việc đạt được thù lao cũng không ít, chờ một lúc có thể bổ khuyết một bộ phận. Còn lại số tiền này, bảo vệ tốt là đủ. Chương 83, mặt tiền chương 83, mặt tiền Thẩm Ngoạn bởi vì tiền hộp nhẹ giảm mà kích thích lửa giận, dưới cơn nóng giận, nổi giận một chút. Ra ngoài cũng không có đem nộ khí phát tiết ra ngoài, ngược lại lại dẫn đẩy mình trầm tư về nhà. Sau đó liền thấy, mới vừa từ Triệu ra công xưởng đưa tới hai tiếng xe. Nguyên bản tụ cùng một chỗ nói nhỏ Thẩm Thanh cùng Thẩm Lưu lập tức chạy tới, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng không kịp chờ đợi. Trước đó bọn hắn tại Ôn Cố nơi đó đã nhìn qua hiệu quả, hiện tại rốt cục có thể giả bộ tại nhà mình. Thư phòng, phòng ngủ các loại những cái kia đều có thể y theo sở thích của mình thay đổi, không cần chịu đông lạnh, sáng sủa. Hiện thân phận, đến lúc đó lại mời trong tộc người tới tham quan, huyễn một huyễn, đám người kia không được hâm mộ chết. Trước mặt cái này hai xe hàng đều chỉ là nhà hắn, cũng không phải trong tộc. Thẩm Ngoạn cũng tạm thời gác lại ý nghĩ trong lòng, tò mò hỏi, đây chính là pha lê? Chính là các ngươi nói, có thể khảm tại trên cửa sổ cái kia. Trước đó lật xem sổ sách, bên trong có ghi chép, quản sự cũng báo cáo qua. Cái này hai xe chính là gần nhất mới đặt hàng. Thẩm Ngoạn bước nhanh đi qua, cách gần nhìn kỹ, sắc thực như tinh thạch giống như trong suốt, còn mang theo một chút màu xanh biết trạch, từng mảnh liệt đặt chung một chỗ thời điểm nhan sắc càng rõ ràng. Liên thích loại này có mặt sắt. Chỉ xem mới chỉ nghiện, hắn đưa tay muốn đi đụng. Đưa hàng người vội vàng nhắc nhở, vùng ben sắc bén, Thẩm lão gia nhưng ngàn bạn lưu ý. Ừm, không động vào vùng ben. Thẩm Ngoạn sờ lên, cảm thụ được dưới ngón tay lạnh buốt xúc cảm. Đồ tốt a. Không cần lắp đặt, hắn đã có thể não bổ ra hiệu quả, cũng có thể nghĩ đến tiếp xuống Hâm Châu thành nhà giàu các quý tộc trà dư tiểu hậu đứng đầu chủ đề. Trong ngày mùa đông, thông khí giữ ấm lại thông sáng, so sáng ngói dùng tốt nhiều, tinh sáng long lanh, nhìn liền xa hoa. Thay đổi. Lập tức giữ cửa sổ đều thay đổi. Thẩm Ngoạn vui tươi hớn hở nói. Trên xe trang mảnh thủy tinh cũng không chỉ có một loại, mà là mấy loại. Có là nguyên sắc tấm phẳng, có là hơi dày một chút mang hoa văn, còn có chính là khác nhan sắc, chủ nhà nhưng căn cứ từ mình yêu thích đi lắp đặt. Thẩm Ngoạn lại hỏi đưa hàng người, dưới mắt, trong thành có mấy nhà thu được cái này tấm kính. Đưa hàng người cung kính nói, hồi Thẩm lão gia, cho tới bây giờ, chỉ xuất cái này một nhóm hàng, đưa hai nhà. Một bên là các ngài, một bên khác là Bùi Tuần Vệ gia. Bây giờ thủy tinh sản lượng có hạn, trong thành rất nhiều phú hộ cầm tiền muốn đặt hàng còn phải xếp hàng. Thân phận không đủ, đều phải xếp tới năm sau đi. Thẩm Ngoạn trong lòng mừng thầm. Nhà bọn hắn là bởi vì Thẩm phu nhân mà đạt được ưu đãi, Bùi gia là bởi vì gia thợ thủ công cùng đất thuốc. Những người khác, không quan tâm cái gì nam địa bắc địa thế gia quyền quý, đều phải xếp tại phía sau bọn họ. Nhớ ngày đó bọn hắn Thẩm gia bởi vì kinh thương, gặp bao nhiêu bị khuất cùng chèn ép, ai có thể nghĩ tới thế thái trở nên nhanh như vậy đâu. Khí vận vật này không có cách nào nói, hắn Thẩm gia chính là cọ lên khí vận. Trong lòng bất kể thế nào sảng khoái, Thẩm Ngoạn trên mặt vẫn là ổn trọng. Đưa hàng người lại cáo chi, pha lê đưa tới, nếu như cần chuyên môn công tượng đến lắp đặt, cũng có thể hẹn trước, đều là công xưởng huấn luyện qua quen tay. Chỉ là chủ nhà trước tiên cần phải nghĩ rõ ràng, loại nào pha lê, giả ở nơi nào. Phụ trách đưa hàng người đem hàng hóa cùng chú ý hạng mục từng cái nói rõ, có chút uốn gối, túi thấp đầu, kính cẩn nghe theo đứng ở nơi đó. Không có muốn rời khỏi ý tứ. Thẩm Ngoạn, còn có việc. Thẩm Thanh tiến tới thấp giọng nhắc nhở cha hắn, số dư. Thẩm Ngoạn giật mình, a đúng, còn có cái này số dư. Tiền đặt cọc đã trả tiền rồi, hiện tại là giao số dư. Cái này sổ sách không có khả năng lại rơi. Triệu ra sổ sách ai dám lại a? Bây giờ tiền dẫn đều trong tay Thẩm Ngoạn, cái này khoản tiền chỉ có thể hắn tới đỡ. Bây giờ pha lê sản lượng có hạn, là quý vật, mua sắm cái này hai xe hàng cũng không phải số lượng nhỏ. Lại là từng trương tiền dẫn đưa ra đi. Lúc đầu dự định muốn thả vào tiền trong hộp, hiện tại cũng đều cho ra đi. Thẩm Ngoạn trên mặt lạnh nhạt cười, trong lòng cắt thịt giống như khó chịu. Nhưng đây là cần thiết chi tiêu. Cửa sổ thủy tinh quả thật có thể cải thiện ở lại hoàn cảnh, để bọn hắn tại cái này vào đồng trôi qua càng tốt hơn. Đối với sinh hoạt điều kiện hậu đãi gia đình mà nói, đúng là biết ưu tiên lựa chọn phối trí. Trừ cái đó ra, cũng là vì ăn Tết làm chuẩn bị. Đến lúc đó quay về xa giao, trong nhà người khác đều lắp đặt, nhà ngươi không có lắp đặt, không phải là nghèo túng rồi. Nhất định một đống âm dương quái khí nói ngồi trầm trọng. Hiện tại hắn nhà biểu hiện, cũng đại biểu Thẩm phu nhân mặt mũi, cũng không thể mất mặt. Tiền tiêu đến thực chỗ, có giá trị. Thẩm Ngoạn như thế tự an ủi mình. Về phần lại giống một đoạn tiền hộp. Bây giờ bọn hắn Thẩm gia thời gian tốt rồi, rất nhanh biết lại tồn. Kết xong sổ sách, đưa hàng người rời đi, bọn hắn thương nghị phân chia như thế nào những này mảnh thủy tinh, chứa ở những địa phương nào. Pha lê nghiên cứu chế tạo còn có Ôn Cố công lao. Thẩm Ngoạn thở dài, đứa nhỏ này là cái lợi hại người a. Trên người có một nửa ta Thẩm gia huyết mạch, khẳng định cũng có kinh thương đầu não, nếu là tại Thái Bình thế đạo, hảo hảo vận hành một phen, nhất định có thể kiếm được buồn đầy bát doanh, trở thành một phương cự phú. Không chỉ là Thẩm Ngoạn, những người khác cũng đều nghĩ như vậy, thấy nóng mắt, nếu là thế đạo Thái Bình, làm sao cũng phải trộn lẫn một tay. Nhưng bây giờ thế đạo khác biệt, có ý nghĩ gì cũng chỉ có thể đè xuống. Coi như biết đơn thuốc, lại có thể thế nào? Một là không thể, không có vật liệu, không có hầm lò lô, không có công tượng, có thể làm cái gì? Hai là không dám. Tại quân thiệt địa bàn bên trên cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn, chán sống. Đương nhiên, cũng có thể lấy tới đơn thuốc về sau tìm nơi nương tựa thế lực khác. Nhưng này dạng phong hiểm quá cao, sao động về sau lại an phận xuống tới. Một bên khác, cảnh tinh phường. Thẩm Cửu cậu đột nhiên đến, đúng là hôm nay một cái ngoài ý muốn khúc nhạc dạo ngắn. Mặc kệ xảy ra nguyên nhân gây ra cùng trải qua là thế nào, liền kết quả mà nói, là cái làm cho người cao hứng khúc nhạc dạo ngắn. Ôn Cố nhìn xem trong tay hai tấm tiền dẫn. Thẩm Cửu cậu thật là một cái người tốt a. Về sau nhất định phải tiếp xúc nhiều, gia cố cậu cháu ở giữa cảm tình. Tiền dẫn cất kỹ, tiếp tục chuyện hôm nay vụ. Hôm nay đối cảnh tinh phường cơ sở tiểu lại cùng văn thư nhân viên tới nói, là cái có ý nghĩa đặc thù thời gian. Tuần vệ tin người, ngoại trừ đem hứa hẹn muốn điều tới 10 vị tổn thương lui nhân viên mang tới, còn thuận tiện đưa tới thứ gì, Ôn Cố xin bảng hiệu đến. Mỗi loại phường phường trưởng xử lý công chỗ cũng đều có khác biệt. Phường trưởng loại này cơ sở cấp bậc nhân viên quản lý bình thường không có độc lập, chính thức công sở. Có trực tiếp tại phường cửa lân cận dựng cái giản dị làm việc điểm. Có là tại mình tư trạch. Ôn Cố quản lý hai phường sự vụ, cũng là đem thuộc về mình trong đó một bộ viện tử cải biến, làm việc chi địa. Nhưng theo trong phường vào ở người càng đến càng nhiều, tu kiến phòng ốc cùng mỗi ngày dòng người lui tới số lượng nhiều tăng lên nhiều, làm việc nhân viên cũng biết dần dần nhiều lên. Ôn Cố suy nghĩ, ta cũng phải tăng cường mình chuyên nghiệp tính, không thể để cho người tưởng lầm là cái gánh hát rong. Bộ này viện tử xây một chút sửa đổi một chút, vì gia tăng một phần chính thức cùng nghi thức cảm giác, Ôn Cố cố ý đi xin quan phương nhận chứng bảng hiệu, phía trên là biểu ca tự tay viết bốn chữ lớn, cảnh khánh công sở. Viện tử cửa chính trải qua đổi mới cải biến, càng rắn chắc, cũng đại khí rất nhiều, bây giờ lại phủ lên một khối bảng hiệu, cảm giác liền đến, càng có thể nổi bật chức nghiệp thân phận. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là Hâm Châu chính thức thừa nhận, cảnh khánh hai phường quyền ủy chỗ. Không phải là cái gì người đều có thể tiến nhỏ phá biệt tử. Nha môn cảm giác mười phần. Ôn Cố quay đầu nhìn xem những người khác. Quả nhiên, Chính Chi, Hà tiểu đệ đều là mặt mũi tràn đầy cùng có bình yên, vây xem trên phố dân chúng trong mắt cũng nhiều mấy phần kính cẩn. Cũng chính là hiện tại không có nhiều như vậy lễ chế quý củ, Ôn Cố tu viện tử có thể hơi lớn gan phát huy một chút, bảng hiệu cùng viện tử cửa chính đều mời bùi cánh thiết kế sửa chữa. Bây giờ đến xem, đều là đáng giá. Sĩ khí tăng lên rõ rệt, cảm xúc giá trị tràn đầy, đi ngang qua chó gặp đều phải điểm cái tán. Chuyên muốn nói, mặt tiền tức GDP. Nói không chừng còn có thể lại đưa tới mấy chó nhà giàu. Chương 84, mới động tĩnh chương 84, mới động tĩnh vào đông dần dần sâu. Mỗi ngày nội thành cửa thành cỗ xe nối liền không dứt, mỗi loại nhà những người làm thành đội chờ ở nơi đó. Vào thành cỗ xe có là từ phía nam mà đến, còn có chính là từng cái thế gia nhà giàu ra ngoài làm việc người về ăn Tết. Xe xe chứa đầy hàng hóa, hoặc là bắt rời vật tư, hoặc là mang về quà tặng trong ngày lễ, đã xem không ít mắt người nóng. Gần đây ngoại thành khu quân phường cũng càng vì sinh động, có tiện thú quân trở về. Số lớn nhân mã tạo thành động tĩnh, tiểu gì cũng sẽ bị cô lập người chú ý tới. Đường xa mà đến đội ngũ, phần lớn người cần bên ngoài thành khu cách ly, bọn hắn có lẽ không nhìn thấy cái khác quân phường cụ thể động tĩnh, nhưng toàn cục lượng đội ngũ tạo thành động tĩnh không cách nào xem nhẹ, tiểu gì cũng sẽ thu được một chút tin tức. Mà những tin tức này theo vào thành người, bị đưa vào nội thành khu. Tiện thú quân chủ lực lại có một bộ phận trở về. Hà đại đem tin tức mới nhất cáo tri Ôn Cố. Ôn Cố tính một cái, ra ngoài tiện thú quân vẫn như cũ còn có rất nhiều chưa có trở về. Ở thời điểm này vẫn chưa về những cái kia, nên cũng không phải gặp được ngoài ý muốn. Triệu Gia bầu không khí nhẹ nhàng, hắn đi tìm biểu ca xin mặt tiền bảng hiệu thời điểm, cũng không có gặp được bao nhiêu trở ngại, nhìn ra được biểu ca tâm tình là thật không tệ. Cho nên, liền cùng hắn trước đó phỏng đoán như thế, tiện thú quân chủ lực ra ngoài là vì hoàn thành khác nhiệm vụ. Lại cho Hà Đại dặn dò vài câu, Ôn Cố lại đi thúc dục bay cầu kiến thiết. Màn vẫn như cũ che chắn đến chặt chẽ, ngoại nhân không cách nào biết được bên trong đến tuột cùng là dạng gì. Trung quanh một mực có người trông coi, không cho tới gần. Tuần vệ ti tổn thương lui nhân viên lúc này phát huy tác dụng, bọn hắn không phải có thể tùy tiện bị hù dọa, muốn trộm tìm hiểu tin tức người, không quan tâm là phô trương thanh thế nghĩ làm lấy thế để người, vẫn là Dương Đông kích Tây đánh phối hợp chơi manh khóe, đều bị vô tình ngăn lại. Giữ bí mật công việc làm được coi như không tệ. Bởi vì điều tới bộ phận dự linh kiện gia công, hẻm nhỏ phía trên đoạn này bay cầu kỳ thật đã thành lập xong được, nhưng là màn đều không có bỏ, một mực tại phần trích phóng to giữ gìn cùng điều chỉnh. Bên ngoài nhiệt độ quá thấp, làm một chút cục bộ nhiệt độ thấp bảo hộ. Cũng may chỉ xây một đoạn này, lại dài chút sẽ rất khó tại loại khí trời này bên trong giữ gìn. Càng ngày càng tới gần cửa ải cuối năm, bắc địa xuống một trận tuyết lớn. Công trường đều đình công, có lẽ một mực muốn chờ ấm lại lúc mới có thể lần nữa khởi công. Náo nhiệt thật lâu, cảnh tinh phường cũng quặn quẽ rất nhiều. Trong thành này liên quan tới cảnh tinh phường chủ đề, cũng theo đó yên tĩnh lại. Nhưng là siêu tập tin tức người nhàn rỗi nhóm vẫn như cũ thích tụ ở chỗ này, 7-8 người tại cảnh tinh phường đại thực đường, vây quanh cái bàn gỗ hoặc đứng hoặc ngồi, trao đổi mỗi loại phường tin tức. Góp nhặt lương phiếu, mỗi ngày tới đây trộn lẫn hai bữa đồ ăn nóng, trong phòng ăn tránh gió, nóng hổi. Hai ngày này tuyết rơi, Hà Đại cũng không đi bên ngoài đọc báo, ngay tại trong phòng ăn đọc. Một thời kỳ mới báo chí, hắn đọc đến trầm đồng du dương, tình cảm dạt dào. Bây giờ nghiệp vụ thuần thục, coi như lấy ra một phần mới báo chí, đột nhiên nhìn thấy không biết lời chữ, hoặc là không hiểu từ ngữ, cũng có thể rất tự nhiên hồ lộ qua. Đọc báo đồng thời cũng biết lưu ý đám kia người nhàn rỗi nhóm nói chuyện, nhìn có hay không mình cần tin tức. Mỗi loại phường chuyện nhà nghe mấy lần, nhưng không có trọng yếu, bó lấy đọc xong báo chí, Hà Đại cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm bắt đầu. Cùng một thời gian, Hâm Châu thành khu vực hạch tâm cái nào đó phường. Bình thường luôn có công tượng ra ra vào vào, ngay từ đầu người chúng quanh đều hiếu kỳ, nhưng cũng hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức, thợ thủ công nhóm cũng không biết. Những người khác chỉ nghe nói bên trong một mực tại tu phòng ở, đối vào ở người thân phận đều có suy đoán, chỉ là thời gian lâu dài, bên này cũng không có cái mới động tĩnh. Mọi người lại bị trong thành sự tỉnh khác hấp dẫn lực chú ý, cũng không có tiếp tục chú ý bên này. Tuyết rơi về sau, phần lớn người đều bốn tại trong nhà, càng sẽ không lưu ý bên này. Hôm nay, mấy công tượng tới chỗ này, đem viết nguyên bản phường tên bảng hiệu triệt hạ, thay đổi mới bảng hiệu. Cách đó không xa, có cái người nhàn rỗi nhìn trộm, nhìn qua bên kia động tĩnh, còn làm bộ đi ngang qua, hướng bên kia nhìn sang, lại rụt cổ lại nhanh chóng chạy đi. Trong thành khu hoạch tâm rất nhiều phường, bên trong ở đều là quý nhân, không phải bọn hắn những này tầng dưới chốt dân nghèo có thể tùy ý tiến vào. Khi có người cũng không dám tới gần phường cửa. Chỉ là vừa mới nhìn liếc qua một chút, hắn đã xác nhận nơi này bảng hiệu đổi, phường tên cũng đổi, trong lòng mừng như điên. Trốn ở cách đó không xa tiếp tục quan sát, một mực chờ mấy cái kia công tượng rời đi, hắn mới chà chà hơi tê tê chân, run rẩy đi qua. Từ ống tay áo móc ra một cây đốt qua gông ngắn. Thứ này hắn đã chuẩn bị rất lâu, rốt cục phát huy được tác dụng. Không biết chữ, nhưng chiếu vào phát họa kiểu gì cũng sẽ. Tại may may và vá đơn bạc trên quần áo, nhất bút nhất họa chăm chú chiếu vào tô lại, viết xong về sau vung ra chân, hướng cảnh tinh phường phi nước lại. Cảnh tinh phường bên trong to to nhỏ nhỏ hành lang đều đã bị quét tuyết thanh lý ra. Không có trải cục đá cùng phiến đá địa phương, cũng phủ lên một tầng đốt qua thang cặn bã, từ phía trên này đi qua, không dễ trượt chân, hóa tuyết cũng không cần lo lắng dính được một cấp bùn. Tên này chạy tới người nhàn rỗi, trong lòng nhịn không được hâm mộ. Vẫn là cái này cảnh tinh phương tốt, hiện tại bao nhiêu người nghĩ chuyển vào đến, vào không được, bây giờ thẻ đến nghiêm. Cũng may nơi này tiến vào phường cửa không cần quá nhiều hạn chế. Hắn tiến vào phường, trực tiếp hướng mục đích chạy tới, hai mắt nhìn qua số lượng lớn bạch khí bay lên địa phương. Nơi đó chính là cảnh tinh phường đại thực đường. Bên trong lô hỏa vượng, dùng nồi lớn nấu cháo, đun nước, nấu canh gừng. Ban ngày cơ hồ không có ngừng thời điểm. Hắn che chở ống tay áo viết chữ kia mặt, chạy vào nhà ăn. Đồ ăn hương khí chui vào chóp mũi, nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Không chê ánh mắt không nhìn tới nổi và bếp chỗ, cũng không nhìn tới từng cái trên bàn ăn đồ ăn, hắn tìm tới Hà Đại thân ảnh, chen đi qua. Hà Đại chính cùng người nói chuyện tiếng, nhìn thấy thở hồng hộc chạy tới, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người trước sau chân đi đến nhà ăn đằng sau một cái gian nhỏ. Hà lão đại, ngươi nói cái kia phường, hôm nay đổi bảng hiệu. Hắn đem ống tay áo bên trên viết lời chữ đưa cho Hà Đại nhìn. Hà Đại lấy giấy bút, phí hết lớn kình mới đem đối phương viết có chút tan ra thành từng mảnh lời chữ, chuyển tới. Là hình dáng này không? Hà Đại đem mình viết lời chữ cho đối phương nhìn. Tựa như là. Người kia có chút chần chờ điểm nói. Hắn đã không nhớ rõ bảng hiệu bên trên lời chữ đến tột cùng hình dạng thế nào. Được, ta đã biết. Hà Đại cũng không có trông cậy vào đám người này có thể đem chữ chuẩn xác chuyển tới, nhận được tin tức là đủ rồi. Móc ra hai trương cảnh tinh phường lương phiếu đưa tới, đối phương nhanh chóng bắt tay bên trong nhét vào quần áo. Hắn đã toàn không ít lương phiếu chờ ăn Tết mấy ngày nay mang người trong nhà đến bên này nhà ăn ăn chút sền sệt cháo nóng. Chờ tên kia người nhàn rỗi rời đi, Hà Đại lại tự mình hướng khu hoạch tâm chạy một chuyến, mới trở về cho Ôn Cố báo tin. Đi đến cảnh khánh công sở, Hà Đại nguyên bản lỗ mãng cũng không khỏi tự chủ thu lại, trở nên nghiêm nghị đứng đắn. Công sở lối vào cửa chính xây dựng người gác cổng, cửa sổ chỗ, ngoại tầng tấm ván gỗ tầng bên trong pha lê, ban ngày đem tấm ván gỗ thu hồi, chỉ dùng cửa sổ thủy tinh. Có thể để cho bên trong gác cổng nhìn thấy người đến chơi. mặt tiền lên bảng hiệu, trong nội viện chính thức quản lý, cần bằng thân phận bài hoặc là soát mặt tiến vào. Hà Đại đã lẫn vào quen mặt, hắn đi qua, gõ kiếng một cái cửa sổ, đánh cái thủ thế, "La ca, ta tìm phường trưởng có việc." Bên trong người liếc hắn một cái, đem cổng cản trở hàng rào kéo ra. Người này là kia 10 cái phát tới một thành viên, tuần vệ ti tổn thương lui về sau bị điều tới, Ôn Cố đem hắn an bài ở chỗ này. Ôn Cố đối với hắn đánh giá, điển hình, nhìn chó đều ánh mắt xem kỹ, thích hợp đặt ở vị trí này. Trong nội viện, văn thư phòng. Ôn Cố nhìn xem Hà Đại đưa tới tờ giấy kia. Hắn nhường Hà Đại lưu ý cái kia phường, hôm nay mới đổi phường tên. Tứ Hải phường. Tứ Hải. Viện. Ôn Cố trong lòng nhảy một cái. Chỗ ấy sắp vào ở đi, hoặc là cự phú, hoặc là chính là đại hộ. Mới cho nhà giàu một tới. Căn cứ hiện hữu tin tức phân tích, cái này khả năng rất lớn chính là Triệu gia dựa bố cục một vòng, có thể được đến coi trọng như vậy, gia tài nhất định không tầm thường. Chó nhà giàu là dạng gì? Bên ngoài hơn 10 trượng đều có thể nghe được kia cỗ thổ hào chi khí. Như thế nào hấp dẫn chó nhà giàu? Cấp cao chói mắt, thường thường chỉ cần càng trực tiếp phương thức. Thông chi công tượng, bay cầu làm cuối cùng kiểm tra tu sửa. Muốn để đường xa mà đến chó nhà giàu nhóm, tiến vào Hâm Châu thành trước tiên, cảm nhận được đến từ cảnh khánh hai phường, không cách nào coi nhẹ tiềm lực cùng lấp lánh nhiệt tình. Hôn, hoan nên đi vào Hâm Châu thành. Chương 85, bảo cầu chương 85. Bảo cầu bay cầu sau cùng giữ gìn kiểm tra tu sửa công việc bình thường tiến hành, có thể y theo kế hoạch, tại dự tính thời gian sơ bộ đưa vào sử dụng. Ở trước đó, Ôn Cố hướng Triệu Trạch chạy một chuyến, mời biểu ca đến mở màn. Vì thế cố ý mời chó đạo sĩ nhìn thời tiết, định tốt giờ lành ngày tốt. Cảnh Tinh Vương cùng Khánh Vân Vương cái thứ nhất cố đại biểu tính kiến trúc sắp diện thế, Ôn Cố cũng không dự định lặng yên không một tiếng động tiến hành. Triệu biểu ca sự vụ bận rộn, một cái nhỏ phường mới xây cái kiến trúc loại chuyện nhỏ nhặt này bình thường sẽ không đi hao phí thời gian, nhưng cân nhắc đến một số khác chuyện, suy nghĩ về sau vẫn đồng ý Ôn Cố mời. Cảnh Khánh ngõ hẻm phía trên kia một đoạn bay cầu, bản thiết kế là tại hắn nơi này quá rồi bản thảo, đại khái biết sẽ là cái bộ dáng gì, nhưng chưa gặp qua vật thật. Hắn cũng không có sớm đi nhìn một chút. Ôn Cố nên sẽ không để cho người thất vọng. Mở màn quan trọng nhân tuyển đã định, Ôn Cố lại đi mời Vạn Phúc Viên hạng mục các vị kim chủ nhóm. Biết được Triệu thiếu chủ muốn đích thân đi qua mở màn, kim chủ nhóm không quan tâm nguyên bản dự định là cái gì, đều biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình, biểu thị nhất định sẽ trình diện tham gia nghi thức. Đồng thời cũng là vì nhìn xem, mình xuất ra thuế ruộng, đến tuột cùng có mấy phần dùng tại phía trên này. Dù là chỉ có năm thành, bọn hắn cũng là có thể tiếp nhận. Thẩm gia Thanh Lưu Minh đệ không nghi ngờ Ôn Cố nuốt riêng thuế ruộng, bọn hắn có sớm nhìn qua bay cầu bộ dáng, cũng không có như thế liêu kỳ, càng nhiều hơn chính là chờ mong, nhường Hâm Châu thành những người khác nhìn xem Vạn Phúc Viên hạng mục cái thứ nhất thành quả. Triều Huy Phượng, Triệu gia bảng chi người cũng nhận được tin tức, Đường Minh vậy mà thật đáp ứng đi mở màn. Một người thanh niên kinh ngạc không thôi. Bất quá là một tòa bay cầu mà thôi, vẫn chỉ là không chọn vẹn một đoạn, thân là Triệu gia thiếu chủ, lúc này công sự nhất định phong phú, vậy mà thật đưa ra thời gian đi kia nơi hẻo lánh làm cái gì mở màn nghi thức. Bên này không phải liền là cho Ôn Cố giữ thể diện sao? Nhìn ra được, hắn là thật coi trọng. Triệu gia đám người cũng kế hoạch tại hạ một cái mới mở trong phường vòng địa xây vườn. Bọn hắn phân tích qua, loại này chỗ ăn chơi nhất định có thể kiếm tiền, cũng không thể toàn bộ nhường Thẩm gia đem tiền cho kiếm lời. Năm nay cái này Hâm Châu thành khu hoạch tâm mấy cái phường, lại nhiều chút khuôn mặt mới, phú hộ đại tộc lại tăng lên, đúng là bọn họ cơ hội. Chúng ta đến lúc đó cũng đi nhìn một cái. Thẩm gia kia hai ngốc tất bí mật đem kia bay cầu thổi đến cùng điện Ngọc Quỳnh lâu giống như. Ta ngược lại muốn xem, kia Ôn Cố đem tiền lương đến tột cùng tiêu vào nơi nào. Đồng dạng cũng là làm cái tham khảo, đánh giá một chút dự toán. Bọn hắn như cũng muốn kéo người xây vườn, đại khái tốn hao sẽ như thế nào. Ôn Cố biết, Triệu biểu ca đáp ứng đến mở màn về sau, Hâm Châu thành bên trong mỗi loại phường nhất định sẽ chú ý, nhưng trong lòng không có gì áp lực, vẫn như cũ đâu vào đấy an bài sự vụ. Lúc đầu nghĩ chân ngoài pháo, nhưng thuốc nổ tất cả đều là vật tư chiến lược, vì sang năm xuân hạ uy hiếp làm chuẩn bị. Ôn Cố đành phải lựa chọn chế tạo một số khác độc tính, mời thổi kéo đàn hát bầu không khí tổ. Đảo mắt, đến mở màn nghi thức ngày tốt. Thời tiết tinh tốt. Chó đạo sĩ nhìn khí trời sắc thực chuẩn. Vừa sáng sớm Cảnh Tinh phường liền bận rộn, quân bảo vệ thành người sớm tiến vào trong phường các nơi kiểm tra. Các phương phụ trách chân chạy truyền tin tức người nhàn rỗi nhóm, đem mới nhất động tĩnh truyền cho cố chủ. Nhưng mà bọn hắn lại chạy về Cảnh Tinh phường thời điểm, hiện trường nhân số quá nhiều, đã bị quân bảo vệ thành khống chế được, không có cách nào tới gần. Nghe được động tĩnh sang đây xem náo nhiệt đám người, ngay cả Cảnh Tinh phường đều vào không được, chỉ có thể cách khoảng cách quan sát. Từng chiếc lộng lẫy xe ngựa lần lượt đến, Vạn Phúc Viên kim chủ nhóm đúng hẹn mà tới. Thẩm Cứu cậu mang theo Thanh Lưu huynh đệ, cùng với các người thẩm gia cùng đi đến, nhưng cũng không có lập tức đi theo phường bên trong tiểu lại đi nghỉ ngơi địa phương, mà là chờ tại phường cửa chỗ. Mấy vị khác nhà giàu thấy thế, bước chân nhất chuyển, cũng tới chờ lấy. Không bao lâu, hai đội trang bị tinh lương hộ vệ trông coi một chiếc xe ngựa đến gần. Bị ngăn tại cạnh ngoài dân chúng giương cổ lên, người phía trước che chắn quá nghiêm mật, thấy không rõ trên xe ngựa thuộc về các quý nhân gia tộc huy hiệu. Là quân bảo vệ thành sao? Không phải quân bảo vệ thành. An mặc so quân bảo vệ thành còn tốt, tinh thần sức lực càng đầy, là vị nào quý nhân hộ vệ a? Trong Hâm Châu thành còn có người dám dùng dạng này hộ vệ? Thật là có. Thiếu chủ xe ngựa đã đi tới phường cửa, bọn hộ vệ liệt ra một con đường tới. Xe ngựa có thể trực tiếp lái vào đi, nhưng Triệu thiếu chủ lại tại nơi cửa ra vào xuống xe ngựa. Đã tới một lần, liền hảo hảo nhìn xem nơi này đến tột cùng biến thành bộ dáng gì. Canh giữ ở phường cổng vị trí người, có người tới không mình hành lễ, bên cạnh tùy tùng tựa hồ còn muốn quỳ xuống. Triệu thiếu chủ khoát tay, nói ra, trời đông giá rét, không cần đa lễ, đứng lên đi. Hắn quét mắt cảnh tinh phường bên trong công trường, cùng mới xây lên những phòng ốc kia, lại ngẩng đầu nhìn màn vị trí. Hắn đối đi tới Ôn Cố nói, đã sớm nghe nói ngươi cái này trong phường náo nhiệt cực kỳ, đúng là sinh cơ bừng bừng. Làm Triệu Việt thiếu chủ, các loại tràng diện việc hắn thấy cũng nhiều, có thể phân biệt những cái kia vây xem dân chúng cảm xúc có mấy phần thật. Phường bên ngoài hắn thấy nhiều, bây giờ lại nhìn cái này cảnh tinh phường bên trong cư dân, loại kia tùy tâm ngọn nguồn tỏa ra tới sinh cơ, đặc biệt không giống bình thường. Rất khó tin tưởng, những người này đều là năm nay thu đông mới rời đi Hầm Châu thành bình dân. Xứng đáng do ta viết phường tên. Triệu thiếu chủ tâm tình rất không tệ. Ôn Cố chỉ là cười nói, lúc này mới cái nào đến đâu. Triệu thiếu chủ coi là Ôn Cố nói là hôm nay muốn mở màn bay cầu, cũng không còn lưu lại, bước chân tăng tốc hướng màn bên kia đi qua. Ôn Cố biết vị này biểu ca còn có sự vụ khác, cũng không trì hoãn, dẫn đối phương đi mở màn vị trí, trên đường giản yếu nói một chút trong khoảng thời gian này trong phường sự vụ, bao quát tuần vệ ti điều tới người an bài như thế nào. Thẩm gia Thanh Lưu Minh đệ, Triệu gia Bàng Chi mấy người, cùng mặt khác mấy vị nhà giàu, muốn tới gần một chút, bị hộ vệ ngăn lại. Thẩm Cửu cậu ngược lại là bình tĩnh, không có đụng lên đi, biết vị này Triệu thiếu chủ cùng Ôn Cố còn có lời cần, rất có kinh nghiệm bảo trì khoảng cách an toàn. Rất nhanh, một đoàn người đi vào mở màn nghi thức địa phương. Không có cách quá gần, tới gần trèo lên cầu đầu bậc thang, lại có thể nhìn thấy cầu thân. Bên trong dựng giá đỡ đã rút lui hơn phân nửa, sáng nay lại rút lui một nhóm, bây giờ màn chỉ là treo ở mấy cái cạnh góc, mấy chỗ còn dựa vào nhân lực duy trì, liền chờ cuối cùng đi nghi thức bỏ. Chỉ cần kéo xuống một bên lụa đỏ, an bài tại cái khác mấy chỗ công tượng liền sẽ đem màn sân khấu bỏ. Giờ lành còn chưa tới, đi theo quy trình, Ôn Cố mời biểu ca trước nói vài câu, sớm có chuẩn bị qua. Thế là, Triệu thiếu chủ mang theo nhân tiện hôn dân mỉm cười, dùng văn nhã lại tiếp địa khí ngôn ngữ, biểu thị đối Ôn Cố công tác khẳng định, đối cảnh tinh phường cùng Khánh Vân phường chờ mong, cùng đối rời chỗ ở đây dân chúng quan tâm cùng trấn an. Ôn Cố trên mặt không hiện, thầm nghĩ trong lòng, Triệu gia cái này hai cha con quả nhiên đều là hợp cách chính trị sinh vật a. Nhìn xem trong phường những cư dân kia, cảm động đến đỏ ngầu cả mắt, thật không phải ta an bài kẻ lừa gạt. Phong kiến thời đại, thân phận giai cấp rõ ràng, bây giờ lại là loạn thế, gặp được dạng này ngôn dân thượng bị giả, dân chúng cũng không chính là cảm động đến rầm rầm, trong lòng khẳng định còn tại may mắn bọn hắn lựa chọn là Triệu Việt. Mắt nhìn mặt trời chiếu xạ góc độ, Ôn Cố không để lại dấu vết cho biểu ca làm thủ thế. Triệu thiếu chủ mang theo hắn nhân thiện hôn dân mỉm cười, rất là tự nhiên kết thúc nói chuyện. Bầu không khí tổ vang lên lần nữa, đem hết tất cả vô liếng, thổi kéo đàn đấu, gắn đạt tới nhường thiếu chủ nghe được nhiệt tình của bọn hắn. Chỉ là giờ phút này, Triệu thiếu chủ tâm tư hoàn toàn không ở bên sự vật, hắn thuận Ôn Cố dẫn đạo, kéo xuống bên cạnh lụa đỏ, hai mắt lại nhìn chằm chằm bay cầu. Bá, nặng nghề màn rốt cục triệt hạ. Theo che chắn vật trượt xuống, bị ẩn giấu thật lâu bay cầu, rốt cục tại dưới ánh mặt trời lộ ra chân thân. Thổi kéo tấu nhạc bầu không khí tổ, đột nhiên bị bóp lấy cổ, giơ lên quái dị âm điệu im bặt mà dừng. Nhưng lúc này không người để ý đang bay cầu lộ ra chân thân một khắc này, bao quát Triệu thiếu chủ ở bên trong không ít người, cũng nhịn không được nhắm lại mắt. Quá chuẩn. Trước hết nhất khắc sâu vào tầm mắt, là điển hình cung điện thức ngói xanh tường đỏ. Nhưng lại không giống với dĩ vãng lưu ly ngói xanh. Màu sắc nồng hậu dày đặc thâm trầm nhưng lại có mấy phần trong suốt mảnh ngói, như thủy tinh cự thú lân phiến tầng tầng được ép. Mái hiên bay vểnh lên, phảng phất dương cánh bay nâng chi thế. Đống điệt bóng ánh mảnh ngói, hợp với bay vểnh lên hướng lên nắm nâng thái độ, không chỉ có không hiện cổng kềnh, ngược lại cho người ta nhẹ nhàng vận động cảm giác. Bên trên sống lưng năm đầu, bốn góc sáu thú. Mỗi một cái thần thú trên thân đều có bao nhiêu loại nhan sắc, thần thái khác nhau, màu đậm nhưng lại bóng ánh, còn có gần như không màu bộ phận, không thấy được, cũng không đột ngột. Dưới ánh mặt trời chấn sống lưng thần thú tản ra vầng sáng, để cho người ta thấy không rõ bộ dáng, nhưng có thể cảm nhận được hắn uy nghiêm thần vận. Ánh nắng xuyên qua chấn sống lưng thần thú trên thân càng trong suốt tinh khiết bộ phận, quang tại trên nóc nhà, hiện ra đạo đạo hồng quang. Người phía dưới thấy không rõ, nhưng nội thành trên tường thành quân tốt, từng cái trong mắt đều nhanh đột xuất tới. Có người lớn tiếng kêu la cái gì, lại rất nhanh bị bịt mồm kéo cách. Tường đỏ cũng không phải là tất cả đều là sân son, trên đó rất nhiều đường vân vậy mà hiện ra ánh sáng, giống như là thải sắc tinh thạch hàm nạm trên đó mà tạo thành hoa văn. Trường tiêu hai mặt cũng không phải đơn giản là can, mà là phiến phiến rơi xuống đất dài cửa sổ tạo thành. Song cửa sổ như mai rùa, như bảy cá, như hoa kết, như tường vân. Tụ tập nam bắc đường vân, trên đó khảm màu sắc khác nhau pha lê, quang ảnh giao thoa, sáng tối giao nhau. Cùng ngói xanh tường đỏ tổ hợp lại với nhau, càng lộ vẻ trắng lệ. Nổi bật, lại cũng không sốc nổi diễm tục, mà là cho người ta cao nhã quý khí cảm giác. Dưới mái hiên treo lấy cùng loại chuông gió đồ vật. Trong thành lấy âm thanh cảnh báo, nghiêm không cái khác tạc âm, cho nên treo chỉ là phảng phất chuông gió mà chế thành đồ trang sức, mặt ngoài điêu khắc rèn luyện ra rất nhiều lồi lõm hoa văn, trong đó dọc theo phảng phất băng tinh đồng dạng không màu mặt dây chuyền, cũng rèn luyện ra phức tạp góc cạnh. Ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên, bị cắt chém thành vô số nhỏ bé quang phiến, mỗi đạo quang ảnh thất thải khảm một bên, bắn ra đang bay trên cầu. Gió thôi động hắn xoay tròn, vô số mê viễn hào quang không ngừng đang bay trên cầu lướt qua, bày biện ra một loại sinh sôi không ngừng lưu động thái độ. Thiêng liêng lại tươi sống. Ôn Cố rất hài lòng lúc này ánh nắng. Chân chính hào quang nhất định phải dưới ánh mặt trời mới có thể hiện ra. Cái gì gọi là giờ lành? Vừa đúng chiếu xạ góc độ, có thể trình độ lớn nhất mở rộng đối mặt cảm giác giác quan xung kích. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh, tùy theo lại quấy một mảnh, thế như mênh mông âm thanh biển. Triệu gia Bàng Chi mấy người, lúc này ngước cổ, không có ý nghĩa lại tựa hồ bao hàm tâm tình rất phức tạp địa a vài tiếng. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trên bay cầu, dù là cập. Nhà bọn hắn bên trong cũng có một chút tương đối tinh xảo pha lê trang sức, trước kia từ hải ngoại mà tới, chạy vào quan to quý nhân thủ bên trên. Bây giờ Triệu gia địa vị phi phàm, có người chuyển giao cho bọn hắn. Những hắn kia đều biết coi là chân quý chi vật, bình thường đều không nỡ lấy ra thưởng thức, chỉ có trường hợp đặc thù cần trang bức thời điểm mới có thể tú một tú. Cho dù trong khoảng thời gian này cửa sổ thủy tinh xuất thế, nhưng sản lượng có hạn, luận tinh xảo cùng nghệ thuật giá trị cũng so ra kém trong tay bọn họ đồ trang sức. Mà giờ khắc này, bọn hắn từ bay cầu bóng ánh mảnh ngói thần thú, chuyển hướng trên tường bảo thạch hoa văn, lại rơi vào dưới mái hiên treo chung gió kỳ cảnh. Đủ loại tổ hợp mang tới xung kích, hoàn toàn không phải cửa sổ thủy tinh có thể so sánh. Chắc chắn người tốt, trong lòng không ngừng tính toán giá trị, càng tính, run càng lợi hại. Chỉ cảm thấy trận trận ngạt thở, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Hao phí chi cự, làm cho người lạnh mình. Trước mắt phảng phất thấy được từng cái hầm lò lô, bên trong đốt không phải pha lê cùng lưu ly, mà là vô số mễ lương cùng tiền tài. Giờ khắc này, bọn hắn kiết đảm, thậm chí hoài nghi có thể tụ lại thuế ruộng, đừng nói xây vườn, phải chăng tạo được dạng này một cây cầu cũng có nói. Ôn Cố, Ôn Cố hắn làm sao dám a? Thẩm Cứu cậu hiện tại trạng thái cũng kém không nhiều. Mặc dù vô cùng kinh dị Vu Phi cầu lúc này thần kỳ, nhưng hắn trong lòng bản tính hạt châu đi đầu kích thích tính toán tiền tài. Theo ánh mắt trôi đến, tính toán chỉ số, không ngừng kích thích, không ngừng thêm bảo, không ngừng hút không khí. Hai mắt dần dần ngốc trệ. Vạn Phúc Viên kim chủ nhóm, theo lên này kia phù hút không khí âm thanh, lúc này trong đầu cũng đều cùng thi đấu chó, các loại ý nghĩ tranh nhau phi nước đại sổ loạn. Không có lớn tiếng kêu la hỏi thăm, không có chạy gấp tới tự tay chạm đến thưởng thức, hoàn toàn là cố kỵ thiếu chủ ở đây, chỉ có thể ở trong lòng tất tất. Trước mắt bảo cầu, như đoạt thiên địa chi tạo hóa, đến tột cùng là như thế nào xây ra? Cho điểm này công tượng làm sao đủ? Mặc dù biết đem xây vườn bộ phận dự linh kiện ra công tới đây, nhưng này chút bóng ánh mảnh ngói, chấn sống lương thần thú, những cái kia tinh thạch kỳ chân, coi như lung, cũng không đơn giản à. Có lẽ bên trong còn có không ít là từ cái khác đường đi mua sắm. Bọn hắn đầu nhập thuế ruộng là giai đoạn tính cấp phát, cho bao nhiêu, trong lòng bọn họ nắm chắc. Thế nhưng là, điểm này thuế ruộng, xây nổi như thế bảo cầu sao? Thậm chí còn có người hoài nghi, Ôn Cố không chỉ có không có nuốt riêng thuế ruộng, ngược lại hướng bên trong phụ cấp. Bằng không sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, tạo ra dạng này một tòa bảo cầu. Đến tột cùng phụ cấp bao nhiêu a? Bọn hắn muốn hay không lại nhiều biểu thị một chút. So sánh trước mắt thành quả, lại nghĩ trước đó bọn hắn đầu nhập thuế ruộng. Tựa hồ, giống như sát thực ít. Ước điểm điểm. Nếu như là bình thường người đốc tạo bay cầu, bọn hắn đương nhiên không để ý tới, người phụ cấp bao nhiêu liên quan ta cái rắm. Nhưng Ôn Cố thân phận đặc thù, thiếu chủ lại coi trọng, cũng không thể thật làm cho Ôn Cố bỏ tiền ra. A, cách đó không xa, Thẩm gia Thanh Lưu huynh đệ ngược lại không muốn nhiều như vậy, nhưng cũng bị trước mắt kỳ cảnh khiếp sợ đến. Miệng há đóng mở hợp. Cái này bay cầu, dáng dấp cùng trước đó không giống a. Màn che chắn bộ dáng, cùng bại lộ dưới ánh mặt trời dáng vẻ, cảm giác là hai loại hoàn toàn khác biệt đồ vật a. Một cái giống như là đặt ở trong hộp châu báu, một cái khác lại là khảm nạm tại quyền trượng hoặc quý quan bên trên kỳ chân. Hoa mỹ quan hoa, để cho người ta hận không thể lập tức đốt mấy nén hương cung cấp lên. Chương 86, C không dậy nổi chương 86, C không dậy nổi phục đạo hay không, bất tế hà hồng. Triệu thiếu chủ lặng lặng nhìn xem gác ở không trung cầu phi, nhịn không được lần nữa hít sâu, tán thưởng, quả thật xảo đoạt tiên công. Ôn Cố thấp giọng nói, không đến mức không đến mức, chỉ là lấy điểm xảo. Kỳ thật vẫn là khoảng cách sinh ra đẹp, những cái kia quý hiếm không thể khoảng cách gần nhìn kỹ. Kỹ thuật ngày nay, xa xa không đạt được tinh xảo tác phẩm nghệ thuật cấp bậc, nhưng là khoảng cách có thể mơ hồ thì bết, bày ra mị cảm tại thời khắc này tăng lên tới cực hạn. Ôn Cố đưa tay, ra hiệu biểu ca có thể trèo lên cầu nhìn qua. Bản vẽ thiết kế bên trong trường tiểu, bây giờ chỉ xây một đoạn như vậy, hai bên có phối trí thang lầu. Thang lầu nhìn qua chỉ là tạm thời sử dụng, gần vài ngày vừa đi vừa về con đồ, có thật nhiều rõ ràng va chạm cùng mài mòn. Chỉ là những này cũng không đáng kể, chân chính chủ thể vẫn là dựng lên tới cầu phi. Triệu thiếu chủ hướng thang lầu bên kia đi, phóng ra hai bước, lại dừng lại. Hắn nhìn về phía trèo chống cầu thể cao trụ. Trèo chống trụ soát sơn, trụ bên trên có khắc hoa, nhìn qua giống như là cự mục, nhưng kỳ thật. Triệu thiếu chủ cong lên ngón tay gõ gõ. Gạch đá đồng dạng xúc cảm. Trong này dùng Khánh Vân Quan nghiên chế cái tòa thuốc kia. Hắn thấp giọng hỏi Ôn Cố. Đúng, chính là cái kia cải tiến đơn thuốc, còn tăng thêm chút gân cốt phụ trợ trèo chống. Căn cứ vào đôi vữa mà cải tiến đơn thuốc, đương nhiên so ra kém hậu thế công nghiệp cấp xi măng, cần ngưng kết cùng bảo dưỡng thời gian cũng càng lâu một chút, nhưng đặt ở trước mắt cũng tạm được. Cầu phi kiến thiết chính là một trận thực tiễn, không có quá nhiều dừng lại, dọc theo bên cạnh thang lầu từng bước mà lên. Cùng sau lưng bọn hắn người, nghe không được hai người nói chuyện, nhưng nhìn thấy Triệu thiếu chủ gõ gõ trèo chống trụ, bọn hắn trải qua thời điểm cũng đi theo gõ xuống, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Muốn ngừng xuống tới nhìn kỹ, phía trước đã dần dần đi xa, hãy dành một chút thời gian do dự, vẫn là trước đuổi theo. Phía trước, Triệu thiếu chủ đã leo lên cầu phi, đứng tại cầu một mặt, nhìn về phía trường tiểu bên trong. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, quang ảnh đống điện, giả giả thật thật, theo đi lại hướng phía trước, trong mắt thấy sáng tối tựa hồ cũng tại tùy theo biến hóa. Coi là thật một bước một cảnh, cũng không phải là ngoài cửa sổ cảnh sắc, mà là cửa sổ bên trong ánh sáng hiệu cho người ta mang tới linh động hứng thú. Đi tới cầu bên trong lúc, Ôn Cố nhắc nhở, có thể mở cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài nhìn. Thị vệ bên cạnh muốn qua, Triệu thiếu chủ ngăn cản. Hắn đi đến bên cửa sổ, rơi xuống đất dài dưới cửa mới là cố định, chỉ nửa bộ phận trên có thể khép mở. Đưa tay đẩy ra kia phiến đèn lồng gấm song cửa sổ. Ánh nắng đánh vào pha lê bên trên, phản xạ cùng xuyên qua quan mang, điện hợp lại cùng nhau, theo dưới mái hiên mặt dây chuyển trở về tia sáng, phản phất thiên địa càn khôn lưu quang quất vào mặt mà tới. Ngay thẳng địa nói, giờ phút này đứng ở cửa sổ Triệu thiếu chủ, giống như là đánh một tầng thánh quang lập kính. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía dưới ngõ nhỏ quân bảo vệ thành cùng đứng ở phía ngoài thành dân. trong mắt cảm nhận được quang ảnh lướt qua lúc, phía dưới có dân chúng đột nhiên quỳ xuống đất dập đầu, ngay tiếp theo càng ngày càng nhiều người tự phát làm ra giống vậy hành vi. Triệu thiếu chủ lần nữa hít một hơi thật sâu, cảm thụ được lưu quang lực ảnh, có loại thân ở khí vận bên trong hào hùng. Duy trì lấy bộ mặt thần thái, Thanh Tuyến lại như cũ có chút căng cứng, hắn nhường phía dưới dân chúng đứng dậy, mới đóng lại cửa sổ, trở lại đi đến cầu bên trong. Lần nữa mặt hướng cầu phi bên trong đầu này dài đạo, trong mắt nhìn thấy không phải lưu chuyển quang ảnh, mà là tươi đẹp hay thay đổi, rộng lớn bao la bát ngát thiên địa. Ôn Cô chú ý tới đối phương tâm tình biến hóa, trong lòng lần nữa cảm thán, tại sao muốn lựa chọn giờ lành? Đây chính là a, không tại nhất vừa lúc thời điểm, chiếu sáng sao có thể soi sáng ra hiệu quả như vậy? Cùng, hắn thật không có an bài kẻ lừa gạt. Từ cảnh tinh phường đi vào cầu phi, lại từ Khánh Vân phường cầu phi đi ra, ngắn ngủi một khoảng cách, không có mấy người có thể chú ý tới Triệu thiếu chủ cái này thời gian ngắn ngủi bên trong kịch liệt cảm xúc biến hóa. Thanh Nhất đạo trưởng mang theo đạo đồng tại kia đầu nên đón quý nhân. Đạo trưởng dâng lên đơn thuốc có nhiều công lao, Triệu thiếu chủ cố ý dừng lại, cùng Thanh Nhất đạo trưởng nói thêm vài câu lời nói, lễ nộ kiêm thêm. Đi theo tại sau lưng đám người, tâm tư ba động. Không phải nói Triệu gia người không thích hòa thượng, đạo sĩ, còn giết không ít. Nhìn cũng không giống a, không rõ ràng cho lắm người, từ người khác trong miệng biết được, cái này Khánh Vân phường đang tại xây đạo quán, càng là ngạc nhiên. Mặc kệ tin hay không đạo giáo, trong lòng tính toán, đợi đạo quán dựng lên, nhất định phải tới hơn mấy nén hương, thêm chút công đức. Triệu thiếu chủ còn có sự vụ khác, tại cảnh tinh phường cùng Khánh Vân phường dừng lại chốc lát, liền vội vàng rời đi. Cầu phi mặc dù không có tiếp tục dùng màn che chắn, nhưng vẫn như cũ không mở ra cho người ngoài. Chỉ là hôm nay vây xem dân chúng đã đủ hài lòng, nếu như Hâm Châu có nóng lục soát, hôm nay tuyệt đối là trang đầu đầu đề. Cầu phi tươi đẹp lộng lẫy, đúng là bảo cầu một tòa, không mở ra cho người ngoài đều tại ý của mọi người liệu bên trong. Cũng có người tò mò, Triệu Trạch sẽ hay không dùng tới những cái kia so lưu ly chỉ toàn thấu pha lên ngói. Nhưng mà, Triệu gia nhưng không có muốn đem nhà mình đổi thành dạng này. Quá xa hoa, bất lợi cho tranh thủ lòng người. Còn có người suy đoán, kia bảo cầu liền như thế cất đặt, sẽ không bị trộm sao? Phía trên này ra xuống tới một khối tinh thạch, cũng là phi thường đáng tiền a. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền hiểu. Không nói trước phụ cận mấy cái lầu quan sát có quân bảo vệ thành người nhìn chằm chằm, chỗ bảo vật về sau đi nơi nào tiêu hàng. Bây giờ cái này tà dịch tàn phá bừa bãi thế đạo, chạy xa sao? Chỉ cần tại Hâm Châu cảnh nội, lấy ra liền bị bắt lại, ném đi làm nguy hiểm khổ lực, thảm hại hơn. Mạo hiểm rời đi Hâm Châu. Đối với tuyệt đại bộ phận dân chúng bình thường mà nói, vẫn như cũng một con đường chết. Bởi vậy, chỗ bảo vật nhiều nhất chỉ ở thầm nghĩ tưởng tượng, thực sự hành động là không dám. Thậm chí, để phòng không cẩn thận làm bị thương bảo cầu, trải qua cửa ngõ dân chúng bình thường đều cẩn thận từng ly từng tí, vẫn duy trì một khoảng cách, tuyệt không tới gần. Mà phú hộ các quý tộc thì đối bạn phúc viên có mong đợi cao hơn. Trước đó không có tham dự đầu tư người, lại xuống lại tới. Thẩm gia huynh đệ quả quyết từ chối. Lúc trước hờ hững, bây giờ không với cao nổi. Hai huynh đệ đắc ý không thôi, lại chạy đến cảnh tinh phường công sở, tìm Ôn Cô chia sẻ vui sướng, đồng thời đối Triều Huy phường Triệu gia bảng chi người mở rộng chào phúng. Triều Huy phường cũng nghĩ xây vườn. Phi, học nhân tinh. Đúng đấy, bọn hắn có tiền sao? Xây được tốt hay sao hả? Nghe nói lúc ấy nhìn thấy bảo cầu lúc, bọn hắn người đều choáng váng, ha ha ha. Thẩm gia cái này hai một trận phê phán kinh bị. Ôn Cố, ngươi khổ khuôn mặt làm gì? Tới cùng ta cùng một chỗ mắng. Thẩm Thanh gõ gõ Ôn Cố trước người mặt bàn. Ôn Cố thở dài một tiếng, xuất ra một bản sổ sách, chúng ta cũng xây không nổi a. Ngồi trên ghế bệnh lên đến bệnh lên đi Thẩm Lưu, kém chút ngay cả người mang ghế dựa ngã lật. Không có khả năng. Thiếu cái gì còn có thể thiếu tiền. Ngươi lúc đó nói qua, chỉ xây thời kỳ thứ nhất công trình là đủ. Ôn Cố mang bộ mặt sầu thảm, lúc ấy là đủ, nhưng bây giờ khác biệt, thật thiếu tiền a. Đem sổ sách đưa cho bọn hắn. Thẩm gia huynh đệ hai người khẩn trương là xem. Sách khác bọn hắn chưa hẳn có thể đọc hiểu, sổ sách vẫn có thể thấy rõ có chút. Ấn lên mặt tính toán, tài vụ phương diện tựa hồ. Thật có chút khẩn trương. Giám sát cùng phòng thu chi đều là bọn hắn người, mà lại không chỉ một, phía trên ghi lại đều là kiểm tra đối chiếu sự thật về sau xác thực không sai, ký tên. Mà lại tính toán ra, Ôn Cố cho bọn hắn báo giá còn giảm đi, có thể nói là giá quen biết, rất thực sự. Nguyên liệu chi phí tăng lên. Bọn hắn tìm ra vấn đề mấu chốt nhất. Gần nhất đốt pha lê, bởi vì Triệu gia nhà xưởng đốt cửa sổ thủy tinh, nguyên vật liệu vận chuyển lại có hạn. Giá cả tăng lên trên diện rộng. Nếu là theo giá gốc, coi như thiếu tiền, bọn hắn lại hơi góp một góp, cũng là có thể đem Vạn Phúc Viên thời kỳ thứ nhất công trình kiếm ra tới. Nhưng bây giờ nguyên vật liệu giá cả tăng lên rất nhiều, thiếu không phải số lượng nhỏ. Cái này có thể trách ai được? Nhưng Triệu gia công xưởng đình công, đem nguyên vật liệu giá cả nện xuống tới. Nguyên vật liệu là Triệu gia quân đội cung cấp, Triệu gia công xưởng tiền kiếm được cũng nhiều là dùng đến nuôi quân, nghĩ cắt đứt bộ phận này tiền. Nhìn nguyên là không muốn sống. Kia, vậy làm sao bây giờ? Thẩm Lưu trợn tròn mắt. Triệu gia công xưởng chính mình cũng cần nguyên liệu. Bây giờ vận chuyển lực lại có hạn, chỉ sợ trong thời gian ngắn giá cả hàng không được, thậm chí có thể sẽ còn tăng lên. Hoặc là, chờ một chút. Ôn Cố nói. Cái này cần đợi đến lúc nào đi? Nói không chừng không giảm ngược lại tăng đâu. Thẩm Thanh không đồng ý hoặc là, ta không cần pha lên ngói cùng ngói lưu ly, liền dùng bình thường mảnh ngói. Ôn Cố lại nói. Không ổn. Thẩm Lưu quả quyết từ chối. Bên trong trang trí có thể hơi tiết kiệm một điểm, nhưng vẻ ngoài tuyệt đối không thể kéo thấp bức cách. Gặp qua bảo cầu màu sắc kỳ đẹp, bóng ánh hoa lệ, đâu còn có thể khoan nhượng bình thường phối trí. Tin tưởng cái khác phú hộ cũng nghĩ như vậy. Bây giờ cầu phi đem mọi người chờ mong giá trị kéo cao, chính Thẩm gia người cũng đã đem Vạn Phúc Viên coi thành Hâm Châu xa hoa nhất nơi trốn, sao có thể dùng bình thường đồ vật? Châu đều thổi đi ra, sao có thể từ lúc mặt? Ôn Cố ngữ khí tự trách, ta không nên đem bảo cầu xây thành như thế. Thẩm Lưu lập tức nói, sao có thể trách ngươi, đám kia quý tộc vật gì tốt chưa thấy qua, cũng chỉ có bảo cầu có thể chấn chấn động bọn hắn. Thẩm Thanh cũng khẳng định nói, bảo cầu xây rất khá, liền nên là như thế này. Về phần thiếu tiền, chúng ta lại đi đến một chút. Thẩm Thanh cùng Thẩm Lưu hí ha hí hưởng tới, tâm tình trầm trọng rời đi. Trước tìm cha ruột Phúc cha sổ sách, sẽ liên lạc lại mỗi loại kim chủ thêm vào đầu tư. Nhưng là kim chủ nhóm xem trọng về xem trọng, thêm vào là thêm vào, nhưng trong tay tiền tiết kiệm không nơi trả giá quá nhiều, lại nhiều liền thương cân độ cốt. Không phải mỗi người đều cam nguyện bất chấp nguy hiểm. Liền ngay cả chính Thẩm gia, Thẩm Vũ cậu cũng che chở tiền hộ, không cho toàn bộ đệm vào đi. Thẩm Thanh cùng Thẩm Lưu mang theo so với lần trước trầm hơn nặng tâm tình, lần nữa đi vào cánh khánh công sở, cáo tri Ôn Cố cái này bất lợi tin tức. Bọn hắn còn bị cha ruột đã cảnh cáo, thiếu hụt chỉ sợ không phải số lượng nhỏ, nhưng lại không thể dẫn vào quá nhiều người. Bây giờ lẫn vào tiến vạn phúc viên người đủ nhiều, nếu là lại nhiều kéo một số người, Triệu Lao đại bên kia sẽ có bất mãn. Ôn Cố nghiêm túc, đồng ý gật đầu, cho nên tốt nhất là chỉ tìm một hai cái trong tay có đầy đủ mễ lương đại phú hộ. Đúng, liền không có đại thủ bút sao? Thẩm gia huynh đệ hai sầu đến độ không tâm tình chào phúng Triệu Huy Phượng. Ôn Cố hít thở dài, an ủi Thẩm gia huynh đệ hai người, không đổi, dù sao hiện tại thời tiết lạnh, công trường đã đình công, chúng ta còn có đầy đủ thời gian cân nhắc. Thẩm Thanh cùng Thẩm Lưu hai người nhất thời tìm không thấy những biện pháp khác, nghĩ đến thừa dịp lần này ngày Tết xã giao, tiếp xúc nhiều chút mới nhà giàu, nhìn có thể hay không tìm tới thích hợp. Hai người huynh đệ về nhà suy nghĩ làm sao đi mở rộng giao tế phát triển nhân mạch. Ôn Cố thì suy nghĩ lấy, bây giờ Hâm Châu thành bên trong, chỉ sợ không có nhân tuyển thích hợp. Thân phận quý gia không có nghĩa là trong tay có đầy đủ đầu tư thuế ruộng, còn phải tìm cự phú. Tính lấy thời gian, tứ hải phương chó nhà giàu thế nào còn chưa tới. Chương 87, mới nhà giàu chương 87, mới nhà giàu gió lạnh lạnh thấu xương, cảnh tinh phường là đỉnh công, nhưng Khánh Vân phường hầm lò lô còn vẫn như cũ làm việc. Trong đó mấy cái đặc thù hầm lò lô, khai thác giữ ấm biện pháp, hầm lò thể dày hơn giữ ấm tầng. Cải tiến hầm lò lô cần vô cùng có kinh nghiệm công tượng đến thao tác quản lý, mới có thể duy trì ổn định vận hành. Dù vậy, nhiệt độ thấp hoàn cảnh vẫn như cũ tăng lên đùng chi phí. Kỹ thuật công nghệ phương diện gặp phải khiêu chiến càng lớn, hơi không chú ý, liền sẽ đung thất bại. Đương nhiên, cái này thất bại chỉ là không đạt được Ôn Cố yêu cầu. Mấy ngày gần đây, cảnh tinh phường bảo cầu là trong thành đứng đầu chủ đề, đám thợ thủ công nhàn rỗi thời điểm cũng đi nhìn. Dung động ban đầu cùng kinh diễm qua đi, trong lòng bọn họ rõ ràng, những cái được gọi là kỳ chân, kỳ thật đã bao hàm rất nhiều tỉ vết. Hầm lò lô thí nghiệm vẫn còn tiếp tục tiến hành. Mùa đông nhiệt độ thấp cùng nguyên liệu, phụ liệu chi phí tăng lên, có kinh nghiệm thợ thủ công có thể tính ra mỗi ngày thiêu hủy tiền. Có lòng người sinh lo lắng, cố ý đi tìm Ôn Cố, nhiều mặt nhân tố dẫn đến đốt tiền quá nhiều, đốt ra thành phẩm vẫn như cũ không đạt được phường trưởng tiêu chuẩn của ngươi, phải chăng trước tạm dừng. Đối với cái này, Ôn Cố biểu thị, không cần lo lắng, tiếp tục đốt. Thất bại thành phẩm tự sẽ có bọn chúng đường ra. Bây giờ công nghệ kỹ thuật vẫn như cũ có hạn, trừ sắc, điều sắc, trừ tạp, trừ bọt khí các loại thí nghiệm, đạt được tỷ vết phẩm, đặt ở trên mái hiên, hoặc là treo lơ lửng giữa trời ở trên tường khảm thành họa, cũng không có mấy người biết cố ý chạy lên đi nhìn kỹ. Chờ sau này công nghệ trình độ tăng lên đi lên, kiến trúc thông lệ duy trì thời điểm, lại từng cái thay đổi. Khoảng cách sinh ra đẹp còn có thể tiếp tục bảo trì. Ôn Cố yêu cầu hai loại không màu trong suốt pha lê, một loại là buồn nuôi cấy thức mỏng thấu, một loại khác thì là càng dày chỉ toàn thấu pha lê, không bọt khí, phải dùng đến rèn luyện. Đám thợ thủ công không biết Ôn Cố phải dùng đến rèn luyện cái gì, chỉ biết là vị này phường trưởng yêu cầu cực cao. Thí nghiệm, thử lỗi quá trình bên trong không đạt yêu cầu, có thể nấu lại, không thể toàn bộ cầm đi làm khắc kiến trúc trang trí vật liệu. Chỉ là đám thợ thủ công cũng không có sinh ra mãnh liệt tâm tình tiêu cực, ấm phường trưởng thanh toán thủ lao rất sảng khoái. Mà lại, Ôn Cố tiêu mấy cái thời gian đoạn, càng nhanh nghiên cứu ra đến hợp cách sản phẩm, đám thợ thủ công đạt được khen thưởng càng nhiều, thậm chí còn có thể bị chiêu vào Triệu gia công xưởng làm tiểu quản sự, người nhà đều có thể bị cùng một chỗ an trí. Đây là rất nhiều công tượng tha thiết ước mơ. Ôn Cố cầm mới nhất nung sản phẩm, đối ánh sáng nhìn kỹ. Kỳ thật, theo đám thợ thủ công kinh nghiệm tích lũy cùng kỹ thuật cải tiến, cách hắn yêu cầu đã gần vô cùng. Tính lấy ăn tết ngày, Ôn Cố tại đám thợ thủ công dùng cơm thời gian nghỉ ngơi, lại đi khích lệ vài câu, mau đủ nhiệt tình, kiên định lòng tin, tăng áp lực bán bọn, dâng trào hăng hái. Tiến về Hâm Châu thành con đường bên trên. Một chi xe ngựa đông đảo đội ngũ tại gió lạnh bên trong tiến lên, xa xa nhìn lại, như tuyết địa bên trong một con cự xà uốn lượn hướng phía trước. Trời mặc dù tinh tốt, nhưng nhiệt độ không khí rất lạnh, rơi trên mặt đất thật dày tầng tuyết cũng chưa hòa tan. Cũng may tiến vào Hâm Châu về sau, sớm có bản địa quân bảo vệ thành thanh lý con đường, bộ phận đoạn đường còn điện thiêu đốt quá hể bại phòng hoạt. Đội ngũ không cần hao phí càng nhiều thời gian thanh tuyết sắp xếp trướng. Lộ diện cũng càng vững vàng, cái này khiến người trong xe ngựa dễ chịu rất nhiều. Đội ngũ phía trước nhất là Hâm Châu tiện thú quân kỵ binh. Theo sát phía sau là một chút quần áo rõ ràng khác biệt cưỡi ngựa hộ vệ, bọn hắn trông coi riêng phần mình chủ gia quan trọng xe ngựa cùng hàng hóa. Tới gần đội ngũ phía trước chiếc kia xe ngựa to bên trong, ngồi một lão phụ nhân cùng một vị thanh niên. Vì sinh tồn đường dài 43, lo lắng hết lòng, hai người đều là trên mặt vẻ mệt mỏi. Toa xe bên trong rất nhiều quý giá vải vóc trang trí bên trên, thêu lên Phật gia đường vân. Thanh niên trên cổ tay đeo một chuỗi Phật châu. Hắn giơ tay lên, thoáng xốc lên màn che, nhìn xem bên ngoài đơn điệu cảnh tuyết. Bọn hắn đến từ Nam Điện. Quê hương vị trí, mùa đông cơ hồ sẽ không hạ tuyết, chỉ có gặp được hiếm thấy trời đông giá rét lúc, mới ngẫu nhiên sẽ có tuyết bay rơi. Một chút quý tộc mùa đông dưỡng bệnh, cũng biết đi Nam Điện ấm áp lại phồn hoa thành trấn. Nhưng mà bây giờ tà dịch lan tràn, ấm áp khí hậu ngược lại mang đến rất nhiều bất lợi, Nam Điện thành trấn liên tiếp bị hủy. Từ đầu năm đến cuối năm, một năm tròn thời gian bên trong, mỗi ngày đều kinh lịch lấy tà vật uy hiếp, các nơi đều tung bay thảm liệt tuyệt vọng hương vị. Năm ngoái đông, bọn hắn đem người nhà cùng bộ phận vật tư chuyển rời đến mấy cái đảo nhỏ, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Bọn hắn quyết định phân ra một nhóm người bắc thượng, tìm kiếm càng nhiều cơ hội sinh tồn, cũng vì gia tộc tìm kiếm lâu dài hơn tương lai. Thu thập được trong tin tức, bắc địa lục đại thế lực, bọn hắn đều có cân nhắc. Gia đại nghiệp đại, người cầm quyền nhóm gánh chịu càng lớn áp lực, lúc không ta cùng, phải nhanh một chút làm ra lựa chọn. Gần một năm quan sát, trong lúc đó Triệu gia phái người xuôi nam cùng bọn hắn tiếp xúc. Cuối cùng, bọn hắn liên hệ ba nhà khác hải vận đại tộc, lựa chọn tiến về Hâm Châu. Làm đội tàu tới gần bờ biển, số lớn vật tư đổi thành Hâm Châu tiền dẫn một khắc này, bọn hắn đường phía trước liền cơ bản quyết định. Con đường này, nối thẳng hướng Hâm Châu, nếu là vẫn tưởng đồ đổi đạo, chính là bệnh thiếu máu. Lần này đến hải cảng đội ngũ biết từng nhóm tới. Rất nhiều người không thích đứng bắc địa thời tiết, lại thêm một đường mệt nhọc, cần tại chỗ chỉnh đốn thời gian dài hơn. Bọn hắn là đám đầu tiên tiến về Hâm Châu thành đội ngũ, nửa đường lại bởi vì thời tiết bị ép ngừng qua hai lần. Nam địa bờ biển, gió lớn cuốn lên thời điểm, mang theo hủy thiên diệt địa giống như uy năng, bao hàm thủy khí, hận không thể đem người cuốn vào trong đó chìm vong. Mà bắc địa lạnh thấu xương gió mạnh, thì giống như là từng thanh băng đao xếp thành trận liệt, mỗi đao đều muốn đâm tiến xương người trước đi. Sắc thực không thích ứng, nhưng bọn hắn cũng tương tự thấy được, tại nam địa đem bọn hắn làm cho mấy lần lâm vào tuyệt cảnh bọn quái vật, từng cái giống như là bị thần Phật làm chú ngữ, lại giống là nghiêm trọng dị xét khí giới, chỉ độn khô khan. Nửa đường tại một tòa thành trấn nghỉ ngơi lúc, quân đội cùng hộ vệ thanh lý ẩn nút bên trong tạp vật, như chém dưa thái rau giống như nhẹ nhõm. Phản phất gặp phải không phải cùng một loại quái vật. Nhiệt độ thấp hạn chế rõ ràng như thế. Bắc địa mùa đông, sắp thực cất sinh cơ. Thanh niên buông xuống màn tre, không cho càng nhiều gió lạnh thổi vào. Bên cạnh lão phụ nhân, lúc này cũng thu tầm mắt lại, trên tay kích thích chẳng hạn. Giá lạnh mùa đông, cùng mặt đất tuyết rơi, tại bây giờ thế đạo dưới, cũng có được nhất trọng tác dụng bảo vệ. Rất lâu không có cảm nhận được an tĩnh như vậy. Lão phụ nhân thở dài. Bắc địa mùa đông rất lạnh, nhưng cũng có khiến người an toàn bình tĩnh. Nếu không phải như thế, nếu như chỉ là bình thường là thế, bọn hắn tại phía nam đều có thể tự thành thế lực. Làm buôn bán trên biển lại có thể làm to, nhân mạch cùng gia tư cũng không thiếu. Trời cao hoàng đế xa, sinh hoạt chi xa xỉ, cũng không bại bởi hoàng thành những cái kia lớn quý tộc. Bây giờ, ai? Thanh niên im ắng thở dài. Tại các loại suy nghĩ mưu tính bên trong, Hâm Châu thành cuối cùng đã tới. Bọn hắn nhìn thấy mới nổi rộng lớn công sự phòng ngự, cũng nhìn thấy ngoại thành khu từng cái quân phường. Cho dù tâm tư phức tạp, lúc này cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Đã đến mục đích, nhìn qua coi như an toàn đáng tin. Bọn hắn sẽ ở ngoại thành khu nhiều chỉnh đốn một đêm. Lấy mấy vị gia tộc cầm quyền người thân phận, có thể không cần ở đây cách ly quan sát, nhưng bọn hắn cần chỉnh đốn, ở đây rửa mặt điều chỉnh. Chờ tiến vào nội thành khu liền muốn bắt đầu giao tế xã giao, cũng không thể đẩy bụi đất, vẻ mệt mỏi đẩy mặt đi gặp người a. Vốn cho rằng Hâm Châu điều kiện gian khổ, làm xong chất lượng sinh hoạt giảm mạnh chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng tạm thời chỗ đặt chân cũng có mới lạ chi vật. Cửa sổ thủy tinh, Hâm Châu vậy mà xa xỉ đến tận đây. Thanh niên ánh mắt ngạc nhiên, bọn hắn làm buôn bán trên biển, trong tay cũng không ít ngoại lai pha lê đối tượng, cũng không thèm khát. Nhưng xa không đạt được dùng pha lê làm cửa sổ trình độ. So dây dán cửa sổ cùng sáng ngói dùng tốt, thông khí phòng mưa còn thông sáng. Lão phụ nhân ánh mắt xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh vật. Hâm Châu nắm giữ nung công nghệ, bọn hắn lại phái người đi nghe ngóng, biết được ngoại thành khu tiếp đãi khách quý chỗ ở đều lắp đặt cửa sổ thủy tinh. Chỉ là bây giờ sản lượng có hạn, nội thành khu rất nhiều phú hộ còn tại xếp hàng đâu. Tổ mẫu, chúng ta sau khi vào thành cũng đều thay đổi. Thanh niên nói, bọn hắn đầu nhập vào Triệu gia là có thể hưởng thụ một chút ưu đãi. Trong lòng lại nhịn không được tính ra, Triệu gia có thể dùng cái này lấy được lợi ích. Trừ ra cửa sổ thủy tinh, trong phòng những bài trí khác, trong mắt bọn hắn kỳ thật bình thường. Lão phụ nhân đối cửa sổ thủy tinh cảm giác mới lạ đi qua, thần sắc lại nhạt đi. Thanh niên biết lão nhân tưởng niệm còn lưu tại Nam Địa Hải đảo người nhà, hắn cũng nghĩ niệm. Chuyến này chính là trước do đường, phải chăng đem người nhà nhận lấy, còn phải nhìn xem cái này Hâm Châu có đáng giá hay không đến. Nghe nói Hâm Châu thành bên trong cảnh tinh phường có một tòa bảo cầu mới tạo, đến lúc đó có thể gặp thấy một lần. Nghe rất chờ mong, nhưng kỳ thật thái độ tùy ý lại phát hiện trong phòng thả báo chí. Thanh niên cầm lên nhìn một lát, đọc cho lão nhân ra nghe. Ngoài phòng, hộ vệ cùng các tùy tùng lúc này cũng tập hợp lại cùng nhau nghị luận. Hỏi thăm trong tin tức, cái này Hâm Châu thành gần nhất đứng đầu chủ đề chính là bảo cầu. Cảnh Tinh Vương cùng Khánh Vân Vương. Cảnh Khánh ngõ hẻm. Tại nội thành chỗ nào? Ta hỏi quân bảo vệ thành người, bọn hắn nói, vào bên trong thành về sau vừa nhìn liền biết, cao cao lưu ly trường tiểu lơ lửng giữa không trung. Tất cả đều là chất bảo. Có thần ký như vậy. Nổ đi. Khẳng định có quyết đại, biên thành nghèo nàn, vật quý hiếm hiếm thấy. Bọn hắn chạy buôn bán trên biển, thấy qua kỳ chân nhiều đến đi. Không giống người địa phương không kiến thức. Nhưng nơi này cũng có rất nhiều thế gia huân quý, nói không chừng là bọn hắn gia lực. Đừng quản có phải thật vậy hay không, đều cho ta tinh thần. Nội thành đã ở phú hộ quý tộc, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm đâu, chúng ta ngày mai vào thành, không thể cho đông gia mất mặt. Một đêm chỉnh đốn, ngày kế tiếp, từ Nam Địa Bắc rời mà đến vùng, sáng ngang, hứa, quét tứ biển cả vận gia tộc đám đầu tiên đội ngũ, lấy Phùng gia cầm đầu, bước vào Hâm Châu thành nội thành khu. Dẫn đầu hộ vệ đội ngũ chính là Phùng gia người. Bọn hắn đã từng cùng thủy phỉ hải tặc chém liết, trong loạn thế lại cùng tà vật liều mạng, bị hải dương sóng lớn nhiều năm rèn luyện ra cường giả thân thể, mạnh mẽ lại nguy hiểm, dáng người chưa hẳn khôi ngô, nhưng hùng hãn không thua biên quân. Lúc này vì cho đông gia giữ thể diện, không quan tâm là ngồi trên lưng ngựa, vẫn là đi bộ theo sát, đều là vững vàng hữu lực, khí thế mười phần. Lập tức mấy tên hộ vệ, khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng trong lòng đang tất tất. Làm thân tín, bọn hắn biết đến tin tức càng nhiều hơn một chút. Đông gia sùng Phật, phương Bắc mấy thế lực lớn, ban sơ bọn hắn phụng ra là muốn đi nhập Việt. Chỉ là Triệu gia sớm nhất liên hệ bọn hắn, lại cho hứa hẹn cùng thành ý, mới liên hợp cái khác ba nhà cùng một chỗ tới Hâm Châu. Nhưng mà, lại nghe nói Triệu gia đối Phật giáo cùng đạo giáo cũng không có tốt thái độ. Không xây cất chùa miếu, chỉ cho phép tại nhà mình xây Phật đường. Hộ vệ cùng các tùy tùng cũng là đi theo Đông gia yêu thích, trừ biển hàng tường quan hải thần nương nương, bình thường trên đất bằng đều là bái Phật. Tiến vào nội thành, càng là khắc sâu cảm nhận được bản địa phường thị chế độ, cùng loạn thế phía dưới trật tự nghiêm cẩn. Từ mặt phường tường mây cản, chỉ có thể nhìn thấy cao chút các loại kiến trúc nóc nhà, nhưng không có một cái nào giống như là chùa miếu. Trên đường cũng không gặp hòa thượng. Triệu gia vẫn thật là không xây cất chùa miếu a. Bọn hắn về sau bái Phật chỉ có thể ở nhà mình bái rồi. Trong lòng có đăm chiêu lượng, nhưng cũng chia ra lực chú ý cảnh giác bốn phía. Dư quang bên trong tựa hồ có cái gì thoáng qua. Có ánh, nhiều màu, lấp lánh, cũng không phải là lợi khí quan mang. Quay đầu đi tìm. Ánh nắng chiếu rọi phía dưới, tựa như ảo mộng cầu phi xâm nhập tầm mắt. Ta. A. Hoa. Muốn nói, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, còn nhớ không thể loạn hô gọi bậy ném Đông ra mặt mũi, chỉ có thể gặm đông nhiên phát ra âm tiết. Ngồi trên lưng ngựa người tầm mắt khoáng đạt, liên tiếp phát hiện bên kia kỳ cảnh. Từng cái lắc lắc cổ, có người giống vậy nhịn không được kinh hô, kém chút từ lưng ngựa ngã xuống đi. Tiên ngựa cùng sinh cái đinh giống như làm cho người ngồi không yên. Nghĩ tỉnh táo nhìn thẳng phía trước nói đường, ánh mắt nhưng lại nhịn không được truy tìm kia chiếu sáng rạng rỡ chi địa. Nơi này là không phải có cái gì tập tụ, dung băng làm thành sao? Có tiếng người không lưu loát, thấp giọng hỏi. Làm sao có thể? Nếu như là đặt ở trên mặt tuyết, còn có thể sẽ có loại này hoài nghi, nhưng là nhìn xem bên kia cao cao dựng lên cầu phi, nhìn xem những cái tiết như bảo thạch đắp lên mái hiên ngói tường, hai bên cùng không cần tiền giống như cửa sổ thủy tinh cùng thiểm nhãn lưu quang. Đó chính là trong truyền thuyết Hâm Châu bảo cầu. Hâm Châu thành có tiền như vậy, che chở trong xe ngựa, thiếu Đông gia phụng trợ An Hòa lão phu nhân đợi ở bên trong, nhìn xem một phần Hâm Châu thành quyền quý cùng nhân vật trọng yếu thân phận tin tức. Bọn hắn tự thân ưu thế tại trên nước, tại biển hàng, đến Hâm Châu khó mà phát huy. Mặc dù biết Triệu gia về sau nhất định sẽ đối bọn hắn có an bài khác, nhưng trong ngắn hạn là bị hạn chế. Lạc hậu thế gia đại tộc cùng phát triển thành thế tân quý, loạn thế khác biệt dị vãng trật tự quy tắc, những người kia chưa chắc sẽ hoan nên bọn hắn đến. Hai ông cháu thương nghị như thế nào tại tiếp xuống ngày Tết xã giao thời khắc, lễ còn quay về, bù đắp nhau, nhanh nhất dung nhập cái này Hâm Châu thành thượng tầng vòng tròn. Nghe phía bên ngoài sao động, tổ tôn hai người phản ứng đầu tiên, bản địa quyền quý cho ra vài phủ đầu. Trong lòng cảnh giác, phùng trở thả xốc lên bên cạnh màn tre, có hộ vệ tới, hạ giọng giản yếu cáo chi. Không phải quyền quý. Vào cầu. Phùng trở thả có chút ngoài ý muốn. Đi ra toa xe, đứng trên xe ngựa, hướng mọi người chỗ nhìn phương vị trông đi qua. Hai mắt bị tránh đến híp híp, lại bởi vì kinh dị mà trở to. Đứng tại góc độ của bọn hắn, mặc dù không nhìn thấy bảo cầu toàn cảnh, nhưng cũng có thể nhìn cái hơn phân nửa. Cho dù cách khoảng cách, cũng có thể nhìn thấy kia tỏa ra ánh sáng lung linh cảm giác thiêng liêng thần thánh. Nếu là cỡ nhỏ đối tượng, loại này quang hoa lấp lánh vật quý hiếm là muốn cung phụng Phật đường. Hoàng Hốt còn nhìn thấy một chút thất thải quang ban hoạt động trên đó. Phùng Trở Thà lúc này chỉ cảm thấy một trận nhăn choáng. Hâm Châu thành, tựa hồ cùng bọn hắn trong dự đoán không giống a. Nơi này không thích Phật nhà cùng đạo gia, hẳn là bái chính là một đường khác thần tiên. Trên mặt ổn trọng lạnh nhạt một phái trấn định, cổ tay Phật Châu run rẩy, nội tâm điên cuồng gõ mõ. Không biết, nơi đó phải chăng có thể quên chút công đức tiền. Chương 88, an nhịp với nhau chương 88, an nhịp với nhau vào thành quá trình bên trong xảy ra một chút xíu nhỏ nhiễu loạn, cùng kế hoạch ban đầu có một chút xuất nhập, nhưng đội xe cuối cùng vẫn không có dừng lại, một đường đi vào Tứ Hải Phường. Hâm Châu thành bên trong cố ý cho bọn hắn trở lại tới một cái phường, bốn người bọn họ gia tộc, cùng thuộc hạ hộ vệ tùy tùng các loại đều có thể vào ở trong phường bốn nhà tách ra, đều có phòng biệt. Phùng Thái Ninh cùng tổ mẫu vào ở thuộc về bọn hắn phùng gia bộ kia biệt lạc. Đặt ở Di Vãng, lấy nhà của bọn hắn tư, đương nhiên chướng mắt điểm ấy địa phương. Nhưng bây giờ tình thế không đồng dạng, có thể có một phường chi địa, đúng là có thể tạm thời an tâm. Tổ mẫu Ngụy lão phu nhân ngồi xuống chậm chậm, nhìn xem bắc địa kiến trúc cùng trang trí phong cách, rất là cảm khái. Từ biệt hơn 10 năm, Ngụy lão phu nhân kỳ thật sinh ra ở bắc địa, lần này làm nhóm đầu tiên rời vào, cũng là bởi vì nàng so phùng gia những người khác hiểu rõ hơn bắc địa nhân văn phong mạo. Rời đi bắc địa hơn nửa cuộc đời, trở lại đã không thích ứng. Lớn tuổi, tinh thần có chút mệt mỏi. Phùng Thái Ninh nhường tổ mẫu trước nghỉ ngơi, hắn thì đến thu thập ra thư phòng. Bên cạnh một vị thân tín đi tới, không có những người khác, mới thấp giọng nói, nơi này cũng quá nhỏ. Phùng Thái Ninh cũng cảm thấy nhỏ, nhưng bây giờ tình thế khác biệt. Loại thời điểm này, có chỗ ở đến dưới, rất không dễ dàng. Sau đó lần lượt tiến đến mấy tên thân tín, cùng Phùng Thái Ninh nói một chút nghe được tin tức. Thì như cái này xây dựng thêm phòng ốc. Muốn xây dựng thêm, mặt đất không phải việc khó, nhưng là vật liệu xây dựng cùng công tượng cũng không nhiều, nhất là vật liệu xây dựng, đi chợ nghe ngóng một vòng liền biết, cái này Hâm Châu thành, ngoại trừ số ít thân phận quý giá đại nhân vật trong tay còn độn vật liệu xây dựng, cái khác, một nửa trở lên bị Vạn Phúc Viên dự định. Vạn Phúc Viên phía sau kim chủ cũng không ít, không có ai nguyện ý trực tiếp đắc tội cái này một nhóm người lớn, cái vườn này vẫn là đạt được Triệu gia ngầm đồng ý chúng ta đi nghe ngóng năm nay bắt rời những người khác tình huống, so sánh dưới, chúng ta nơi này là lớn nhất. Một người nói, bọn hắn chỗ ở Tứ Hải Phường, Triệu gia đã sớm xây một nhóm phòng ốc, không thể cùng Di Vang ở lại điều kiện so, nhưng là đặt ở trước mắt thế đạo, đã rất không tệ. Thư phòng dần dần an tĩnh lại, Phùng Thái Ninh một mực ngồi ở đầu không nói chuyện. Thiếu chủ, có người thử dò xét nói. Phùng Thái Ninh nhìn qua, ánh mắt hơi trầm xuống, phòng ốc vật liệu xây dựng đều chỉ là chuyện nhỏ. Hắn lúc này quan tâm, cũng không phải là cái gì căn phòng lớn, sân rộng. Một đường từ nam hướng bắc, để ý nhất chuyện, có thể hay không mang theo tộc nhân sống sót. Cùng, có thể hay không? Nhường gia tộc tiến thêm một bước. Một đường buôn ba, tất cả mọi người mệt nhọc, trước nghỉ ngơi hai ngày. Nhắc nhở mọi người, không thích hợp nói lời từ biệt nói lung tung. Rõ. Phùng Thái Ninh lại nghĩ tới trên đường nhìn thấy bảo cầu. Xác thực sẽ phái người đi tìm hiểu, nhưng loại thời điểm này không tiện phái quá nhiều người đi qua. Tứ Hải phường bên trong một mảnh bận rộn, chung quanh cái khác phường người rất là tò mò. Nhưng Tứ Hải phường phường cổng cố ý an bài người, từ chối đến đây bái phòng thử khách nhân. Đêm nay, Phùng Thái Ninh suy nghĩ khá nhiều, nỗi lòng bất ổn, lại đến một cái lạ lẫm địa phương, nguyên nghĩ đến ngủ không an ổn, nhưng một đi ngang qua đến thân thể rất là mệt nhọc, vậy mà ngủ một giấc đến hừng đông. Ngày kế tiếp tỉnh lại, cũng không dám nghỉ ngơi nhiều. Hôm nay chỉ sợ có thật nhiều quý khách tới cửa. Hắn phân phó trong nhà tôi tớ chuẩn bị thêm một chút. Nghĩ đến trước đó nhìn qua danh sách kia, Phùng Thái Ninh trong lòng đã có mưu tính. Phần danh sách này bên trong có một ít vẽ lên trọng điểm chú ý đánh dấu. Tỷ như trước kia quyền quý, lại tỷ như hiện tại tân quý, những người này chỉ sợ sẽ không hạ mình đến đây. Vẫn là được bản thân chuẩn bị bên trên hậu lễ tiến đến tiếp. Trong thành tân quý bên trong, hắn dự định trước từ Thẩm gia ra tay. Đang nghĩ ngợi đâu, quản sự đến báo, nói Thẩm gia Thẩm Thanh cùng Thẩm Lưu hai huynh đệ đến đây bái phòng. Phùng Thái Ninh còn tưởng rằng mình nghe lầm. Ai? Cái nào Thẩm gia? Quản sự cũng rất là kích động, Triệu gia vị kia thẩm phu nhân Thẩm gia. Thẩm gia là tân quý, tuy nói trước kia cũng là thương hộ, nhưng thân phận hôm nay thật to khác biệt, tại cái này Hâm Châu thành có thể cùng Triệu gia bảng chi người công nhân đánh nhau. Trước đây tìm hiểu tin tức thời điểm, nghe nói Thẩm gia huynh đệ kia hai có chút phách lối cùng ngạo khí. Lúc này lại là hai người kia tự mình đến đây, vẫn là hôm nay khách tới thăm bên trong cái thứ nhất tới. Kích động sau khi, trong lòng cũng có cảnh giác. Mặc dù không biết đối phương ý đồ đến, nhưng xác thực có lợi cho nhà mình nhu đồ. Rất nhanh, Thẩm gia huynh đệ bị nên tiến. Phùng Thái Ninh trên mặt mang theo chân thành nhiệt tình ý cười. Sau đó phát hiện, Thẩm gia kia hai nụ cười trên mặt so với hắn càng chân thành, càng nhiệt tình. Phùng Thái Ninh, Thẩm gia Thanh Lưu hai người huynh đệ, lúc này là thật kích động. Tứ Hải Phường và ở cái này tứ gia nhân, bọn hắn thăm dò được tin tức, bốn nhà trước kia đều là làm buôn bán trên biển, phi thường có tiền. Bốn nhà lấy Phùng gia cầm đầu, bọn hắn trước hết tìm Phùng gia. Nếu là Phùng gia một nhà liền có thể bổ khuyết tiền còn lại lương lỗ hổng, bọn hắn liền không cần lại tìm những người khác. Một ngày trước không thích hợp, hôm nay vừa sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị, phường cửa vừa mở ra liền chạy đến đây. Một bên khác, Cảnh Tinh Phường, Ôn Cố cũng coi như lấy thời gian. Thẩm gia kia hai hẳn là hành động liên quan đến túi tiền cùng mặt mũi, nhất định sẽ phi thường tích cực, trong khoảng thời gian này chạy không ít, nhất định sẽ không bỏ qua Tứ Hải Phường mấy cái kia phú hộ. Ngày đầu tiên kết giao bằng hữu, ngày thứ hai nói chuyện làm ăn, nhiều nhất sẽ không vượt qua ba ngày, liền sẽ dẫn người tới. Hà Đại nói cho Ôn Cố, lại có mới tới người, đến Cảnh Tinh Phường tìm hiểu tin tức. Những người kia giống như là thường xuyên phơi nắng, có trên lệch chút ít hắc, nhưng lại không giống như là bình thường thôn gia đình. Ôn Cố hỏi, có bao nhiêu người? Hà Đại không xác định, đại khái 2-3 cái. Có lẽ còn có chúng ta không có phát hiện. Ôn Cố thầm nghĩ, 2-3 cái đủ cái gì? Hắn nói, không cần để ý, bình thường xử lý. Hà Đại cũng không có quá để ý bọn hắn chỗ này liền không có thiếu tìm hiểu người, ngay từ đầu là bản địa, về sau là bắc rời đến này mới các trụ hộ, cơ hồ đều phái người đến thăm dò qua tin tức. Cảnh Tinh Phường tựa hồ vẫn là giống như bình thường. Lại qua một ngày, xác thực như Ôn Cố suy đoán như thế, Thẩm gia huynh đệ hai ngày đầu tiên đi Phùng gia biểu thị hữu hảo, còn trò chuyện lên Vạn Phúc Viên. Phùng Thái Ninh thuận chủ đề, tỏ vẻ ra là hứng thú. Hai bên mới quen đã thân, ăn nhịp với nhau, ngày thứ hai liền trao đổi lợi phần công việc. Phùng Thái Ninh cố ý tham dự tiến Vạn Phúc Viên hạng mục, là hứng thú, cũng là một lần dò xét, đồng thời cũng có thể càng nhanh dung nhập Hâm Châu, kết xuống mới mạng lưới quan hệ. Bất quá là một chút tiền tài thôi, bọn hắn bây giờ tiền trong tay vẫn còn nhiều, rất nhiều. Đang tốt lợi phần, thiếu khuyết thuế ruộng Phùng gia có thể trực tiếp lấp bên trên. Bất quá, Thẩm Thanh biểu thị, chúng ta còn phải đi Cảnh Tinh Phường một chuyến, thông báo một tiếng. Cho chuyện lên Vạn Phúc Viên công trình thời điểm, Phùng Thái Ninh một vài vấn đề hắn trả lời không được, còn phải đi tìm Ôn Cố giải hoặc. Cũng thuận tiện nói cho Ôn Cố lỗ hổng lấp lên tin tức tốt. Phùng Thái Ninh vốn là muốn quen biết nhận biết vị kia đốc tạo bảo cầu tân quý. Cùng Thẩm gia huynh đệ nói chuyện bên trong cũng có thăm dò cùng dẫn đạo. Ôn Cố mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ phương trưởng, nhưng ai cũng biết thân phận của hắn không tầm thường, không hề chỉ là Triệu gia biểu thiếu gia, còn rất được Triệu gia người cầm quyền coi trọng, được xưng tụng tân quý. Thế là, Thẩm, Phùng kết bạn ngày thứ ba, cùng một chỗ tiến về Cảnh Tinh Phường. Không cần trước viết cái thiệp mời. Phùng Thái Ninh hỏi, không cần phiền toái như vậy, chúng ta cùng Ôn Cố quan hệ thân cận, rất quen thuộc, không cần đến phiền toái như vậy. Mà lại hắn bình thường là ở chỗ này làm việc, trực tiếp đi qua là được. Thẩm Thanh nói, ba người mang theo tùy tùng đi vào Cảnh Tinh Phường. Phùng Thái Ninh nhìn xem bảng hiệu bên trên Cảnh Khánh công sở. Thẩm Lưu giới thiệu nói, biểu ca cho viết bảng hiệu. Phùng Thái Ninh trong mắt lại nhiều hai điểm trịnh trọng. Thẩm Thanh đi qua phòng gác cửa gõ cửa sổ, lão la, mở cửa. Phùng Thái Ninh ánh mắt chỉ ở kính chắn gió bên trên dừng lại chốc lát, liền không còn quan tâm, trọng điểm ở bên trong các cổng. Trong nháy mắt đó quét tới sắc bén lại xem kỹ ánh mắt, cũng không phải bình thường người giữ cửa. Tiến vào công sở trong nội viện, Phùng Thái Ninh nói, người này nhìn không đơn giản. Thẩm Lưu một mặt ngươi nhãn lực không tệ biểu lộ, nói, tuần vệ ti lui ra tới. Phùng Thái Ninh tới chỗ này trước đó liền nghe qua, biết Hâm Châu tuần vệ ti là cái gì tính chất. Trong lòng có chút ngờ mực. Hôm nay tới chuẩn bị lễ, vẫn là quá nhẹ. Thẩm Thanh cùng Thẩm Lưu hai người quen thuộc, tìm tới văn thư phòng. nhưng bên trong chỉ có Trình Chi cùng Hà Tiểu Đệ ở bên trong làm việc. Ôn Cố đâu? Thẩm Thanh hỏi. Trình Chi thi lễ một cái, mới trả lời, phường trưởng đi đối diện Khánh Vân Phường. Cần phải sai người đi tìm phường trưởng tới. Thẩm Thanh nghĩ nghĩ, lại hỏi, hắn đại khái bao lâu có thể trở về? Sẽ không quá lâu. Trình Chi nghĩ đến buổi sáng Ôn Cố, lại nhìn một chút sắc trời, nói, một canh giờ trong vòng hẳn là có thể trở về. Kia không cần đi tìm hắn. Hắn qua bên kia nhất định là có chuyện muốn làm, chúng ta trước tiên ở bên này vân vân. Thẩm Thanh nói. Bên cạnh Thẩm Lưu cho Phùng Tái Ninh giải thích, cảnh tinh phường đối ngoại mở ra, nhưng là Khánh Vân Phường, bây giờ lại là có hạn chế, bên trong có mấy cái hầm lò lô, còn dính đến một chút kỹ thuật cơ mật, tạm thời quản được tương đối nghiêm. Văn thư phòng bên này không thích hợp mọi mòn chờ đợi, nơi tiếp khách lại quá nhàm chán. Thẩm Thanh hỏi, Bùi Cảnh ở đây sao? Trình Chi trả lời, tại, Bùi công tử buổi sáng hôm nay đến đây. Vậy chúng ta đi tìm Bùi Cảnh, cái kia bên cạnh ấm áp. Đi ra văn thư phòng. Phùng Tái Ninh hỏi, Bùi Cảnh là? Thẩm Thanh nói, Bùi quân hắn đệ, Bùi quân ngươi biết ta? Phùng Tái Ninh, tuần vệ ti chủ quan. Có thể không biết sao? Trước đây không lâu mới tại trên danh sách xẹt qua trọng điểm. Gặp Phùng Tái Ninh sắc mặt nghiêm túc lên, Thẩm Thanh cười ha hả nói, này, đừng lo lắng, Bùi Cảnh là Bùi Cảnh, cùng hắn ca không giống, hắn cũng hướng Vạn Phúc Viên ném tiền, cái này hôm qua ta đã nói với ngươi. Phùng Tái Ninh thầm nghĩ, nhưng ngươi không nói hắn ở chỗ này a? Nếu là biết, khẳng định sớm làm chút chuẩn bị, chí ít lại nhiều chuẩn bị bên trên một phần nhỏ lễ. Hắn lần thứ nhất khắc sâu ý thức được trong truyền thuyết không đáng tin cậy Thẩm gia huynh đệ, như thế không đáng tin cậy. Đối diện Khánh Vân Phường, Thanh Nhất đạo trưởng tân chế một kiện pháp khí về sau chờ đạo quán dựng lên, có thể lấy ra cho phúc chủ tín đồ đổi lấy một chút công đức. Nghe xong Ôn Cố tới, Thanh Nhất đạo trưởng mau đem trong tay đối tượng giao cho đạo đồng, nhanh chóng khoát tay. Đạo đồng cũng là kinh nghiệm phong phú, nửa chữ không hỏi nhiều, ôm liền hướng nhà kho chạy. Sư phụ luyện được đối tượng, ấm vương trưởng nhìn không chúng còn tốt, nếu là nhìn chúng, khả năng rất lớn biết thi triển lấy ra a đại pháp. Hết lần này tới lần khác mỗi lần ấm vương trưởng nói ra được lý do, còn làm cho người không cách nào từ chối. Sau đó sư phụ lại sẽ hối hận. Vừa đi vừa về mấy lần, liền thành trước mắt phản ứng như vậy. Thanh Nhất đạo trưởng tay không trở về phòng, nhìn thấy Ôn Cố cũng không có gì hảo sắc mặt. Ôn Cố sớm tới tìm Khánh Vân Vương, đi trước mấy cái hầm lò lô đi dạo một vòng, nhìn xem tiến triển, mới đến đây bên trong nhàn nhã uống trà. Chờ Thanh Nhất đạo trưởng đến đây, Ôn Cố hỏi, ta nắm ngươi luyện quà tặng, hoàn thành không có. Thanh Nhất đạo trưởng, cái gì quà tặng? Ôn Cố nhìn qua. Thanh Nhất đạo trưởng nghĩ, nhớ ra rồi, à, ngươi nói cái kia học nghệ muốn đưa lễ, tại chế tại chế. Dừng một chút, lại giải thích, điều sắc không dễ dàng, thất bại mấy lần. Không đợi Ôn Cố truy vấn, hắn nhả danh giống như nói, không hiểu rõ. Bây giờ cái này thế đạo, ngươi còn tốn thời gian học thư họa có làm được cái gì? Lúc nói, quan sát Ôn Cố biểu lộ. Nếu như là những người khác làm chuyện như vậy, đạo trưởng khẳng định cảm thấy người kia là dành đến không có chuyện làm ngu xuẩn. Nhưng đặt ở Ôn Cố nơi này, luôn cảm thấy cái này chó thư sinh tại nghẹn cái gì xấu. Ôn Cố lạnh nhạt nói, khổ nhàn kết hợp, thu thân dưỡng tính. Đạo trưởng, ta tin ngươi cái quỷ. Học sách gì họa? Ngươi hẳn là đi học trang nghệ, đến lúc đó Vạn Phúc Viên trà lâu dựng lên có thể dùng bên trên. Ôn Cố cũng không cùng hắn tiếp tục cái đề tài này, mà chỉ nói, ngoại trừ học nghệ lễ, còn có năm lễ. Các ngươi mau chóng. Thanh Nhất đạo trưởng chỉ phụ trách trong đó một vòng, khác quá trình từ chuyên môn công tượng hoàn thành. Công tượng bên kia vẫn luôn đang ra sức nghiên cứu chế tạo, Thanh Nhất đạo trưởng lại thỉnh thoảng mò cá. Ôn Cố nhìn xem canh giờ, uống trà vừa cho một chút thuốc dục chi ngôn. Lúc này có cảnh tinh phường người tới báo tin. Tứ Hải phường Phùng gia người đến. Ôn Cố thanh âm không cao không thấp. Thanh Nhất đạo trưởng dương mắt nhìn qua Ôn Cố gác lại bắt trà, bên kia tới quý khách, ta trước đi qua. Chờ một chút. Thanh Nhất đạo trưởng gọi lại hắn. Cơ trên mặt bởi vì quá xoắn xuýt mà có chút run rẩy. Đạo trưởng gọi tới một đạo đồng, mới làm trừ tà hồ lô lấy tới. Nhiều màu, khắc trừ tà phù văn hồ lô, đưa tới Ôn Cố trong tay. Trước thả ngươi bên kia công sở, có người trông coi an toàn chút. Tứ Hải phường bốn cái đại hộ nhân gia, Thanh Nhất đạo trưởng cũng có chú ý nói không chừng tương lai đều là hắn khách hàng lớn, tục ngữ nói, không nỡ kia cái gì bộ không đến cái kia. Ôn Cố nhìn xem trong tay bảo hồ lô, biết Thanh Nhất đạo trưởng có ý đồ gì, người ta tín ngưỡng là Hải thần nương nương cùng vật. Thanh Nhất đạo trưởng trong lòng tự đủ, cho nên mới càng phải để bọn hắn tiếp nhận ta đạo gia pháp khí hung đúc. Ôn Cố mang theo giả bảo hộ lô hộp trở lại cảnh tinh phường, đi trước Bùi Cảnh nơi đó, cho một chút dùng cho ghép hình thái sắt viên thủy tinh. Sau đó mang theo Thẩm gia huynh đệ cùng Phùng Tái Ninh đi vào phòng khách. Ở ngay trước mặt bọn họ, rất tùy ý, đem trong hộp bảo hộ lô lấy ra thả bên cạnh làm vật trang trí. Sau đó, tại ba người lực chú ý chết đi lúc, Ôn Cố kéo về chủ đề, biểu thị ra đối Phùng Tái Ninh hoan nghênh. Hoan nghênh Tứ Hải phường Phùng gia chính thức gia nhập Vạn Phúc Viên kim chủ bảy. Mấy người liền Vạn Phúc Viên kiến thiết, thương thảo một hồi. Phùng Tái Ninh trong nhà còn có việc, cáo từ rời đi. Ôn Cố còn cho hắn một cái suất nhập bài, lần sau tới có thể trực tiếp tiến công sở. Thẩm Thanh cùng Thẩm Lưu vừa giải quyết xong một góc phiền lòng chuyện, nghĩ đến đi tìm một chút việc vui, cũng không nhiều lưu. Tại bọn hắn rời đi về sau, Trình Chi lấy tới một cái tinh xảo hộp. Đây là Phùng Tái Ninh lần đầu bái phòng lễ. Hộp không lớn, nhưng nhìn ra được, công nghệ phi thường chú trọng. Bên trong chứa 9 quả lớn nhỏ khả quan chân châu cùng san hô châu. Chỉ có điều so sánh với bên trong châu áo, Ôn Cố ngược lại càng ưa thích phía ngoài hộp. Thưởng thức một lát, Ôn Cố chuẩn bị trở về lễ. Nhương Thương tiện thể lấy Trình Chi, đem đáp lễ đưa đi Tứ Hải phường. Lúc chạm vào tối, phường cửa đóng bế trước đó, Phùng Tái Ninh trong nhà gặp được phần này đáp lễ. Đông, một cái hộp gỗ đặt lên bàn, không tính tinh xảo, dùng tài liệu còn có thể, có chút chìm. Phùng Tái Ninh tò mò mở ra. hộp chia làm hai tầng. Phía trên một tầng là cảm nhận ôn nhuận lá trúc hình pha lê sách đao. Tầng dưới, tất cả đều là lương phiếu. Che kín xích hồng cảnh khánh công sở trương. Chương 89, thư họa tiên sinh chương 89, thư họa tiên sinh nhìn thấy lương phiếu, Phùng Tái Ninh sửng sốt một hồi lâu. Lần thứ nhất thu được dạng này đáp lễ. Theo lễ vật đưa tới còn có một phần thiệp mời. Bên trong viết nội dung đại khái ý là, hôm nay nói chuyện phiếm lúc nghe Phùng huynh nói, mới tới nơi đây chưa sắp xếp cẩn thận, những người làm cũng muốn bốn phía chạy, có nhiều bất tiện. Ta càng nghĩ, không bằng thay Phùng huynh giảm chút gánh vác. Thiệp mời bên trên viết, những này lương phiếu đều là tháng này ấn, thời hạn có hiệu lực 3 tháng. Có thể tại bọn hắn cảnh tinh phường sử dụng, đại thực đường có canh gừng, cháo nóng, ngẫu nhiên còn có một điểm thịt trứng thức nhắm. Phùng Tái Ninh buông xuống thiệp mời, lại cầm lấy trong hộp gỗ một tấm lương phiếu. Bây giờ vàng bạc đồng sắt không phải trước kia giá trị, đổi được tiền trong tay dẫn cũng đều là lớn chán. Trước kia có thể cho ra phó thưởng chút mặt vụ, hiện tại xác thực không tiện, lương thực cùng hàng hóa còn phải sớm lô hàng. Như cảnh tinh phường nhà ăn đáng tin, những này lương phiếu xác thực có thể dùng bắt đầu. Hắn đưa cho Ôn Cố kia mấy quả trân châu cùng san hô, đặt ở trước kia, đương nhiên là giá trị liên thành. Bây giờ lại khó mà nói, thích châu đáo quyền quý nguyện ý cho giá cao, như không ai thích, chính là bị giảm giá trị lợi hại. Điều hòa định giá về sau, hắn đưa ra ngoài, ngược lại là cùng Ôn Cố đáp lễ cái này lương phiếu, pha lê sách đao, trên lệch không xa. Đi vào Hâm Châu thành 3 ngày này, Phùng Tái Ninh đưa ra ngoài không ít quà tặng, nhận được đáp lễ, đại khái chia làm hai loại, nặng tức cùng nặng thực. Vị này ấm phường trưởng, tựa hồ là cái thiết từ người. Thẩm gia kia hai không thế nào đáng tin vậy, không cần cho quá cao trông cậy vào. Vị này ấm phường trưởng, có chút ý tứ. Phân tích mấy ngày nay tiếp xúc Hâm Châu đám người, Phùng Tái Ninh đem trong hộp thật dày một điệt lương phiếu lấy ra, gọi tới tùy tùng, đem những này lương phiếu làm trợ cấp, cho mọi người phát đi. Dưới tay hộ vệ các tùy tùng, nếu là không tiện tổ chức bữa ăn tập thể, có thể cầm lương phiếu đi cảnh tinh phường đại thực đường thử một chút. Bây giờ thế thái khác thường, trong thành thương nghiệp còn thiếu rất nhiều sinh động. Trước kia gã sai vặt chạy ở bên ngoài chân, còn có thể mình mua chút ăn, nhưng là cái này Hâm Châu thành là nghiêm quản láng diện chế, con đường hai bên không có cửa hàng, chỉ có từng mặt phường tượng. Bọn hắn vừa tới nơi này, còn không có thăm dò rõ ràng cái nào trong phường có bán ăn uống. Dưới mắt, cảnh tinh phường là cái thứ nhất. Đi cảnh tinh phường tìm hiểu tin tức những người kia, cũng không cần che che lấp lấp. Lương phiếu chuyện phân phó xuống dưới, Phùng Tái Ninh lại nghĩ tới tại cảnh khánh công sở nhìn thấy bảo hồ lô. Hắn cùng tổ mẫu nói chuyện phiếm thời điểm, cũng nghĩ qua dùng cùng loại bảo cầu những cái kia lóe sáng chi vật xây Phật đường, chỉ có điều trước tiên cần phải sờ Hâm Châu thành quý củ, cùng Triệu ra thái độ. Bây giờ chỗ ở trong trại viện, đổi thiết Phật đường tạm thời giữ lại nguyên dạng. Tạm thời điều thấp, trước quan sát, lại cải biến cũng không muộn. Khánh Vân Phường đạo quan sẽ có được cho phép, nhất định trộn lẫn lấy khác lợi ích, cũng không phải là bình thường đạo quán. Kia bảo hồ lô hắn nhìn vẫn được, mặc dù là đạo sĩ luyện chế, nhưng mua cái trở về đặt ở trong nhà cũng rất không tệ. Ngày khác đi hỏi một chút, là trực tiếp dùng thuế ruộng mua sắm, vẫn là quên chút công đức tiền đi đổi. Cảnh tinh phường. Công trường đỉnh công về sau, rất nhiều làm lao lực lao công tạm thời không có thu nhập, ăn cơm cũng tiết kiệm. Nhà ăn bên kia vắng lạnh chút, lương phiếu lưu thông chậm lại. Nhưng rất nhanh, đến từ tứ hải phường người để trong này lại ồn ào náo động bắt đầu. Phùng gia hộ vệ cùng các tùy tùng, cầm lương phiếu trợ cấp lần lượt tới. Bọn hắn vẫn rất tích cực, có thể khoảng cách gần quan sát bảo cầu, thuận tiện nghe ngóng tin tức, còn có nóng canh ăn. Trong thành năm nay mùa đông bắc rời mà đến những người khác thấy thế, cũng mở ra mạch suy nghĩ. Giống vậy mới tới nơi đây, cũng rất nhiều đối tượng không có chuẩn bị đầy đủ toàn bộ, những người làm tổ chức bữa ăn tập thể không tiện, giống vậy không tiện cho tiền thưởng, không bằng dùng cảnh tinh phường lương phiếu làm trợ cấp. Tính được, còn có thể tiết kiệm một chút thuế ruộng, lại có thể thăm dò được càng nhiều tin tức. Tiết kiệm tiền, bớt lúc, bớt việc. Trước đó cũng không phải không ai nghĩ đến, chỉ có điều mọi người lo lắng khá nhiều, cũng không nguyện ý làm cái thứ nhất. Bây giờ tứ hải phường Phùng ra đi trước ra một bước, tựa hồ không có vấn đề gì, liền yên lòng đi theo. Nhóm nhỏ lượng trực tiếp tìm nhà ăn người phụ trách đổi lương phiếu, khoản tiền lớn tìm công sở đổi mua. Còn có thường xuyên phái ra phó đến cửa thành tiếp ứng gia tộc bên ngoài về người những cái kia nhà giàu, mỗi ngày đều đến phái người đến cửa thành nhìn quanh mấy lần. Nhất là tuyết rơi trời, một chút quản sự biết mang người đến cảnh tinh phường đại thực đường nơi này, uống chút canh gừng cùng cháo nóng chờ đợi. Cửa thành lưu một hai cái đi đứng nhanh người báo tin, có động tĩnh tới nói một tiếng, bọn hắn có thể lập tức chạy tới. Cảnh tinh phường không tại đại lộ bên cạnh, nhưng cách cũng không xa, vừa đi vừa về cũng nhanh. Không cần tất cả đều tụ ở cửa thành chịu đông lạnh. Trong lúc nhất thời, cảnh tinh phường đại thực đường trở nên chật chội. Vì thế nhà ăn lân cận mấy cái chất đống tạp vật phòng lều thu thập ra, sung làm bao xương, ra tay xa xỉ các quản sự, không nguyện ý tại đại thực đường đợi, biết bao một cái phòng đơn, bên trong thả lò than, mang ống bô xe có thể dẫn nhiệt cái chủng loại kia. Nhà ăn nhiều chiêu 5 cái cộng tác viên, thu thập bát đũa, quét dọn vệ sinh. Trình Chi cùng Hà Tiểu Đệ xem xét khoảng lúc, nên miệng chụp nhạc. Nhà ăn bên kia tiêu xài tiền rất nhiều, nhưng kiếm được cũng không ít. Phương trưởng nói, đại thực đường bên này không đủ dùng chờ ấm lại về sau, xây lại cái hai nhà ăn đến lúc đó sẽ còn lại nhận người. Hiện tại có chút không có chuyện làm cư dân, sẽ chủ động đi qua nhà ăn bên kia hỗ trợ, soát tồn tại cảm, nhiều hơn biểu hiện, để cầu ưu tiên trúng tuyển. Ôn Cố đem nhà ăn bên kia náo nhiệt tràng cảnh vẽ xuống đến, nhường Thường Thuận đưa đi cho mình chọn chúng vị kia thư họa tiên sinh. Bây giờ vẫn chỉ là khảo sát kỳ, hắn còn không có chính thức đi theo học nghệ. Đây là một cái song hướng lựa chọn quá trình. Ôn Cố chọn lựa vị này làm thư họa tiên sinh, nhưng còn phải đối phương tiếp nhận chính mình cái này học sinh. Biểu ca cho ba vị nhân tuyển, gia thế đều không bình thường. Đừng nhìn ba vị này lớn tuổi lại rảnh rỗi trong nhà, nhưng bọn hắn thân nhân thân phận cũng không bình thường. Một vị trong nhà có chức Hàn Lâm học sĩ, tức hoàng đế bên người thư ký riêng, hiện tại giúp Lao Triệu làm việc. Một vị tộc đệ từng là thái tử thiếu sư, bây giờ cũng bị Lao Triệu coi trọng. Lại có là Ôn Cố nhìn chúng bị này. Họ Hồng Lao gia tử, trong nhà con trai thứ hai từng trong triều thân cư yếu trước, hiện tại giúp Lao Triệu quản lý thành trấn. Tà dịch loạn thế phía dưới, cho dù chỉ là cái tiểu thành trấn, cũng không phải bình thường người có thể thống trị tốt. Giống như Ôn Cố bọn hắn bắt thượng trên đường nhìn thấy, những cái kia khác biệt kết quả huyện thành. Có toàn thành hủy diệt, biến thành quái vật xào huyện, có lại có thể bảo tồn càng nhiều sinh dân, trở thành trong loạn thế một đoàn đông đóm. Nói tóm lại, bây giờ ba vị này là không có thực quyền, nhưng ba vị này người nhà có. Thế gia đại tộc chính là như vậy, không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần một người nào đó, đám người kia là báo đoàn, rút dây động rừng. Thật đúng là không thể tới cứng rắn. Lấy chân thành đối người, lấy tâm tương giao. Muốn để vị này Hồng Lão tiên sinh cảm nhận được ta ham học hỏi cầu học chấp nhất. Từ xác định nhân tuyển ngày đó bắt đầu, Ôn Cố cách mấy ngày liền cho vị Lão tiên sinh này đưa qua một bức tranh, mời hắn Lão nhân ra cho chỉ điểm một chút. Theo họa đưa qua thiếp mời cũng nói rõ, hắn vẽ là đại thực đường cầu chờ hoạch định hài lòng một bước, sẽ dùng đến ấn lương phiếu. Đương nhiên sẽ không ấn đến như vậy tinh tế, chỉ là tham chiếu kết cấu góc độ, chủ thứ, thư thực, sơ mật, nơi nào lưu trắng, con dấu vị trí vân vân. Bố cục cùng kết cấu có thể ảnh hưởng cả phúc độ ý vị. Phản chính là học họa, vẽ xong cầu cũng hữu dụng chỗ. Thế là, tươi mới cảnh tinh phường đại thực đường cầu, đưa đến khu hoạch tâm cái nào đó trong phường. Hồng Lao ra tử trên bàn sách, mở ra bức tranh mang theo sinh động hoạt bát chi ý, phản phất nghe được đã từng chợ búa huyên náo thanh âm. Hồng Lao gia tử mặc dù không có tự mình đi qua cảnh tinh phường, chỉ ở trải qua lân cận lúc nhìn thấy qua tòa kia bảo cầu. Cảnh tinh phường bên trong là dạng gì? Chỉ là nghe người khác nói lên. Nhưng là cảnh tinh phường nhà ăn, bây giờ cũng đã rõ ràng khắc ở trong đầu hắn. Trong thời gian này phòng ăn biến hóa, cùng cố sự đang nhiều kỳ, nhường nhìn vẽ tâm tình người ta cũng đi theo sáng lên. Có loại làm cho người hoài niệm chợ búa khói lửa. Đơn thuần hoa kỹ, Ôn Cố vẽ ở Hồng Lao gia tử trong mắt, xác thực không gọi được tốt bao nhiêu. Nhưng hắn có thể cảm nhận được họa bên trong những người kia, mỗi cái chi tiết đều tràn ngập hy vọng cùng sinh cơ, mà không phải vũng bùn dây rủa hoặc lá chết lặng trầm luân. Từ công trường dốc sức lao công, đến chân chạy tham gia náo nhiệt người nhàn rỗi, lại đến đại hội nhân gia quản sự cùng tùy tùng, đều có cảm có sinh khí một mặt. Đối mặt Ôn Cố họa, Hồng Lao gia tử tâm thái cũng đang biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu đang vẽ bên trên tùy ý thêm mấy bút, càng về sau chăm chú điểm ra chỗ không ổn, làm ra thêm đổi. Lại đến hiện tại, bên cạnh lão buộc đi theo nhiều năm, bình thường ở trung tương đối thân cận tùy ý Ôn Cố đưa tới bức họa thứ nhất, đến bây giờ này tấm, lão buộc cũng đi theo nhìn qua. Đoạn thời gian trước họa bên trong, nhà ăn trở nên rất quẩn cung é, tâm tình của hắn cũng đi theo quẩn cung é. Trời đông ra rét, công trường không khởi công, không có lao công nhóm thân ảnh, chỉ còn lại có những cái kia khoác lác người nhàn rỗi. Hôm nay cảnh tinh phường, vậy mà nhiều một đống người, rất là náo nhiệt bộ dáng. Hắn giống như cũng cảm thấy vào đông lô hỏa nhiệt độ, trên mặt cũng không nhịn được mang theo cười. Lão buộc đã sớm đem mực mài xong, các loại thuốc màu bày ra đến, chờ lấy lao ra đổi họa. Nhưng mà trước bàn người, mấy lần cầm bút lên, lại buông xuống. Hồng Lao gia tử trầm mặc nhìn chằm chằm trước mặt họa. Cũng không phải là vẽ kết cấu cùng kỹ xảo làm được đầy đủ hoàn mỹ. Suy nghĩ hồi lâu, hắn xuất ra mình con dấu, trùng điệp đắp lên. Bên cạnh lão buộc nghi ngờ nói: "Lao gia, không vẽ rồi." "Không vẽ?" Hồng Lao gia tử ba điệu đóng xong chương, hoàn toàn không hề động bút ý tứ. Luôn có loại ta giúp hắn họa lương phiếu, cho hắn làm công ảo giác. Lại hoặc là không phải là ảo giác. A cái này, lão buộc ngơ ngẩn. Không đến mức, không đến mức a hắn dựa theo lão gia phân phó, đem bức tranh tốt để cho người ta đưa đi cảnh tinh phượng. Trong lòng còn muốn lấy, mặc dù loạn thế có thể còn sống sót người đọc sách, người đồng đều 800 cái tâm nhãn, nhưng bạn nhất vị kia ấm vương trưởng thật là một cái thành thật hài từ đâu. Khánh Bất Vương. Ôn Cố ánh mắt thanh tịnh chân thành, nhìn xem trước mặt mấy thợ thủ công, ngài mấy vị tay nghề này càng phát ra tinh xảo thành thạo. Hắn vừa mới lấy được định chế học nghệ lễ vật, thành phẩm hắn rất hài lòng. Chó đạo sĩ bị thúc dục về sau, quả nhiên có động lực, rất nhanh liền cùng thợ thủ công nhóm cùng một chỗ đem đồ vật làm được. Trước mặt mấy vị này thợ thủ công chủ yếu phụ trách điêu khắc rèn luyện trình tự làm việc. Ôn Cố từ điêu khắc chi tiết đến chỉnh thể hiệu quả, lại đến thợ thủ công tay nghề, câu câu không giống nhau biểu đạt ra ca ngợi chi ý trước mặt mấy vị công tượng bị thổi phồng đến mức sắc mặt đỏ lên, kích động đến không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn đều là mỗi loại nhà nhà giàu xúc dưỡng công tượng, bình thường đều là cho cố chủ nhà làm việc, cố chủ cao hứng cho điểm ban thưởng, không cao hứng, cái gì trừng phạt đều có. Cũng chỉ tại ấm phường chủ nơi này mới có thể nghe được như thế chân thành khen ngợi, cùng vị này cho thủ lao cũng là thật sự sảng khoái nhanh, nhiều lần vui vẻ. Sau đó Ôn Cố lại lưu lại mấy cái độ khó càng lớn rèn luyện nhiệm vụ, đám thợ thủ công liên tục cam đoan, nhất định tại năm trước cho phường trưởng đem đồ vật làm được. Ôn Cố mang theo học nghệ lễ vật đi trở về. Tứ Hải phường mới vào ở biển cả thương phùng gia gia nhập kim chủ bầy, hầm lò lô bên kia lực lượng càng đầy, nguyên vật liệu cùng phụ liệu cũng có đầy đủ thuế ruộng mua sắm. Dù sao đốt ra thất bại phẩm, đều biết trở thành sang năm vạn phúc viên trang trí vật liệu. Thợ thủ công nhóm phấn khởi, kết quả chính là rốt cục đốt ra đạt tới Ôn Cố yêu cầu vật liệu. Nếu là năm trước có thể làm ra đồ vật, hắn đưa cho Dượng gì cùng biểu ca niên kỷ lễ phân lượng liền sẽ rất nặng. Ân, Dượng nhà nhà kho gần nhất lại tràn đầy A Tứ Hải phường kia mấy nhà trong tay có bao nhiêu tiền dẫn, đã nói lên bọn hắn cho Triệu ra bao nhiêu hàng. Trong lòng suy nghĩ ăn tết chuyện, Ôn Cố trở lại cảnh tinh phường, sau đó chờ được Hồng Lao tiên sinh ra phó đưa về họa. Lần này đổi họa nhanh như vậy, trước kia đều là cách 1-2 ngày mới đổi về. Minh họa kỹ tâm lý năm chắc, trình độ còn thiếu rất nhiều. Ôn Cố mang theo nghi hoặc mở ra họa chụp, vẽ lên không có nhiều một bút, nhưng thêm ra tới một cái con dấu. Đây mới là mấu chốt. Ôn Cố trên mặt lộ ra nét mừng. Đây là Hồng lão tiên sinh lần thứ nhất dùng trường, ý tứ chính là công nhận. Nói cách khác, hắn có thể chính thức đến nhà học nghệ. Ôn Cố lại nhìn một chút họa, cuốn lên cất kỹ, viết cái thiệp mời đi hẹn thời gian. Lại đóng gói học nghệ quà tặng, pha lê chất liệu, mực đĩa cùng đồ rửa bút nhưng điện thả thức tổ hợp thiết kế, nhưng khi thưởng thức vật, cũng có thể lấy ra sử dụng. Trình thể bên ngoài bên trong tròn. Bên ngoài khuyết hình vuông, yên định ổn trọng. Nội bộ hình tròn, hòa hợp hài hòa. Mặt ngoài khắc lấy các tường văn thức, thích hợp đặt trước án, đã thực dụng lại có nhã vận. Hồng lão tiên sinh không chính thức thu đồ, cho nên không thu chính thức lễ bái sư, cái này chỉ là Ôn Cố chuẩn bị học nghệ lễ. Ngày kế tiếp, hắn mang theo đầu sắt cùng Trình Chi, đi vào tới gần trong thành khu vực hạch tâm một cái trong phường. Nơi này, nói xác thực, tới gần mấy cái phường, đều ở lấy rất nhiều quan viên. Hồng lão gia từ 60 tuổi người, râu tóc hoa râm, đã từng vào sĩ làm quan, chỉ là sớm từ quan xử lý thư viện, dạy học đi. Mặc dù không gọi được học trò khắp thiên hạ, nhưng cũng dạy dỗ đến không ít có tài người. Cho đến luận thế, hắn mới cùng người nhà đi vào Bắc Địa Hâm Châu. Lão nhân gia có chút ưu quốc ưu dân tình hoài, còn có chút võ đức dư thừa khí khái. Ôn Cố hồi tưởng đến hiểu rõ đến tin tức. Hôm nay không khéo, một vòng mới tuyết rơi mở ra, cũng may gió không lớn. Nếu là thế đạo thái bình, khẳng định có không ít văn nhân ngâm thơ thưởng tuyết. Nhưng mà bây giờ, chỉ lộ ra lạnh lùng tịch liêu. Cho dù là tại cái này phú hộ cùng quyền quý đông đảo trong phường, chỉ cần dừng lại một chút đi nghe, liền có thể nghe được hoặc nhỏ bé yếu ớt hoặc sắc nhọn khóc nỉ non âm thanh. Đi vào Hồng lão gia tử chỗ ở trạch viện, có người làm dẫn vào trong viện. Một ông lão mặc áo lam chính tại tuyết trời mùa kiếm, thân hình gầy gò cương kình, uy lẫm như giáp sĩ phá trận. Gió bấp chợt lệ, hàn quang truy tuyết, kiếm pháp lăng lệ lại dẫn cương chính chi khí, rất có tiên hiển chi phong. Ôn Cố đứng tại bên cạnh, lặng lặng quan sát. Lão gia tử thân xương thật cứng rắn a, chí ít còn có thể múa kiếm 20 năm. Chương 90, đang tuổi phơi phới chương 90, đang tuổi phơi phới kiếm quang lướt qua, tuyết ảnh pha tạp. Chỉ là nhìn một chút, lại càng thấy múa kiếm lão giả giống một con biển trời cô hạc, lăng lệ kiếm chiêu phía dưới cất dấu bất khí cùng cô tịch. Ôn Cố một mực lặng lặng hầu tại dưới hiên, đợi đối phương thu kiếm, mới nhấc chân đi qua. Chăm chú vai chào thi lễ, học sinh Ôn Cố, bái kiến vô viên tiên sinh. Hồng lão gia tử, hào vô viên cho Ôn Cố vẽ lên đóng dấu cũng là dùng hảo. Lão gia tử cầm trong tay kiếm đưa cho bên cạnh tôi tớ, dương mắt dò xét Ôn Cố. Tuổi con trẻ, quá văn lược. Vào nhà trước, đừng cho đông lạnh ra bệnh tới. Ôn Cố tiếp nhận đầu sắt quyển sách trên tay dương, đi theo Hồng lão gia tử tiến vào thư phòng, mà Trình Chi cùng đầu sắt bên ngoài sảnh, đợi một hồi liền trở về. Viện này không lớn, là Hồng lão gia tử mình cách xuất tới. Theo Ôn Cố nghe được tin tức, lão gia tử cùng người nhà náo loạn chút mâu thuẫn, mang theo lão bộc cùng hai tên tùy tùng cư ngụ ở nơi này. Bây giờ nhà ở điều kiện có hạn, nghĩ chuyển cũng chuyển không xa, chỉ có thể đơn giản cách xuất biệt lạc. Lúc này trong thư phòng, chỉ có Hồng lão gia tử cùng Ôn Cố hai người. Trong phòng thả có chậu than. 60 tuổi lão giả, mặc đơn giản quần áo luyện công, sắc mặt hồng nhuận, thái dương còn có chút mồ hôi. 20 tuổi thanh niên, mặc nặng nghề áo khoác, khí chất văn nhã, điển hình mặt trắng tư sinh. Hồng lão gia tử lau mồ hôi, lần nữa dò xét Ôn Cố, lông mày càng nhăn càng chặt. Về sau học tập thư họa sau khi, cũng đi theo ta luyện kiếm. Nói, đem sớm chuẩn bị tốt một thanh kiếm xuất ra. Ôn Cố đem áo lông cũ cất đặt một bên, hai tay cùng kính tiếp nhận kiếm. Kiếm chế tạo cũng không tinh tế, nhưng chỉnh thể nhìn có chút lịch sự tao nhã. Bên trên khắc hoa văn như núi non trùng điệp địa chướng, thân kiếm còn mang theo sầm rêu hai chữ. Dị rêu cùng sầm, nghị cắt rêu sầm. Ngụ ý cùng chung chí hướng. Hồng lão gia từ trước kia sáng lập thư viện, liền gọi sầm rêu thư viện. Cái này kiếm, là sầm rêu thư viện thầy trò tiêu chuẩn thấp nhất. Loạn thế trước đó, văn sĩ bội kiếm càng nặng tượng trưng, 10 phần có 9 không thể ra khỏi vỏ. Hồng lão tiên sinh vui kiếm, sầm rêu thư viện chế tạo rất nhiều kiếm, phối cấp thư viện tiên sinh cùng học sinh. Thầy cho bội kiếm, lấy chính tâm trí. Nhóm này lượng định chế kiếm, liền cùng huy hiệu trường giống như tính chất. Bây giờ thế đạo khác thường, tượng trưng rốt cục chuyển thành thực tiễn tính. Lúc trước thế đạo loạn lên thời điểm, sầm rêu thư viện thầy trò riêng phần mình rút lui, phối kiếm cũng có thể làm vũ khí. Nhưng không biết đến tận cùng có bao nhiêu người may mắn còn sống sót. Vậy đại khái cũng là Hồng lão gia tử một cái tâm bệnh. Lão gia tử không có chính thức thu đồ ý nguyện, nhưng Ôn Cố đi theo hắn học thư họa, cũng coi là trở thành sầm rêu thư viện một bình thường học sinh. Có thể chính thức đeo huy hiệu trường. Không biết phải chăng là bởi vì từng đặt ở thư viện bận nuôi qua, thân kiếm mang theo một cỗ mùi mực. Cái gọi là kẻ sĩ, văn có thể nâng bút sao thiên hạ, võ có thể lên ngựa định cán khôn. Nhất là bây giờ dạng này loạn thế, càng hẳn là bắt chước tiên hiển, gồm cả văn võ chi tài. Học sinh ghi nhớ. Gặp Ôn Cố không có biểu hiện ra nửa điểm miễn cưỡng ý tứ, Hồng lão gia tử trong lòng tương đối hài lòng. Cũng đúng, Ôn Cố là từ Nam hướng Bắc, cùng may mắn còn sống sót dân chúng một đường mạo hiểm tới, đối với cái này cảm ngộ sẽ chỉ khắc sâu hơn. Hồng lão gia tử lại lựa, nói chút thư viện học quy. Dù sao luận thế, trước kia học quy cũng không đều thích hợp bây giờ tình thế, nói với Ôn Cố đều là trải qua sửa chữa quy ước. Nghĩ đến Ôn Cố tại Hâm Châu thân phận cùng lực ảnh hưởng, Hồng lão gia tử còn nói, có lẽ còn có càng nhiều đồng môn may mắn còn sống sót, nếu như về sau gặp, lại không có mâu thuẫn xung đột, có thể giúp đỡ lẫn nhau sớm. Trong loạn thế lòng người khó lường, tự vệ là tiền đề, Hồng lão gia tử chỉ là hy vọng, tại không có tổn thương uy hiếp thời điểm, đồng học ở giữa có thể hô vang hỗ trợ. Ôn Cố giống vậy sảng khoái đáp ứng. Đồng môn a, muốn hay không làm cái đồng học biết, chỉ cần có thể gặp được, nhất định. Hồng lão gia tử khí tức nhẹ nhàng về sau, liền bắt đầu giáo sư họa kỹ. Một đoạn thời gian trước hắn đã thông qua Ôn Cố họa, quan sát qua khống bút năng lực. Trước nền vững chắc cơ sở, dựng lại huấn luyện. Thuyết giáo thụ họa kỹ, lão gia tử liền thật chỉ nói cái này. Ôn Cố cũng không có sách cái khác, chăm chú đi theo học tập. Thẳng đến nghỉ ngơi sau khi, lão gia tử hỏi đến Ôn Cố bắt thượng trên đường một ít chuyện, Ôn Cố cũng theo chủ đề nói một câu, trọng điểm nói Trình Chi cùng Hà tiểu đệ chuyện. Gặp lão gia tử trong mắt như có điều suy nghĩ, Ôn Cố nhìn một chút trong thư phòng một chút họa tác. Họa công không có cái gì vấn đề, kỹ pháp lao luyện, đồng dạng, bày biện ra tới nội dung cũng rõ ràng. Lão gia tử tâm, không tính a. Cả phòng tịch thả, mùi mực lưu động. Chỉ nghe khẽ than thở một tiếng, Ôn Cố hỏi, tiên sinh nhưng từng nghĩ tới, trong Hâm Châu thành khởi đầu sầm rêu thư viện văn viện. Hồng Lao tiên sinh lấy lại tinh thần, quét tới ánh mắt sắc bén. Ôn Cố thanh âm bình ổn, tiếp tục nói ra, dĩ vãng thư viện sở học, không thỏa mãn được loạn thế sinh tồn nhu cầu. Bây giờ tà dịch tàn phá bừa bãi, lòng người rung động, không hay biết, mới vì đó sợ hãi. Hồng Lao gia tử chằm chằm tới ánh mắt hình như có thiên quân. Đỉnh lấy ánh mắt như vậy, Ôn Cố bảo trì bình tĩnh, nhìn lại ánh mắt càng làm thật hơn hành, giống như chỉ là biểu lộ cảm xúc, rất nhiều nho sinh không phải không bản sự, chỉ là còn không có thích ứng bây giờ dạng này kỳ quái thế đạo, mờ mịt luống cuống. Nếu là có thư viện phụ trợ, vì đó chỉ rõ phương hướng, cũng có thể nhiều một ít sinh tồn lựa chọn. Ôn Cố còn lấy Trình Chi cùng Hà tiểu đệ nêu ví dụ. Đương nhiên không có minh xác nói ra Trình Chi kêu biến thái trí nhớ, chỉ nói là vị này am hiểu nhớ lưng. Hai người này định hướng huấn luyện về sau, bây giờ làm văn viên, hiệp trợ trong phường quản lý, công việc làm được rất tốt. Có thể mở ra sở học, có thể kiếm tiền nuôi gia đình, có thể vì thế địa an ổn tận một phần lực. Ví dụ sống sờ sờ bày ở trước mắt. Nếu là thư viện có thể thiết lập đến, không chỉ có truyền thụ tri thức, cũng là bảo tồn hòa chủng. Hồng Lao gia tử trong lòng xúc động. Ôn Cố nói những này, hắn nghe lọt được. Không phải mỗi cái nho sinh đều biết ứng đối ra sao dịch bệnh, như thế nào quản lý tà dịch phía dưới dân chúng. Nghĩ lại phía dưới, xác thực có thể căn cứ trong loạn thế cần thiết sở cầu, thiết kế thêm ngành học, thôi động mới giáo dục hệ thống, vì nốt nghi ngờ bên trong đám học sinh dành thêm cơ hội nữa. Ôn Cố không có tiếp tục nói hết, an tĩnh uống trà. Hồng Lao gia tử là làm qua thư viện, mình vừa rồi nâng lên những cái kia, lão gia tử rất nhanh liền có thể hiểu ý trong đó có thiếu, tinh luyện hạch tâm yếu tố. Triệu gia về sau nếu là mở rộng địa bàn, khẳng định cần đại lượng kỹ thuật cùng quản lý nhân tài. Cho dù là con em thế gia, cũng chưa chắc có đầy đủ năng lực ứng đối lập tức tình thế. Nếu có cái địa phương cho bọn hắn bồi dưỡng, tin tưởng bọn họ cũng nguyện ý ủng hộ. Người phản đối khẳng định có, nhưng Triệu gia nhất định là ủng hộ. Khoa cử mặc dù đã tạm dừng, nhưng mà thi hành nhiều năm như vậy, thượng vị giả rất rõ ràng hắn tầm quan trọng, không có khả năng đều dùng thế gia hơn quý người. Tuyệt đối vũ lực phía dưới, ai tán thành, ai phản đối. Thư viện việc này, hiện tại không làm, về sau cũng biết xử lý. Hồng Lao gia tử không làm, Triệu gia liền sẽ đi làm. Vì củng cố thống trị, chuyện sớm hay muộn. Hồng Lao gia tử trầm tư, không nói một lời, nhưng tâm tư lưu động lợi hại hơn. Một hồi lâu về sau, Ôn Cố coi là đối phương biết trò chuyện chút xử lý thư viện chủ đề, lại không nghĩ rằng Lao gia tử trực tiếp đứng dậy, tiếng như hùng trùng, đến, luyện kiếm. Ôn Cố, đi. Chỉ là Hồng Lao gia tử cầm kiếm đi trong viện, muốn lên kiếm liền quên người bên ngoài, cực kỳ đầu nhập, hiển nhiên đắm chìm trong một ít trong suy nghĩ. Kiếm chiêu vẫn như cũ lăng lệ, nhưng tinh tế quan sát, so trước đó rộng rãi rất nhiều, như thú bị nhốt dương cánh, vân phá thiên thanh. Ôn Cố cầm huy hiệu trường ở một bên quan sát. Nhìn Hồng Lao gia tử phản ứng này, hẳn là cũng lên qua mở trường tâm tư, chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân mà áp chế xuống, người nhà cũng chưa chắc ủng hộ, tương đối tiêu cực. Hôm nay Ôn Cố nhấc lên, nhường Lao gia tử lần nữa kiên định ý nghĩ. Rất tốt. Táo động. Lúc trước Ôn Cố cầm tới tin tức liền biết, lão nhân này lời tuy không nhiều, nhưng không phải cái an phận người. Càng già càng dẻo dai a. Tinh lực thật tràn đầy, vừa nhìn liền biết có thể đem thư viện thiết lập đến. Căn cứ vào lão tiên sinh suy nghĩ lưu động, không lòng dạ nào dạy học, Ôn Cố ngày thứ nhất học tập thời gian không hề dài. Giao lưu lượng tin tức ngược lại là thật lớn. Trở lại cảnh tinh phường. Trình Chi bọn hắn phát hiện phường trưởng tâm tình rất tốt, còn mang theo một thanh kiếm trở về. Đây là? Trình Chi hỏi. Thân phận chứng nhận. Ôn Cố đem sầm rêu thư viện đặc sắc nói một chút. Hà tiểu đệ hôm nay không có đi theo đi qua, không có gặp lao gia tử tuyết trời múa kiếm dáng vẻ, chỉ biết là đối phương 60 tuổi khoảng chừng, từng làm qua đại quan, về sau từ quan đi làm thư viện. 60 tuổi a? Tại bọn hắn quê quán kia huyện thành nho nhỏ, bao nhiêu người đều không sống tới 60 đâu, rất khó tưởng tượng 60 tuổi lão nhân trời rất lạnh bên ngoài múa kiếm, đi đường đều tốn sức a. Hà tiểu đệ không khỏi líu lưỡi, lão nhân gia lớn tuổi như vậy, lời ấy sai rồi. Ôn Cố nói, ngươi hỏi một chút Trình Chi, lão nhân gia thân thể kia, một thanh kiếm vũ bắt đầu có thể bổ chúng ta ba. Trình Chi dùng sức gật đầu, bổ ta như vậy có thể bổ 10 cái. So ta trẻ tuổi đều lưu loát. Ôn Cố không có nói với bọn hắn thư viện phân biệt chuyện, dù sao còn không có xác định, không nên lộ ra. Thỏa mãn nhìn xem mới được huy hiệu trường xoa xoa sầm rêu hai chữ bên trên dính tuyết nước. Thầm nghĩ, chư vị may mắn còn sống sót đồng học nhóm, niên đệ Ôn Cố, hôm nay gia nhập đồng học ấy. Lão gia tử năng lực hành động hẳn là cùng hắn tính tình không sai biệt lắm, là cái quả quyết người, sẽ không để cho người thất vọng. Sầm rêu thư viện Hâm Châu phân viện rất nhanh sẽ xuất hiện ở trong thành. 60 tuổi, chỗ nào lớn? Có danh tiếng, có danh vọng, bối phận cao, đấu trí tồn. Chính vào đang tuổi phơi phới a. Tiêu cường hãn thể chất, chí ít còn có thể làm 20 năm viện trưởng. Bây giờ thời cơ cũng đúng lúc. Triệu gia trong khu phòng vật tư tràn đầy, đặt vào cũng là đặt vào, không bằng phát một chút ra xử lý thư viện. Còn có những cái kia, bởi vì các loại nguyên nhân không thể rời đi Hâm Châu thành có tài người, cùng hắn suốt ngày trong nhà xuân đau thu buồn, số ngủ tuổi tác, không bằng tận một phần lực. Đều đi ra làm việc. Chương 91, trước chép trở về chương 91, trước chép trở về thư viện đề nghị, Ôn Cố chỉ ngày đó nói một lần, gặp Hồng Lao gia tử đã để ở trong lòng, liền không có nhắc lại. Lao gia tử đối cảnh tinh phường đại thực đường vẫn như cũ ôm nồng hậu dày đặc hứng thú, kia là toàn bộ trong phường náo nhiệt nhất một chỗ, lại có đến từ mỗi loại phường khác biệt thân phận người, Lao gia tử từ đó suy nghĩ ra không ít thứ. Cho Ôn Cố bố trí bài tập ngoại khóa, vẫn là họa cảnh tinh phường đại thực đường. Ôn Cố có việc vụ, Lao gia tử cũng có mới sự nghiệp, nhường Ôn Cố không cần mỗi ngày đi qua, cách một hai ngày đi một chuyến là đủ. Giao làm việc, chỉ điểm họa kỹ, cũng không chậm trễ hai bên chính sự. Lão gia tử gần đây bận việc đi lên, đầy bụng hùng tâm trang trí, hướng Triệu gia bên kia chạy cần, tâm tình cũng là càng phát ra sôi sục. Nếu là thuận lợi, thư viện chuyện năm trước liền có thể quyết định xuống. Ngay hôm đó, Ôn Cố lần nữa đi vào đại thực đường, sưu tập hội họa tài liệu. Bởi vì Ôn Cố không có tận lực che lấp, Hà Đại đã từ nhà mình tiểu đệ nơi đó biết được, Ôn Cố trong khoảng thời gian này đang cùng một vị đại nhân vật học thư họa, vẽ chính là đại thực đường chẳng cảnh, hắn cái này đọc báo người cũng bị họa tiến vào. Ý tứ này nói đúng là, hắn cái này tiểu lâu la cũng bị đại nhân vật biết. Hà Đại càng phát ra sức biểu hiện. Tình cảm dạt dào đọc xong báo chí kể xong chuyện lý thú, nghĩ đến lần này phường trưởng có thể hay không lại đem hắn họa tiến họa bên trong, hướng phường trưởng bên kia nhìn sang. Vừa vặn nhìn thấy, Ôn Cố đứng trước mặt người, tựa hồ tại tự tiến cử. Người kia Hà Đại gặp qua mấy lần, tựa như là khác phường người nhàn rỗi. Trên mặt biểu lộ lập tức một đổ. Cùng là đường phố máng, trước kia có cái tại hai cùng hắn tranh, về sau tại hai đi đối diện lò rèn. Bây giờ, còn có không ít đầy cõi lòng dạ tâm người muốn gia nhập. Hà Đại có bị uy hiếp được. Báo chí điệt tốt thu hồi, hắn bước nhanh đi qua. Ôn Cố lúc này cũng nhìn xem người trước mặt. Đối phương là chân chạy đưa tin tức người nhàn rỗi, đại thực đường bên trong dạng này rất nhiều người, bất quá, trước mặt vị này, tựa hồ tận lực chờ ở chỗ này tự tiến cử. Người này họ Đào, trong nhà đi ba, Thâm Châu người địa phương. Khuôn mặt cương nghị, thân hình mạnh mẽ, bề ngoài nhìn qua rất phù hợp phái, mặc dù không tính cường tráng, nhưng cũng không gầy yếu, nhìn là cái có thể chịu được cực khổ người. Trong nhà có đọc qua sách trường bối, Đào Tam cũng nhận biết mấy chữ, còn quen thuộc Thâm Châu thành trung quanh địa hình phân bố. Nếu như về sau trong phường có cần, ta còn có thể đi ngoài thành chạy cái chân, đi lân cận thôn xóm xử lý vấn đề. Đào Tam nói ưu thế của mình. Ôn Cố kiên nhẫn nghe xong, không có trách cứ, nhưng cũng không có đối với cái này làm ra quyết định. Hắn ngữ khí hòa hoãn, chỉ làm cho đối phương đi tìm Chu Sơn. Trong khoảng thời gian này muốn gia nhập cảnh tinh phường không ít người. Ai cũng có thể nhìn ra cảnh tinh phường phát triển tình thế, tiền đồ chắc chắn sẽ không chênh lệch, người bình thường lại tới đây chí ít có thể có việc làm, sẽ không bị đông chịu đói. Thực quyền người đứng đầu vẫn là cái có bối cảnh lại đáng tin cậy. Lên tâm tư người thì càng nhiều. Đứng tại cảnh tinh phường góc độ, nếu là gặp được người thích hợp mới, xác thực có thể tiếp thu tiền đến. Chỉ là phụ trách phương diện này sự vụ chính là Chu Sơn. Đã đem sự vụ giao đi qua dưới tình huống bình thường, Ôn Cố sẽ không ôm chuyện làm quyết định. Hà Đại đứng tại cách đó không xa, chi lăng lấy lốt hai. Nhìn thấy Ôn Cố phản ứng, Hà Đại thoáng yên tâm, ánh mắt hướng vị kia đồng hành lướt đi, thử. Chỉ bằng ngươi. Người kia tiếp xúc đến Hà Đại ánh mắt, không có sinh khí, chỉ là khẽ bước cằm, rất là rộng rãi địa ôm quyền thi lễ. Hà Đại phòng bị tâm kéo lên cao hơn. Đều là đường phố máng, người nào không biết hay. Trang cái gì trang? Chạy tin tức làm việc, thời gian còn có thể trôi qua không tệ, có mấy cái là người đứng đắn. Phi. Dối trá. Giả vờ giả vịt. Hà Đại không yên lòng, phòng ngừa đối phương sử dụng bàn ngoại chiêu, cố ý lôi kéo nhà mình tiểu đệ đi nhận gương mặt. Nhớ kỹ người này, nếu có cái gì động tĩnh lớn, nhất định phải mau chóng nói cho ta. Nói xong, Hà Đại lại tăng thêm câu, đương nhiên, ấm phường trưởng muốn chuyện giữ bí mật đừng nói, ta vừa rồi chỉ là cái khác không ảnh hưởng công vụ tình huống. Phương diện này Hà tiểu đệ có thể phân do nặng nhẹ, đi theo phường trưởng bên người làm việc, không thể nói, sẽ không theo đại ca nói. Ôn Cố tại nhà ăn sưu tập xong tài liệu, liền trở về vẽ họa tác. Gần nhất công vụ không nhiều, sự tình khác cũng đều dựa theo trong kế hoạch thuận lợi tiến hành, không cần hao tổn nhiều tâm trí lực, có càng nhiều nhàn rỗi thời gian đặt ở hội họa bên trên. Ngày kế tiếp, Ôn Cố mang theo mình khóa sau làm việc mang theo đầu sắt cùng Hà tiểu đệ, tiến về Hồng Lao gia tử chỗ ở hai lần trước mang chính chi, là vì thăm dò rõ ràng bên kia mấy cái phường bố cục, đằng sau thay phiên mang theo trong phường văn viên lại viên nhóm đi được thêm kiến thức. Hôm nay đến phiên Hà tiểu đệ, rốt cục có thể nhìn thấy 60 tuổi lão giả múa kiếm tràn diện, Hà tiểu đệ rất kích động. Hắn đi theo Ôn Cố, tiến vào ở rất nhiều quý nhân trong phường, trên mặt nghiêm túc, ánh mắt không dám loạn nghiêng mắt nhìn. Chỉ là đi tới, Ôn Cố đột nhiên dừng lại. Hà tiểu đệ cũng đi theo dừng bước, nghi hoặc nhìn về phía bọn hắn phường trưởng, lại thuận Ôn Cố ánh mắt hướng phía trước. Sau đó, cái cằm dần dần rơi xuống. Phía trước cách đó không xa, cái nào đó trạch viện cửa sân. Trên mặt đất phủ lên một tấm chiếu rơm, có người quỳ gối phía trên khóc lóc kể lể. Khóc đến gân xanh nổi lên, giống như là đè nén cực độ bi thống cảm xúc, cứ thế mà khắc chế nhẫn lại lấy. Thanh âm khàn giọng lại đau khổ. Mặc trên người đơn bạc, đánh rất nhiều miếng vá vải rách y phục, nổi bật lên thân hình gầy gò. Hà tiểu đệ ngây ngốc mà nhìn xem bên kia. Nếu là không có nhận sai, cái này tựa như là Đào Tam. Hôm qua còn tại cảnh tinh phường đại thực đường gặp qua. Hôm qua người này nhìn qua cường tráng, hữu lực, có thể làm việc. Lúc này nhìn hoàn toàn khác biệt, cùng khổ, đáng thương, thân thể yếu. Một ngày thời gian, thế nào thảm thành dạng này? Trang A. Hà tiểu đệ trong lòng hoài nghi đối phương đang diễn, nhưng nhìn xem nghe, lại cảm thấy đối phương chân tình bộc lộ. Không có đi gần, hắn mơ hồ nghe, giống như là liên quan tới vật tư phân phối chuyện. Liên lụy đến vật tư phân phối, Hà tiểu đệ lại cảm thấy nhiều hơn mấy phần thật. Chỉ có bọn hắn những tiểu nhân vật này mới biết được, tầng dưới chốt cầm tới cứu tế vật tư có bao nhiêu khó. Dù sao cũng là trong loạn thế trải qua ân tình quỷ quyệt, Hà tiểu đệ vẫn như cũ ôm cảnh giác, hắn thấp giọng hỏi Ôn Cố, "Phường trưởng, phía trước cái kia?" Ôn Cố trả lời, không có quan hệ gì với chúng ta.
A, vậy là tốt rồi. Hà tiểu đệ tin tưởng Ôn Cố phán đoán, trong lòng an tâm một chút.
Đồng tình.
Hắn xác thực có một chút, nhưng bây giờ cái này thế đạo, ai có thể quản nhiều như vậy đâu. Chú ý tốt chính mình và thân hữu là đủ.
Bất quá, Hà tiểu đệ không xác định Ôn Cố có thể hay không giúp một cái.
Phương Trường một mực là cái mềm lòng người.
Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Cố.
Chỉ gặp Ôn Cố chăm chú nhìn qua phía trước, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì đồng tình hoặc là oán giận cảm xúc.
Giờ phút này Ôn Cố đúng là chăm chú quan sát phân tích,
cũng không phải phân tích đâm như gì.
Hắn cũng không cho rằng hôm nay đảo tam thủ chính là mình, đi ra ngoài thời gian hắn cũng không có nói trước với ai nói.
Mục tiêu của đối phương là ở tại phía trước viện là người.
Hồi tưởng gần nhất tập hợp tin tức, nơi này ở một vị quan viên, chức vị không cao lắm, nhưng quản lý mấy cái phường bật tư phân phối.
Tết xuân trước, Triệu gia muốn cho những cái kia nghèo khó phường phát một nhóm lửa than xuống dưới, tận lực nhường bên trong cư dân có thể vượt qua mùa đông này.
Phía trước khóc chính là cái này chuyện.
Có lẽ là Ôn Cố ba người đứng chỗ ấy thời gian quá lâu, nhiều tồn tại cảm, chiếu rơm bên trên người quay đầu nhìn qua.
Nhìn thấy Ôn Cố ba người, đối phương tiếng khóc một trận, lại như không việc quay người lại, trôi chạy tiến hành xuống dưới.
Kia kèm theo thê thảm không khí thân ảnh, hướng phía cửa sân dập đầu, cái chán dán tại băng lãnh bàn tiệc, thấy không rõ thần sắc trên mặt, chỉ tạ thế sống lưng rung động, giống như là bi thương chi cực.
Cho dù là có lòng nghi ngờ Hà tiểu đệ, cũng cảm giác được loại kia khốn cảnh cùng bi thương.
Ôn Cố tiếp tục dò xét chiếu rơm bên trên người.
Thanh âm lớn nhỏ khống chế đuổi bạn, đã không làm lớn chuyện bấy nhiêu cái khác hộ gia đình, lại có thể nhường bộ này trong trạch viện người nghe được động tĩnh.
Cũng không phải là lên án, cũng không kêu oan, chỉ là khóc trần thuật sinh hoạt khó khăn, cùng thúc thúc dục cứu tế lương thực cùng lửa than có thể mau chóng phát tới.
Kỹ thuật phương diện, một câu kêu khóc bên trong chí ít có 3 loại âm sắc biến hóa, đồng thời khí âm thanh cùng thực âm thanh giao thế chế tạo ra nghe cảm giác, có thể cực lớn gây nên người nghe cảm xúc cộng hưởng, tại cái này trong vòng mấy trượng, sáng tạo ra tới một cái to lớn bi thảm vòng xoáy.
Tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp.
Cái này ra khổ tình hí, nước chảy mây trôi huy sái tự nhiên, lộ tẩy về sau không coi ai ra gì, tâm lý tố chất thật mạnh.
Lúc này, phía trước viện lạc cửa sân rốt cục mở ra, có cái quản gia bộ dáng người ra, trên mặt rất là nhức đầu bộ dáng, ngựa khí cũng không tốt.
Bận tâm đến chung quanh còn có những người khác, quản gia kia hạ giọng, nhanh chóng nói vài câu, sau đó nhanh chóng chạy về viện tử đóng cửa lại.
Chiếu rơm bên trên người cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ, đứng dậy, trên mặt nước mắt nước mũi lau một chút, thu thập chiếu rơm.
Có chiếu rơm lại quay lại lúc, trên mặt một mảnh bình thản.
Vừa rồi bi thảm không khí im bặt mà dừng.
Hà tiểu đệ,
thấy đối phương đi tới, vừa rồi cách một khoảng cách, thấy không rõ lắm, hiện tại cách tới gần mới phát hiện, người này không phải một ngày thời gian gầy yếu xuống dưới, hoàn toàn là trang phục tạo thành thị giác lừa gạt.
Hà tiểu đệ trừng to mắt, thần sắc hoảng hốt, tam quan lại chấn động.
Đào Tam lúc này đi đến trước mặt, hướng phía Ôn Cố chắp tay hành lễ.
Hà tiểu đệ,
vừa rồi nhiều thảm à, thiết hán bao tố nước mắt, than thở khóc lóc, hiện tại lại thể diện hữu lễ bắt đầu.
Cho nên, thật là diễn a.
Đối phương sắc mặt biến hóa nhanh chóng, nước mắt thu phóng tự nhiên, cảm xúc bản thân khống chế nhất lưu, sắc thực làm cho người thán phục.
Hà tiểu đệ đang ngồi cảm thán đây, liền nghe Ôn Cố đối người kia nói ra, ngày mai đi cảnh khánh công sở phỏng vấn.
Công chiếu Dương đang muốn người rời đi, giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi lời nói, đột nhiên nhìn về phía Ôn Cố, trên mặt nhịn không được lộ ra mừng như điên, không người hành đại lễ, đà tạ ấm phường trưởng.
Ôn Cố cũng không có nói thêm nữa, mang theo đầu sắt cùng Hà tiểu đệ hướng Hồng Lao gia tử nhà đi qua.
Chờ đi xa chút ít, Hà tiểu đệ không hiểu.
Phường trưởng, cái loại người này cũng muốn thu nhập cảnh tinh phường.
Ôn Cố cười cười, là một nhân tài.
Kia thu phóng tự nhiên diễn kỹ, không nên bị cô phụ.
Về sau kéo kinh phí thời điểm có thể mang đi ra ngoài khóc than.
Không biết lúc nào có thể dùng tới, nhưng đã gặp, trước hết dùng chép lưới cho chép trở về.
Hà tiểu đệ không nói, chỉ ở trong lòng đối với mình ra thân ca biểu thị đồng tình.
Đại ca, ngươi đối thủ cạnh tranh bản ngoại chiêu quá mạnh, ngươi diễn chỉ là a.
Một bên khác, Đào Tam không nghĩ tới hôm nay tới đi một chuyến còn có thể có loại này hảo vận.
Đứng tại chỗ nhìn xem Ôn Cố bọn hắn đi xa, mới bước nhanh rời đi.
Nơi này ở quan lão gia nhiều, không thể chạy loạn trở ra phường, mới nhanh chân hướng nhà mình chạy về đi.
Cư trú bản địa bình dân một cái trong phường.
Thấp bé đất đá tường vây cùng gỗ đá kết cấu căn phòng nhỏ, một người trung niên lại viên trở ở cổng, vừa đi vừa về nhìn quanh.
Tết Xuân Triệu gia biết cho quyền mỗi cái nghèo khó phường một nhóm cứu tế bất tư, nhưng là, nhiều một chút ít một chút, phía trên sẽ không truy cứu, bọn hắn người phía dưới lại là coi trọng.
Bọn hắn vì cho mình nhiều người đoạt một chút, dùng hết hắn tài, các hiện khả năng, tất cả tỏa sáng.
Biết khóc hài tử có sữa ăn, tất cả mọi người trôi qua khổ, nhưng vật tư cứ như vậy chút.
Bọn hắn đến làm cho vị kia phân phối vật liệu quan lão gia biết, bọn hắn trong phường càng nghèo, càng khổ, càng cần hơn cứu tế.
Tựa như một cái chim tổ bên trong nhiều như vậy há mồm, không gọi gọi, không há mồm, không chen đến phía trước đi, ném cho ăn đồ ăn lúc nào mới có thể đến với ngươi.
Cấp trên các lão gia một ngày trăm công ngàn việc, cũng không thể trông cậy vào bọn hắn.
Thế là, tại ẩn nhẫn cùng tặng lễ ở giữa, bọn hắn lựa chọn bán thảm.
Hiện quản vị này lão gia không dễ dàng phạt người.
Đối người nào, làm cái chiêu gì?
Khóc một trận liền có thể giải quyết chuyện, còn đưa cái gì lễ?
Cũng không thể nói là bán thảm, kỳ thật tất cả mọi người thảm.
Không quan tâm trước kia còn là hiện tại, không quan tâm thịnh thế vẫn là loạn thế, hàng năm mùa đông cũng nên chết có người. Bọn hắn chỉ có thể tận lực nhường từ quê hương thân môn không tại tử vong trên danh sách.
Theo người khác vì tư lợi, nhưng ở các đồng hương xem ra cứu khổ cứu nạn.
Quản người khác nghĩ như thế nào đâu?
Cân nhắc đến nhường phụ nhân đi qua có thể sẽ gây lời ong tiếng be, cho nên tại sau khi thương nghị, hắn để cử nhà mình chất tử.
Khu nhà giàu phường cũng không đối ngoại mở ra,
bọn hắn chọn lấy cái thời gian sai người mang Đào Tam đi qua, cũng không biết có thuận lợi hay không. Trung niên lại viên vô cùng sốt ruột, rốt cục nhìn thấy Đào Tam bình yên chạy về đến, trên mặt mới lộ ra vui mừng. Thế nào, chuyện làm xong chưa? Hắn không kịp chờ đợi hỏi. Đào Tam một đường chạy về đến, thở hổn hển, choàng dây áo khoác, rót một bát nước nóng, ngồi tại nhà chính chậm chậm, mới kích động nhìn về phía trung niên lại viên. Lao thúc, ta xưa nói rất đúng, ngươi quả nhiên là vợ ta. Trung niên lại viên thầm nghĩ, kia là Lao Thái Thái trước khi lâm chung nói bậy, chính là vì để ngươi đào lấy ta không thả. Trong lòng oán thầm, bất quá trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn, trung niên lại viên truy vấn, nhìn ngươi bộ dáng này, thành công rồi. Chúng ta bên này cứu tế vật tư đại khái bao lâu có thể phát xuống tới? Coi như không thể muốn thêm vật tư, cũng đừng cắt xén, coi như cắt xén, kia chụp người khác, đừng chụp bọn hắn bên này, coi như chụp bọn hắn bên này, cũng đừng cắt xén quá nhiều. Trung niên lại viên yên lặng cầu nguyện, không biết bao lâu có thể phát xuống tới, ta không có gặp vị kia tóc lương quan lão già, chỉ thấy được nhà hắn quản sự, còn đuổi ta rời đi. Đào Tam nói, không sao, cái này biểu thị bọn hắn đã nghe được, chúng ta đạt tới mục đích là đủ. Trung niên lại viên lơ lửng tâm rốt cục rơi xuống từ chỗ. Đào Tam đắc ý nói, lúc ấy cửa sân đằng sau có người, từ khe cửa quan sát ta đây, khẳng định đều nghe được. Ta tại bọn họ trước khóc đến như thảm. Nói sớm, loại chuyện này giao cho ta, các ngươi yên tâm. Tốt tốt tốt, quả nhiên hoàn thành đến không tệ. Trung niên lại viên còn muốn khen ngợi vài câu. Đào Tam ngắt lời nói, ta muốn nói không phải cái này. Lão thúc, ta hôm nay ở bên kia nhìn thấy một vị khác quý nhân. Trung niên lại viên ngồi ở bàn đối diện, vô tình nói, ồ, nhìn thấy đại quan à nha. Đại quan tính là gì? Bây giờ trong Hâm Châu thành, quan chức không tại cao, xem trọng là thân phận. Đào Tam kích động đến sắc mặt đỏ lên, ta hôm nay ở bên kia nhìn thấy cảnh tinh phường vị kia phường trưởng. Trung niên lại viên thoáng ngồi thẳng, vị này cũng không phải quan chức không cao. Bọn hắn những ngày lăn lộn mấy chục năm tiểu lại thấy rõ ràng, gọi giống vậy phường trưởng hành chính cấp bậc kém xa. Nghe phường trưởng, muốn cho mọi người bảo trụ cứu tế vật tư, còn phải hao tổn tâm cơ, cẩn thận từng ly từng tí. Vị kia cũng không đồng dạng, vật tư có thể trực tiếp tìm Lao Triệu nhà mớn, ở giữa cũng không cần trải qua cái khác quá trình, không cần lo lắng cắt xén. Càng không cần nhắc tới, trong thành bao nhiêu quan lại quyền quý chủ động hướng cảnh tinh phường nhận tiền. Nếu là thời gian có thể quay lại, bắt đầu vào mùa đông cảnh tinh phường mở phường thời điểm, bọn hắn khẳng định mang theo cả nhà Lao Tiểu Chen đi qua. Đáng tiếc, không có cách nào làm lại. Trung niên lại viên gật gù đắc ý thở dài. Đào Tam thò người ra hướng phía trước, một bộ ta muốn chia sẻ đại bí mật dáng vẻ, cảnh tinh phường phường trưởng nhìn chúng ta. Trung niên lại viên lặng lặng nhìn qua hắn, sau đó đột nhiên đứng dậy, chạy tới lật mình giường bên cạnh ngăn tủ. Bên trong ẩn giấu 2 năm rượu vẫn còn ở đó. Hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chất nhi không có uống trong rượu, không uống say, không phải là nói lời say. Trung niên lại viên lại trở về ngồi xuống. Đào Tam bỗng nhiên miệng im lặng. Lao thúc, chúng ta thúc cháu ở giữa tin tưởng. Còn tại ngươi vừa rồi đi xem cái gì? Trung niên lại viên lướt qua cái đề tài này, hắn nhìn xem nhà mình chất tử, ngươi nằm mơ a. Đào Tam cơ chân, sách, Lao thúc, ngươi đây chính là coi thường ta. Loại chuyện này ta dám quát lác. Đến mai ta còn muốn đi cảnh tinh phường phỏng vấn đâu, phỏng vấn biết không? Thông qua được ta liền có thể ở nơi đó mưu trước, có thể dọn đi cảnh tinh phường. Trung niên lại viên nhìn chằm chằm nhà mình chất tử, nghĩ mãi không thông. Nhà mình chất nhi, Hâm Châu bản địa đường phố máng, trước kia còn kiêm chức cho người ta khóc nước nở, bây giờ thay người chân chạy người nhà hàng rỗi, một mực dựa vào tấm này đứng đắn mặt lắc lư người. Hắn nhìn chúng ngươi cái nào rồi? Muốn tin hay không? Đào Tam dự định nắm chặt thời gian đi chuẩn bị ngày mai phỏng vấn. Vừa đứng dậy, lại bị hắn thúc giữ chặt. Trung niên lại viên vội vàng nói, không có không tin, đã ấm phường trưởng tự mình lên tiếng, đến mai ngươi biểu hiện tốt một chút khẳng định không có vấn đề. Tam nhi a, ta lão đảo nhà về sau phải nhờ vào ngươi. Đào Tam hoàn toàn không ăn bộ này, ta xưa nói qua, lão đảo nhà đều có các duyên phận. Gặp hắn thúc còn muốn nói, Đào Tam vội vàng nói, ta còn không có chân chính thông qua đâu, muốn giúp mọi người cũng phải chờ ta chính thức gia nhập cảnh tinh phường. Trung niên lại viên cũng không đề cập tới cái này, ngược lại hỗ trợ nghĩ kế, nhìn ngoài cửa, xác định không ai nghe lén. Đừng nhìn cảnh tinh phường bị kia tuổi không lớn lắm, bây giờ cái này loạn thế, bao nhiêu người gây ở trên đường, có thể từ nam hướng bắc một đường đảo vòng tới, còn sống được thật tốt, loại này người đọc sách nhất định đẩy mình hát thủy. 3. Trung niên lại viên quạt miệng mình một trường, cải chính, đầy bụng tử mặt nước. Hắn nghiêm túc nhắc nhở Đào Tam, ngươi điểm này đã hạnh, đừng ở trước mặt hắn diễn. Đào Tam cũng chân thành nói, cái này còn cần đến ngài nói. Hôm nay ở bên kia diễn thời điểm bị tại chỗ đuổi kịp, một chút đem ta xem thấu, ta còn tưởng rằng hoàn toàn không có trông cậy vào nữa nha, nào biết được vị kia vậy mà để cho ta ngày mai đi phỏng vấn. Nơi nào còn dám đùa nghịch tâm cơ, chỉ cần có thể thông qua phỏng vấn, về sau hắn để cho ta thế nào diễn, ta liền thế nào diễn. Chỉ là hai chú cháu không rõ, loại kia thân phận quý nhân, cần ta loại này tiểu lâu la đi làm chuyện gì. Kỳ thật cũng không cần lo lắng, bọn hắn loại kia quý nhân, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, vẫn là rất coi trọng mặt mũi, không đến mức đem ngươi mang đi ra ngoài khóc.